Chương 1, âm mưu trong rừng. Diệu Nhật Quốc. Vân Nguyệt Thành. Núi cao trùng trùng điệp điệp bao phủ bởi mây mù quấn quanh. Trong núi từng đợt nhỏ nhẹ lay động, rừng cây tươi tốt, thanh nhã ưu tinh sáu. Tuy nhiên, tại nơi hẻo lánh sâu thẳm trong núi rừng không người, lúc này lại diễn ra một màn huyết tinh tàn nhẫn. Thiếu nữ một thân tơ lụa thượng đẳng lúc này bị hai gã hán tử tinh tráng xoắn cánh tay ấn quỳ trên mặt đất. Hơi thở thoi thóp rũ thấp đầu, sợi tóc hỗn loạn buông xuống trên mặt rất nhanh bị máu trên mặt chảy ra tầm ướt. Máu tươi từng giọt nhỏ xuống, thấm vào bùn đất. Thiếu nữ hơi thở cực yếu khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, cắn răng ngẩng đầu lên, lộ ra một mảng vết máu loang lổ trên mặt. Đó là một mảng mặt bị hủy dung, làn da trên mặt bị lưỡi đao khai hoa, huyết nhục mơ hồ, làm cho người thập phần sợ hãi. Ngươi là ai? Vì cái gì muốn hại ta? Âm thanh của thiếu nữ cực yếu, hữu khí vô lực, còn thở nhưng không có khí lực, truyền ra, cố gắng chống lại sự ngất đi vì mất máu quá nhiều, gắt gao nhìn chằm chằm gương mặt được che lụa mỏng kia, có dáng người cực kỳ duyên dáng của nữ tử. Nữ tử không nhìn thấy dung nhan kia mặc một bộ váy thủy vân màu lam nhạt, núm tua bên hông cùng tông màu buông xuống, theo bước chân nhẹ nhàng của nàng ta huyền chuyển mà nhẹ đong đưa trông rất đẹp mắt. Nàng ta dừng lại bước chân trước mặt thiếu nữ đang bị ấn quỳ trên đất, lúc này từ trên cao liếc nhìn thiếu nữ dung nhan bị phế, mang theo mắt đẹp cong cong cười nói. Ta là Phượng Thanh Ca, đại tiểu thư hộ quốc công phủ, là hòn ngọc quý trên tay uy vũ đại tướng quân Phượng Tiêu. Nữ thiếu chủ Phượng gia, tương lai là người thừa kế Phượng gia, đồng thời, là vị hôn thê của thiên tri tiêu tử Tam Vương gia Diệu Nhật Quốc. Thanh âm quen thuộc cùng với lời nói của nữ tử trước mặt, làm thiếu nữ khiếp sợ mở to hai mắt. Ngươi là ai? Ngươi rốt cuộc là ai? Ta mới là Phượng Thanh Ca. Ta mới là Phượng Thanh Ca. Thân thể nhỏ yếu run nhẹ nhẹ, một ý niệm ở trong đầu hình thành. Trong mắt tràn ngập ý không thể tin nổi. Ngón tay trắng nón mảnh khảnh nhẹ nhàng giật mạnh, khăn che mặt nhẹ nhàng rơi xuống. Một dung nhan tuyệt mỹ mang theo thanh nhã cư như vậy ánh vào trong mắt thiếu nữ trên mặt đất. Khi nhìn đến dung nhan quen thuộc đến không thể quen hơn, nàng khiếp sợ nói không ra lời. Dung nhan tuyệt mỹ nhẹ ngẩng lên, liếc nhìn khuôn mặt thiếu nữ chấm đất làm cho người ta sợ hãi. Thanh âm của nàng ta mang theo vô hạn chờ mong cùng khó kiềm chế sự hưng phấn. Phượng Thanh Ca, từ hôm nay trở đi ta sẽ thay thế thân phận của ngươi, vị trí của ngươi, đương nhiên có được hết thể những gì mà ngươi từng có, còn ngươi sáu. Thanh âm ngừng một lát, nàng ta cười nhẹ, bằng sự thông minh của ngươi, sao không ngẫm lại ta sẽ đối phó ngươi như thế nào? Nghe nguyên bản thanh âm của người trước mắt truyền ra, thân thể Phượng Thanh Ca run lên. Mở to hai mắt không thể tin nhìn nàng ta. Nhược Vân. Ngươi là Tô Nhược Vân. Tô Nhược Vân, từ một tiểu cô nhi cùng nàng cùng nhau lớn lên, là nàng đem nàng ta từ trên đường cái mang về hộ quốc công phủ, là nàng đem nàng ta lưu tại bên người làm bạn gắn bó, là nàng không có bí mật gì giấu nàng ta, là nàng coi nàng ta là thân nhân tỷ mỗi năm. Nhưng nàng như thế nào cũng sẽ không nghĩ đến, người hủy hoại dung nhan nàng, người muốn cướp lấy thân phận địa vị nàng, thế nhưng là nàng ta sáu. Vì cái gì? Ta đối đãi với ngươi tốt như vậy, vì cái gì ngươi muốn làm như vậy? Bị phản bội tâm đau như đau cắt, nghĩ đến dung nhan chính mình bị hủy, thân phận bị thay thế, mà không người nào có thể biết, hận ý không khỏi ập vào trong lòng. Vì cái gì? À, đương nhiên là vì ngươi có được hết thảy, gia gia cùng phụ thân coi ngươi như châu báu, yêu ngươi như thiên tri tiêu tử, bất quá sáu. Mắt đẹp của nàng cong cong cười nhìn Phượng Thanh Ca trên mặt đất. Này hết thảy, đều sẽ là của ta, yêu thương cùng sủng lịch của gia gia và phụ thân, sự ôn nhu cùng thâm tình của Mộ Dung ca ca, đều sẽ là của ta. Thiên tri tiêu tử, con cưng đứa con được cha mẹ cưng chiều quá sinh tiêu. Đứa con cưng của ông trời. Chương 2, tràn trọc bị bán. Nàng ta vừa lòng nhìn bộ dáng Phượng Thanh Ca trên mặt đất chịu đả kích mà bị hỏng mất. Tuy nhiên, nàng ta cũng không có cư như vậy mà dừng lại, mà tiếp tục nói. vốn dĩ để tránh đêm dài lắm mộng ta hẳn là nên lập tức giết ngươi, hủy thi di tích, hủy hết chứng cứ, để không ai có thể tìm thấy ngươi còn tồn tại, bất quá, ha 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 sáu. Nghe ý cười lộ ra âm nhu tàn nhẫn kia, trái tim Phượng Thanh Ca run rẩy, liền nghe giọng nói như ác ma của nàng kia lần thứ hai truyền đến. Ngươi cũng biết, ta vì sao cho người hủy hoại dung nhan tuyệt mỹ của ngươi, mà không tổn hại da thịt tuyết trắng trên người của ngươi. Nàng ta cúi người ngồi xổm xuống, mặt đối mặt nhìn nàng, đó là bởi vì ta muốn đem ngươi bán đến nơi hạ tiện nhất, nơi bọn nam nhân ngọt nhạc. Ta tin rằng cho dù dung nhan khuôn mặt ngươi bị hủy đi trông giống như quỷ, nhưng một thân da ngọc trắng như tuyết này nhất định sẽ có không ít người thích, ngươi nghĩ sao? Không cần nhìn ta như vậy, dung nhan ngươi đã bị hủy, nếu ngươi nói ngươi là đại tiểu thư hộ quốc công phủ cũng sẽ không có người nào tin, mọi người chỉ biết ngươi là người điên, đến nỗi bỏ trốn. A, lấy thực lực võ giả nhị đoạn của ngươi thật sự là không đủ để xem. Đang nói, nàng ta nhét một viên dược vào trong miệng nàng, khẽ cười đứng lên, búng búng váy trên người nói, bảy ngày sau liền tính ngươi không bị đùa chết, ngươi cũng sẽ bị độc phát vong thân. Phượng Thanh Ca cắn răng, kêu to, Tô Nhược Vân, ta nếu thành quỷ cũng sẽ không buông tha ngươi. À, làm người ngươi còn không làm gì được ta, thành quỷ thì lại càng không phải là đối thủ của ta. Nàng cười lạnh, phân phó nói, đem người mang đi, phải chắc chắn rằng khiến nàng bị bán qua bán lại nhiều lần để người không thể lần ra manh mối. Tốt nhất đem người tiếp nhận diệt khẩu. Vâng. Hai gã hán tử tinh tráng cung kính đáp lời, một bàn tay đánh ra, đem Phượng Thanh Ca hơi thở thoi thóp khiêng trên vai nhún nhảy mấy cái đã biến mất trong rừng cây. Một nam tử hắc y dị trung niên vẫn luôn đứng phía sau Tô Nhược Vân lúc này tiến lên một bước, tiểu thư. Thời gian không còn sớm, có muốn hồi phủ trước không? Là phải về. Nàng ta lộ ra một bộ mặt ý cười ôn nhu, nhìn không chung nhẹ giọng nói, từ giờ khắc này trở đi, ta là Phượng Thanh Ca là ta. Hai ngày sau. Ban đêm. Đại Lãng Trấn, Thiên Hương Lâu. Đang ngửi được một cỗ thanh hương, Phượng Thanh Ca đang hôn mê bỗng chậm rãi mở to mắt. Đại não còn chưa có phản ứng gì, đã nghe được thanh âm tấm tắc hiếm lạ cùng với cảm giác cánh tay của mình đang bị một đôi tay chạm đến, nàng cả kinh hét lên một tiếng, quay cuồng liền lăn xuống giường. Hắc hắc, tỉnh. Tỉnh vừa đúng lúc, khi ra làm việc không thích cá chết, ra chỉ thích đanh đá hăng hái, vậy mới đủ vị. Một nam tử đáng khinh tầm trên dưới 30 tuổi. Hai mắt sắc mị nhìn chằm chằm Phượng Thanh Ca lăn xuống mặt đất rúc vào một góc, trong mắt toàn là hưng phấn. Thật không nghĩ tới đêm nay bọn họ cư nhiên cho ta một kiện hàng tốt như vậy, tuy rằng đã bị hủy dung, bất quá không thể tin được thân thể này có làn da trắng như tuyết, nhìn không thua kém gì một tiểu thư con nhà thế gia. Phượng Thanh Ca khó khăn lùi từng bước, trong mắt không nén nổi kinh hoàng, ngươi đừng tới đây, đừng tới đây. Đột nhiên đứng lên chạy về phía cửa phòng, nhưng vừa chạy được hai bước thì bị nam tử kia ôm lại. Muốn chạy? Hắc hắc, vào phòng này, ngươi cho rằng ngươi có thể chạy trốn được sao? Đến đây đi. Để ra hảo hảo nhìn một cái thân thể da thịt trắng như tuyết này của ngươi. Nam tử hưng phấn cười, tay xé một cái, đem quần áo trên người nàng xé rách, một mảng tay áo bị rách hở ra. Cánh tay như tuyết tức khắc ánh vào trong mắt nam nhân kia, làm trong mắt hắn hiện lên tia hương phấn cực nóng. À! Phượng Thanh Ca thét lên chói tai, cảm giác ghê tởm khi người bị nam tử kia ôm làm nàng nổi cả da gà. Tay vừa đẩy vừa chắn nam tử ra xa, đến khi sờ đến bên hông hắn một cây truy thủ, nàng không chút nghĩ ngợi rút ra, nhắm ngay chỗ tim nam tử đâm tới. T. Thiện nhân! Nam tử sắc tâm phía trên, nhất thời né tránh không kịp nên trước ngực bị tràn ra một đạo vết máu, đau đến mức hắn phải phất tay đem vứt Phượng Thanh Ca ra. A. Phanh. Đầu đâm hướng về phía góc giường, máu tươi như suối trào ra, nhưng thân thể nặng nề lảo đảo hai cái hướng mặt đất, liền chết mất. Chương 3, ta là Phượng Cửu. Đáng chết. Nam nhân liếc mắt nhìn bộ ngực rỉ ra máu tươi của mình. Hít vào một hơi khí lạnh, lại nảy sinh ác độc tiến lên hướng bụng nàng đạp một cước, tức giận mắng, đứng lên, đừng giả chết với lao tử. Khi đang nói, hắn kéo và tháo nàng, nhấc lên kéo nàng ném về phía giường lớn. Đầu đau dữ dội cùng với trong bụng cũng đau khiến nàng vốn đã ngất đi lại khẽ nhíu mày đứng lên. Một âm thanh thút thít phảng phất trong đầu nàng, trong lòng nàng một trận tranh cãi phiền não. Im miệng. Quát lạnh một tiếng, mắt mở ra đồng thời chân mày nhíu lại thật chặt. Trong đầu quả thực có một thanh âm đang thút thít, mà trước mắt nàng, một nam nhân thô bỉ đã cởi hết quần áo chỉ còn lại một cái quần lót, dâm tà nhìn nàng chằm chằm. Tầm mắt liếc xẹt qua thân thể nam nhân thô bỉ làm người chán ghét kia, nàng nhìn thấy chính mình đang ở trong một căn phòng Trung Hoa cổ tràn ngập mùi cổ hương, môi không khỏi mím thành một đường. Mà trong đầu, âm thanh nức nở kia lúc nàng lên tiếng quát lạnh, dường như ngẩn ngơ một lúc cũng dừng lại. Hừ, biết giả chết cũng vô dụng đúng không? Hay là lại ngoan ngoãn theo ra vui đùa thật tốt một chút, bằng không, ra sẽ dùng biện pháp thu thập ngươi. Vừa nói tựa như sói đói vồ mồi hướng Phượng Thanh Ca đang ngồi ở trên giường nhào tới. Tìm chết. Mặt nàng kinh thường hét một tiếng, không người nhấc chân duỗi một cái hướng tên hèn mọn kia đang nhào đến đạp ra ngoài. Ẩm. Ừm. Nam nhân thô bỉ kia thình lình bị đạp một cước, cả người giống như con cóc cứ như vậy ngã quỵ trên đất rên lên một tiếng, hắn nhanh chóng phục hồi lại tinh thần rồi đứng lên. Trận mắt giận dữ nhìn nữ tử ngồi ở mép giường và vặn quả đấm vung lên, xú nữ nhân. Dám đạp lao tử, nhìn lao tử không đánh chết ngươi. Chẳng qua, để cho hắn kinh ngạc chính là, quả đấm hơi vươn ra lại bị nàng tiếp lấy, cũng không biết nàng dùng thủ pháp gì bấu vào tay hắn mà sau khi gặp lại, chỉ nghe xương đứt gãy vang lên tiếng rắc rắc, đau đến sắc mặt hắn trắng nhợt, tiếng kêu thảm thiết theo bản năng phát ra. Một đôi tay lạnh như băng lại bấu vào cổ họng hắn, tiếng rắc rắc trợn truyền ra, ót hắn lệch một cái, cặp mắt trợn trừng đĩnh đĩnh ngã xuống, đến chết, muốn kêu cũng không thể kêu thành tiếng. Thời gian phảng phất vào giờ khắc này như dừng lại, âm thanh trong phòng quy về yên tĩnh, yên lặng đến cây châm xuống rơi xuống mặt đất cũng có thể nghe. Mà lúc này, thiếu nữ ngồi ở trên giường lại đưa những ngón tay trắng non tinh tế nhìn một chút, chân mày nhếch lên. Một nụ cười mang theo mấy phần tà khí hiện lên bên mép môi nàng. Chẳng qua là, nụ cười này của nàng phối hợp với tấm dung nhan bị hủy kia, nhìn thế nào cũng đều cảm thấy rất quỷ dị, khiến cho người rợn cả tóc gáy. Có lẽ là trước khi nam nhân kia chết đi đã được lệnh, bất luận trong phòng phát ra động tĩnh gì đều không cần đi vào. Vì vậy, hai gã hán tử thủ ở bên ngoài mặc dù nghe bên trong vang lên thanh âm đụng đập, suy nghĩ, hẳn là gã đàn ông kia đang ngược đãi cô gái kia, vì vậy cũng không thèm để ý. Thiếu nữ trên giường đi tới trước lăng hoa kính ngồi xuống, nhìn ảnh ngược trong tấm kính kia hiện ra dung nhan đáng sợ, nàng híp mắt lại, ngón tay nhẹ nhàng gõ trên mặt bàn trang điểm, âm thanh phát ra từng tiếng gõ gõ tinh tế. Nói đi, ngươi là ai? Nàng nhìn gương, tựa như lẩm bẩm lầu bầu. Nhưng ngay tại sau khi giọng nói của nàng rơi xuống, trong óc nàng lại có một thanh âm mang theo tiếng khóc tỉ tê truyền ra, ta là Phượng Thanh Ca, còn ngươi là ai? Phượng Cửu. Nàng mở miệng vừa nói, ngươi hẳn là đã chết rồi. Lưu lại một sợi tàn niệm ở đầu óc ta làm gì? Ta không cam lòng. Ta hận. Tô Nhược Vân đã hại ta thật thê thảm. Tiếng khóc thút thít phẫn hận quanh quẩn trong đầu. Phượng Cửu trầm mặc, thật lâu không có mở miệng, chỉ nghe giọng nói trong đầu đang khóc thút thít, từng tiếng không cam lòng cùng phẫn hận từ trong đầu truyền tới lòng nàng, khiến cho nàng cũng có một cỗ cảm giác bực tức không thuộc về mình. Chương 4, trí nhớ dung hợp. Trước đừng khóc, đem sự tình nói với ta một chút đi, nàng vừa nhíu mày vừa nói, thầm nghĩ. Nếu không phải muốn biết sự tình của sợi u hồn trong đầu này cùng với tình huống dưới mắt, nàng phỏng chừng đã sớm rời khỏi đây, cũng sẽ không ngồi ở chỗ này nghe nàng ta ở nơi nào đó kêu khóc không ngừng. Giọng nói trong đầu dừng lại, kiềm chế tiếng khóc thút thít. Nàng ta cũng không đem sự tình nói tỉ mỉ cùng nàng, bởi vì, thông minh như nàng ta cũng biết lúc này nên làm gì là tốt nhất đối với nàng ta. Vì vậy, nói. Ta đã chết, thân thể này sẽ là của ngươi. Phượng Cửu, ta chỉ yêu cầu ngươi hai chuyện. Một là, ta muốn Tô Nhược Vân sống không bằng chết. Một đao giết nàng không thể giải tỏa được mối hận trong lòng ta, chỉ có làm nàng ta sống không bằng chết và chịu hết mọi hành hạ mới có thể hiểu hết tâm trạng và hận ý của ta. Giọng nói của nàng ta nồng đậm hận ý, đến giờ phút này, nàng biết rõ mình đã không cách nào vãn hồi bất cứ điều gì. Mong muốn duy nhất chính là kẻ hại nàng thành ra như vậy, Tô Nhược Vân kia, sống không bằng chết. Phượng Cửu nhíu nhíu mày, không mở miệng, chẳng qua là ngoắc ngoắc khóe miệng, mang theo mấy phần tựa như cười mà không phải cười. Lúc này, phảng phất biết trong lòng nàng đang suy nghĩ gì, Phượng Thanh Ca nói tiếp, ta không biết ngươi từ đâu tới đây, cũng không biết lúc trước thân phận ngươi là gì, nhưng từ lúc ngươi mới tỉnh lại đã ung dung ứng đối với tình huống vừa rồi kia, ta tin tưởng ngươi tuyệt đối không phải là người bình thường, ít nhất, sẽ không ngốc giống như ta như vậy. Rơi vào kết quả bị người đoạt thân phận và sát hại tính mệnh. Nghe vậy, mâu quang Phượng Cửu chợt lóe lên, bên mép nụ cười càng sâu thêm mấy phần, nói. Nói đi. Chuyện thứ hai là gì? Nghe nói như vậy, Phượng Thanh Ca biết là nàng đã đáp ứng, âm thầm thở phào đồng thời giọng nói có mấy phần ảm đạm cùng bi thương. Thân nhân của ta đều là những người rất tốt. Mọi người đều coi ta như bảo vật trong lòng bàn tay. Ta hy vọng ngươi có thể thay thế ta chiếu cố bọn họ thật tốt, không nên để cho bọn họ biết ta đã không còn ở đây. Ngón tay tinh tế trắng nõn nhẹ nhàng gõ ở trên bàn, gõ 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 thanh âm rất mảnh nho nhỏ, lại để cho trái tim Phượng Thanh Ca lo lắng không yên. Nàng ta không cách nào biết được tâm tư Phượng Cửu, nhưng không có cách nào khác, nàng ta cũng không hy vọng nghe được lời cự tuyệt từ trong miệng nàng, vì vậy, liền nói. Ta đem toàn bộ trí nhớ của mình cũng để lại cho ngươi, như vậy ngươi liền có thể biết được tất cả mọi chuyện phát sinh. Phượng Cửu, nhất định phải giúp ta, nhất định phải giúp ta. Lúc Phượng Cửu nghe giọng nói trong đầu hạ xuống, đầu chợt đau một chút, giống như là bị người cưỡng ép nhét cái gì vào. Nàng cau mày nhắm mắt lại tiếp nhận một cỗ đau đớn tràn qua, qua một hồi lâu mới từ từ mở mắt, mà trong óc nàng cũng xuất hiện rất nhiều thông tin của trí nhớ vốn không thuộc về nàng. Cũng có lẽ bởi vì trí nhớ của Phượng Thanh Ca cùng trí nhớ của nàng dung hợp lại với nhau. Vì vậy, khi trong đầu lướt qua một màn lúc dung nhan bị hủy, nàng thậm chí có chút cảm động lây, thật giống như thừa nhận đau hoa kia, đau kia chính là của bản thân nàng. Tô Nhược Vân sao? Ha ha, có ý tứ. Trí nhớ trong đầu dung hợp, cũng để cho nàng hiểu được tình cảnh trước mắt của bản thân cùng với sự tình khắp mọi nơi. Vì vậy, nàng đứng dậy đến bên người nam tử đã chết đi kia, cởi hết quần áo trên người hắn, đem của đáng tiền vơ vét hết không còn sót lại gì. Trên người mình quần áo bị xé một bên tay áo, nơi vạt áo cũng bị xé rách, nàng liền trực tiếp xé một khối vải trong quần che kín dung nhan. Dung nhan bị hủy này quá làm người khác chú ý. Muốn rời đi nơi này thì nhất định phải lặng lẽ không tiếng động, không được làm người khác chú ý. Chỉ tiếc, gian phòng này tìm khắp cũng không có một món có thể đựng quần áo. Về phần quần áo đàn ông kia, dưới cái nhìn của nàng thật sự là quá bẩn, không thể mặc. Nghĩ tới nơi đây vốn là tầm hoan tác nhạc, vì vậy, nàng đem tay áo bên kia cũng xé đi, lộ ra hai cánh tay như ngó sen trắng như tuyết giơ lên. Lại đem quần áo xử lý một chút, biến hóa váy áo ở ngực, ánh mắt rơi vào màn lụa mỏng bên trên, đưa tay kéo lên một cái trước khi phi thân từ cửa sổ phía sau rời đi. Sau khi vững vàng hạ xuống kiểm tra bốn phía, thấy phía trước chỉ có một con đường có thể đi, vì vậy liền đi lẫn vào sân phía trước nơi mà ở chính giữa là những kẻ đang trêu chọc nữ tử. Đúng lúc nàng phải rời bước rời đi, một tiếng thét chói tai chợt vang lên. Giết người. Chương 5, một đao ngang cổ. Sự tình bại lộ. Chạy. Đây là phản ứng đầu tiên của nàng, mà nàng quả thật cũng đang vừa nhấc chân vừa chạy ra ngoài, nhưng ai biết trước mắt một đạo hàn quang thoáng qua, khí tức kia rõ ràng chính là sát khí kinh người rét lạnh khát máu. Nhìn đạo hàn quang kia hướng về phía bên nàng phong tới, nàng không chút nghĩ ngợi ôm đầu ngồi xổm người xuống. Hưu. A. Khí lạnh kiếm cương ác liệt phảng phất xẹt qua ngay trên đỉnh đầu. Bên tai đều là tiếng kinh hô, tiếng thét chói tai. Mọi người chạy loạn đẩy tới chen lui, nhưng Phượng Cửu lại phát hiện bên người rất nhiều khoảng trống. Nàng ngẩng đầu nhìn lên, lấy nàng làm tâm điểm, trung tâm, đảo quanh một bọn người, tất cả đều một kiếm đứt cổ mà chết. Cũng may ta tránh nhanh hơn. Nàng âm thầm vui mừng, lúc bước chân chuẩn bị di động, một đôi ủng hoa tử màu đen dừng lại trước mặt nàng, hai tròng mắt hạ xuống trong nháy mắt thoáng qua một đạo ưu quang, nàng sợ hãi ngẩng đầu, thân thể đang run rẩy, ô. Đứng trước mặt là một gã nam tử mặc áo đen. Trên mặt che khăn đen nên không thấy rõ mặt mũi, nhưng cặp mắt kia lại lộ ra ánh sáng thâm hiểm cay độc, một loại độc giống như làm người ta vừa kinh ngạc vừa run sợ. Thanh kiếm bị hắn nắm trong tay chỉ xéo xuống mặt đất lúc này còn nhỏ máu tươi, một giọt hai giọt trên mặt đất tách ra như điểm một hoa mai đỏ. Cũng không biết là nàng vô tình hay cố ý, bởi vì thân thể run rẩy, tấm lụa mỏng khoác trên người trần nhắn rơi xuống mặt đất, lộ ra da thịt nàng trắng như tuyết hoàn mỹ không tì vết. Nàng che mặt, nhưng một đôi mắt đẫm lệ động lòng người, phối hợp với bóng người run rẩy tinh tế kia, lộ ra sự điềm đạm đáng yêu. Nam tử áo đen rõ ràng không phải là đồ háo sắc. Ánh mắt thâm hiểm cay độc cũng chỉ nhìn đến da thịt tuyết trắng trơn nhẵn, trong nháy mắt liền định thần, rất nhanh đã rời đi, ánh mắt kia nhìn hướng đám người tránh lui, tựa hồ đang tìm kiếm gì đó, mà tay kia đang nắm chuôi kiếm lúc này cũng khẽ động, chuẩn bị đem những người trướng mắt đang cản đường ở trước mặt giết chết. Sát ý tràn ngập, làm Phượng Cửu kinh hoàng kêu, ô, đừng giết ta. Nhưng trong nháy mắt đứng lên đó, một tay ở chỗ đùi sờ qua, thuận tiện rút chủy thủ hiện lên ánh sáng sắc bén, lấy tốc độ không kịp bưng thai phóng về phía cổ tay đang cầm kiếm của người kia. Tắc! Chen! Bởi vì không cảm giác được sát ý trên người của cô gái trước mắt, hắn liền khinh thường không đề phòng. Hơn nữa với khoảng cách gần như thế, sơ suất không đề phòng nơi cổ tay lập tức bị thương. Máu tươi xông ra run rẩy không ngừng. Kiếm trong tay cũng cầm không vững rơi xuống mặt đất, hắn theo bản năng nhấc chân đạp một cái. Một cước kia kèm theo khí lưu cùng ám kinh ác liệt, thậm chí là người có tu vi cao nếu trúng một cước này của hắn cũng khó có thể sống sót. Có thể nói, một cước đá ra vốn rơi vào ngực nàng lại bị nàng lấy thân pháp quỷ dị tránh được. Sao lãng một cái, liền thấy nàng nào tới. Chủy thủ trong tay hướng ngay bộ ngực hắn, hắn theo bản năng phải đưa tay ra hóa giải, ai ngờ nàng bên trên tấn công chỉ là hư chiêu, liền dùng chủy thủ kia đâm ra đồng thời một cước đạp về phía giữa hai chân hắn. Đau nhức đến tan nát tâm can làm hắn thống khổ rên lên một tiếng, hai chân không tự do kẹp chặt nửa ngồi bên dưới. Nhưng như vậy cũng đủ cho nàng cơ hội tuyệt cao, nàng cầm ngược chủy thủ lao đến xoẹt qua cổ họng hắn. Một đao ngang cổ, một đòn chí mạng. Đến chết, con mắt của nam tử áo đen vẫn trợn trừng lên, không cam lòng cùng phẫn hận, tựa hồ không muốn tin tưởng chính mình sẽ chết trong tay một người nữ tử. Mọi người vì kinh hoàng mà tránh lui bên trong nhìn thấy một màn này kinh ngạc đến ngây người, mở to hai mắt không cách nào tin. Không thể tin được một khắc trước cô gái yêu kiều yếu đuối còn khóc thút thít, một khắc sau lại trở nên giống như thần chết. Lấy thân thủ ngoan tuyệt ác liệt giết chết người mặc quần áo đen kia. Trước khi bọn hắn phục hồi lại tinh thần, đã thấy nữ tử kia sau khi giết người cũng không quay đầu lại hướng phía ngoài chạy đi, biến mất trong bóng đêm. Chương 6, gặp nam nhân đầu tiên. Một thân ảnh gầy nhỏ đang ngồi xổm ngáp không chớp mắt ở một góc đường kín đáo. Người nọ híp nửa đôi mắt nhìn đội tuần tra qua lại trên đường cái. Lấy quả táo từ trong lồng ngực ra gặm một cách nhàm chán. Một thân quần áo khất cái, cũ nát dơ bẩn, trên mặt dơ bẩn còn dính không ít bùn đất, tóc được bọc trong một cái bao bố, thoạt nhìn chính là một tên tiểu khất cái nhỏ gầy. Cho dù là ai cũng không thể ngờ, người làm trưởng trấn tức giận, phát ra lệnh điều tra nữ tử trong thanh lâu kia sẽ là tiểu ăn mày ở góc đường này. Thật xui xẻo a. Làm thế nào để đi ra ngoài bây giờ? Ta có thể nhẫn lại chờ, có điều độc trong thân thể lại không chờ được a. Phượng Cửu cắn quả táo một miếng rồi than nhẹ. Nếu nàng biết trước rằng tên nam tử ghê tởm bị nàng giết chết đêm qua cư nhiên là con trai độc nhất của trưởng trấn, thì kiểu gì nàng cũng sẽ lưu lại cho hắn một mạng, ít nhất hiện tại tên trưởng trấn cũng sẽ không phái hộ vệ và binh lính đi khắp trấn tìm nàng. Bất quá, nam tử hắc y đêm qua lại là người nào? Sát thủ. Nghĩ đến khi hắn động thủ thân thể kia tản ra một cỗ hơi thở, trong lòng nàng có chút bực bội. Nàng vốn tưởng rằng trọng sinh nhiều lắm chính là đến một vương triều cổ đại nào đó, nhưng ai biết thế giới này người cư nhiên là tu tiên. Tu tiên, ngọn ý này cũng quá huyền huyễn. Bất quá, nghĩ đến nàng là một người đang sống ở thế kỷ 21 lại có thể trọng sinh vào nơi quỷ quái này, làm cho mọi thứ dường như cũng không có gì kỳ quái. Tu tiên A. Một thân bản lĩnh trước kia của nàng cũng không có tác dụng gì với người tu tiên A. Đem quả táo gặm xong tùy tay mé một cái, ngồi ở chỗ kia có chút hể vải hiệu xịu thở than, thẳng đến, một âm thanh thanh thúy vang lên trước mặt. Keng. Chiếc chén trước mặt đột nhiên có một khối bạc được ném vào và quay một vòng trước khi vững vàng đáp xuống giữa chén. Phượng Cửu ngẩn ra, nhìn bạc trong chén bể kia, cầm lấy nhìn. Cuối cùng cảm giác như cục đá không có gì khác biệt, chỉ là bên ngoài có màu bạc. Ngẩng đầu lên hướng người ném bạc vào bát kia nhìn lại, chỉ thấy bóng dáng một gã ăn mặc áo đen. Hắn chậm rãi đi tới, nện bước nhẹ nhàng mà ổn định, cả người tản ra một cổ hơi thở lạnh băng làm người không dám tới gần. Trong mắt chuyển động, nàng không chút nghĩ ngợi liền nhào lên hướng đùi hắn mà ôm, trong miệng khóc kêu, ô sáu. Thị phu ta đã tìm được ngươi. Ân. Người phía trước đột nhiên lắc mình tránh đi, nàng cũng chộp một cái vơ vào không khí nên thuận theo quán tính ngã về phía trước, cào hai tay trên đất, kêu rên một tiếng. Nam tử áo đen hơi nhíu mày, ánh mắt thâm thúy mà sắc bén quét qua ăn mày trên mặt đất, sau khi liếc một cái, liền cất bước tiếp tục đi tới phía trước. Chỉ cần liếc mắt một cái, hắn đã nhìn ra ăn mày trên mặt đất chỉ là người thường không có tu vi. Đương nhiên, Phượng Cửu hiện tại xác thật cũng chỉ là một phàm nhân bình thường. Đời trước về điểm tu vi này đã bị Tô Nhược Vân cường bạo nhét dược vào miệng hóa giải đi. Hiện tại nàng chính là một người phàm nhân không có tu vi. Cũng chính vì nguyên nhân như thế, những người tu tiên chỉ nhìn một cái là có thể nhận ra nàng chỉ là một phàm nhân không có tu vi. Tất nhiên sẽ không chú ý nhiều hơn cũng như phòng bị với nàng. Thị phu ngươi không cần vứt bỏ ta, ô sáu. Ta thật vất vả mới tìm được thị phu sáu. Nàng bò dậy rồi lại đi ôm người phía trước, liên tiếp bị lăn ngã vài lần, thẳng đến, nam tử áo đen trước mặt cuối cùng đành phải dừng bước chân. Thị phu. Tận dụng thời cơ, Phượng Cửu sử dụng tay chân ôm lấy đùi nam tử. Cuốn chặt lấy hắn, đôi mắt ngập nước nâng lên, mang theo vài phần nhút nhát nhìn hắn. Mà khi nhìn đến dung nhan nam nhân này, khoe miệng nàng lại không tự do chủ động run rẩy một chút sáu. Đùi này, có phải là nàng đã ôm sai rồi hay không? Chương 7, an bạ hắn. Nhìn bóng dáng nam tử trước mắt này thật ra rất nam tính, nhưng đến khi nhìn thấy dung nhan của hắn, nàng chỉ nghĩ vô trán trên đầu thở dài một tiếng. Đây rõ ràng chính là một đại thúc mới quá 30 tuổi a. Đường nét lộ ra, khuôn mặt cương nghị lãnh ngạnh bị râu che khuất hơn phân nửa, chỉ có thể miễn cưỡng nhìn đến hình dáng, lại không thấy rõ dung nhan. Tuy rằng một đôi mắt thâm thúy mà thần bí, nhưng thấy thế nào cũng là một đại thúc tầm 30 tuổi, nhìn như thế nào đều không có chút hợp lý làm tỷ phu của tiểu thân thể này của nàng. Bất quá, trước mắt nàng không còn biện pháp. Nàng ôm cái đùi kia chính là không muốn buông tay, một bên khóc kêu, thị phu, ô ô sáu. Ta thế mà tìm được ngươi, thị phu sáu. Lăng Mặc Hàn nhăn một đôi mày kiếm nhìn con gấu ăn mày gầy nhỏ kia đang bám đùi hắn. Hắn không có thói quen cùng người tiếp xúc, lúc này thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn lắc lắc chân, trầm giọng quát, ngươi nhận sai người rồi, buông ra. Tuy nhiên, đùi bị tiểu ăn mày này ôm chặt căn bản lắc không ra. Ô ô sáu. Tỷ phu, ta không nhận sai, tỷ tỷ nói ngươi chính là một thân dâu xuồng, ta lúc còn rất nhỏ từng gặp qua ngươi, nhất định sẽ không nhận sai. Ô ô sáu. Tỷ phu, ngươi không cần đuổi ta đi, tỷ tỷ đã chết, trong nhà không còn ai, mẹ kế còn muốn bán ta đi, ô ô sáu. Tỷ phu sáu. Ta không phải tỷ phu ngươi, ngươi thật nhận sai người. Sắc mặt Lăng Mặc Hàn càng thêm lạnh lùng, cả người tản ra hơi thở băng hàn càng thêm nồng đậm, thập phần làm người sợ hãi. Nhưng tên tiểu ăn mày này cố tình ôm đùi hắn không buông. Hắn quăng chân rất nhiều lần cũng chưa đem người vứt ra được. Khi hắn duỗi tay muốn nắm lấy tiểu ăn mày, lại thấy nàng kêu lên một tiếng sợ hãi rồi ôm càng chặt hơn, đỉnh đầu kia còn lơ đãng đẩy ra chỗ mẫn cảm giữa hai chân của hắn, làm thân thể hắn một trận căng cứng, cả khuôn mặt đều đen xuống dưới. Buông tay. Không buông, chứ phi ngươi đáp ứng mang ta đi theo. Nàng mặt dày mày dạn dính chặt hắn, nhưng thật ra không phát giác đỉnh đầu nhỏ của chính mình đang đẩy trô mẫn cảm của nhân ra, mà là trong lòng âm thầm nghĩ thật may mắn, đại thúc này tuy rằng thái độ lạnh nhạt, bất quá còn tốt, chỉ dùng tài hùng biện nhưng không có động thủ, hiển nhiên là sẽ không động thủ đối với một người thường không có tu vi. Cố nén suy nghĩ xúc động giết người, Lăng Mặc Hàn hít một hơi thật sâu, buông tay, ta sẽ mang người đi theo. Ô sáu. Thị phu, ta biết ngươi sẽ không mặc kệ ta. Nàng xoa xoa hai mắt căn bản là không có nước mắt vội vàng đứng lên. Lại thấy hắn xoay người hướng phía trước đi, lập tức vội vàng đuổi theo. Nhìn khoảng cách hai người càng ngày càng bị kéo xa, trong mắt Phượng Cửu hiện lên một tia ý cười. Khó trách hắn sảng khoái như vậy đồng ý nói cho nàng đi theo, nguyên lai là nguyên nhân như thế này, đây là muốn bỏ rơi nàng. Đáng tiếc, hắn tính toán sai lầm, nàng sao có thể theo không kịp bước chân hắn. Đến cùng, trước khi nàng ra có thể ra khỏi trấn Đại Lãng phía trước, nàng phải dính chặt lấy hắn. Người này nhìn không đơn giản, đi theo bên người hắn thì cái đám hộ vệ binh lính đó nhất định không dám ngăn trở. Thị phu, ngươi đi chậm một chút, ta theo không kịp. Thị phu 6, nàng chạy chậm theo ở phía sau. Nhìn hắn hướng cổng ra vào của trấn mà đi, trong lòng vui vẻ, bước nhanh đuổi kịp. Lăng Mặc Hàn bước chân cứng lại, quay nửa đầu lại, thấy tiểu ăn mày kia hề hề giơ chính tay nhỏ của mình lôi kéo một khối góc áo của hắn, lập tức vung tay, đem tiểu ăn mày kia phất ra, tiếp tục cất bước hướng phía trước đi tới. Tỷ phu ngươi đừng nóng giận, nhiều lắm ta không kéo quần áo ngươi nữa, tỷ phu 6. Nàng vừa chạy chậm vừa hề hề kêu lên đáng thương, khỏe mắt liếc thấy những binh lính hộ vệ canh giữ ở cửa, sắc mặt khẽ biến khi nhìn thấy đại thúc phía trước, nửa túi đầu hành lễ. Những binh sĩ hộ vệ kia nguyên bản đang cất bước về phía nàng, cũng dừng tại chỗ khi nghe nàng từng tiếng gọi tỷ phu, vẻ mặt quái dị trộm đánh giá hai người. Chương 8, kia gọi là đại thúc. Tỷ phu, chúng ta muốn đi đâu? Sau khi ra khỏi cửa trấn một khoảng rồi, nàng bắt đầu nhìn chằm chằm lên người bên mình đánh giá. Lúc này Lăng Mặc Hàn dừng bước chân, mắt liếc nhìn tiểu ăn mày một cái, trầm giọng nói, ngươi đã ra tới đây, không cần lại đi theo ta. Phượng Cửu ngẩn ra, tiện đà mỉm cười ngọt ngào nói, tỷ phu, ngươi nói cái gì vậy? Đại thúc này nguyên lai sớm biết rằng nàng là nghĩ cách ra khỏi trấn môn, cửa thành, a, cũng là. Người này liền nhìn không đơn giản, tiểu siếc của nàng như thế nào mà hắn lại có thể nhìn ra. Bất quá đã nhìn ra còn nguyện ý giúp nàng, thật là làm nàng ngạc nhiên. Thấy hắn cất bước rời đi, Phượng Cửu vội vàng đuổi theo, tỷ sáu. Lời nói còn chưa nói xong đã bị đánh gãy. Ta không phải tỷ phu ngươi, đừng gọi bậy. Thanh âm trầm thấp mang theo âm lãnh, mười phần nam tính, thể hiện bản tính nam nhân đầy mị lực. Chẳng lẽ ta thật sự nhận sai? Tỷ của ta nói tỷ phu có một bộ râu sồm thực dễ nhận. Nàng chạy chậm đi vào bên người hắn cẩn thận đánh giá, chợt nhếch miệng cười, ân ân, có lẽ ta thật sự nhận sai, tỷ phu ta hẳn là so với ngươi có lẽ trẻ hơn một chút. Lăng Mặc Hàn đi tới con đường của mình, hoàn toàn không để ý tới tiểu ăn mày bên người. Ở hắn xem ra, một tên ăn mày không hề có tu vi mà chỉ có vài phần thông minh vặt căn bản là không cần để vào mắt, vì thế, hắn bước chân lên đường nhanh hơn, từng bước so với khi ở trong thành còn nhanh hơn vài lần. Đối với việc hắn đột nhiên bước chân nhanh hơn, Phượng Cửu âm thầm kinh ngạc, nhìn hắn bước chân trên mặt đất nhìn như đã chạm đất, nhưng lại giống như hai chân không chạm đến đất mà chỉ sẽ qua. Thân hình di động cực nhanh, nhưng cùng nàng đạp tuyết vô ngân vân tung thật là không giống nhau. Đại thúc từ từ chờ ta a. Cũng không phải nàng thật muốn ăn vạ hắn, mà là ra trấn môn chỉ có một cái đại lộ. Hơn nữa, trước mắt nàng cũng không có tâm tư gì đi theo người di chuyển nơi nơi như vậy, nàng còn phải đi tìm dược liệu giải độc trong cơ thể nàng đây. Lại nói Tô Nhược Vân kia thật đúng là không phải ác độc bình thường, đối lại với nguyên thân của nàng như vậy, nàng ta đoạt hết thể thân phận của nàng không nói, cư nhiên còn đem nàng bán cho cái nơi thanh lâu, chắc là tính toán để nàng nhận hết sự làm nhục mà chết. Tắc tắc, nữ nhân này a, thật đúng là độc như rắn giết. Bất quá, căn cứ vào ký ức của Phượng Thanh Ca, Tô Nhược Vân này tựa hồ cùng nàng giống nhau, chính là đến từ thế kỷ 21. Lại còn thật là có tinh thông y dược dược, bằng không cũng không thể lộng hành như vậy, có thể đúc ra một cái mặt nạ cùng nàng giống nhau như lúc. Càng nghĩ, trong lòng càng có vài phần hưng phấn, nguyên bản cảm thấy sự tình không chút thú vị, tựa hồ càng ngày càng trở nên thú vị đây. Mà phía trước Lăng Mặc Hàn khi nghe được thanh âm kia gọi lại thúc, khóe miệng co giật, theo bản năng sờ soạng râu trên mặt mình, bước chân nhanh hơn tính đem người phía sau bỏ xa, nhưng mà, hai canh giờ sau, hắn dừng bước chân quay đầu lại mắt liếc liếc một cái, nhìn thân ảnh nhỏ gầy kia vẫn đi theo phía sau hắn trong phạm vi hơn 10 bước, trong lòng thầm kinh ngạc. Một người không có tu vi, làm thế nào có thể theo kịp hắn? Phượng Cửu thở hổn hển chạy đi lên, nửa cong eo dùng đôi tay ôm đỡ đầu gối mồm thở phì phò, hô. Mệt chết ta, đại thúc, ngươi đi nhanh như vậy làm gì? Lăng Mặc Hàn nâng mày đánh giá cẩn thận tên tiểu ăn mày dơ bẩn hề hề này, nửa ngày, trầm giọng nói, ngươi chớ lại đi theo ta, nơi ta muốn đi là Cửu Phục Lâm, địa phương kia hung hiểm vạn phần, ngươi đi vào chỉ có chịu chết. Không phải, đại thúc, ta không phải đi theo ngươi, mà là ta nguyên bản chính là muốn đi Cửu Phục Lâm, bất quá ngươi nếu cũng là đi Cửu Phục Lâm, vậy chúng ta cùng đồng hành không tốt sao? Chương 9, vào Cửu Phục Lâm. Lăng Mặc Hàn không để ý tới người phía sau, chân nện bước đi nhanh hơn. Hắn cảm thấy hắn với tiểu ăn mày này chính là phú quý nhân gian nào đó vụng trộm đi chơi với tiểu công tử. Từ một khắc hắn ta ôm lên đùi hắn kia, liền phát hiện tiểu ăn mày này trên người không có cái loại ăn mày hèn mọn, hơn nữa một đôi mắt của hắn ta thật là linh động giàu hoạt, sao một kẻ ăn mày có thể có được. Lại nghe hắn ta cư nhiên nói muốn đi Cửu Phục Lâm, càng thêm khẳng định, tiểu thiếu niên này chắc là chỉ đi chơi cho vui. Nếu là thật sự như vậy không biết sống chết theo vào Cửu Phục Lâm, hắn cũng sẽ không xen vào việc người khác đi cứu hắn ta. Thấy đại thúc phía trước không để ý tới nàng, Phượng Cửu cũng không nói lời gì nữa, chỉ chạy chậm theo ở phía sau. Tuy nhiên, chỉ cần cẩn thận đánh giá, liền sẽ phát hiện bước chân của nàng rất là quỷ dị, tốc độ kia căn bản không chậm hơn so với Lăng Mặc Hàn phía trước nhiều lắm. Hai người một trước một sau đi tới. Phía trước Lăng Mặc Hàn không dừng lại nghỉ ngơi, mặt sau Phượng Cửu cũng không dừng lại nghỉ ngơi. Bởi vì thời gian cấp bách, nàng cần phải chạy nhanh đến Cửu Phục Lâm tìm thảo dược có thể giải trừ chi độc trong cơ thể nàng, nếu không một cái mạng nhỏ thật đúng là kết thúc ở chỗ này. Nhưng rốt cuộc thân thể này dĩ vãng là thiên kim tiểu thư, sau khi chạy cả một ngày một đêm lại không ăn uống gì, thân thể đã đến cực hạn rồi. Hai chân nặng nề đau nhức, bước chân cũng dần dần chậm lại, khoảng cách cùng Lăng Mặc Hàn phía trước cũng càng đi càng cách xa. Cũng may, rốt cuộc sáng sớm ngày thứ hai, đã đi tới chỗ sơn khẩu Cửu Phục Lâm, bất quá lúc này, nàng đã nhìn không tới thân ảnh của đại thúc kia. Hô! Mệt chết ta! Cả người nàng hướng trên mặt đất ngồi xuống, thở dốc như trâu, mồ hôi như mưa rơi xuống, hơn nữa bụng lại đói, lúc này đầu đều có chút nặng nề, còn có một ít buồn nôn. Từ hôm qua đến giờ, nàng cũng chỉ ăn quả táo thuận tay lấy từ người bán hàng rong, đến bây giờ sớm đã không biết tiêu hóa đi đâu, lúc này đói đến bụng trước dán bụng sau, chỉ nghĩ nếu có cái chân gà gì đó để gặm thì thật là tốt. Nghỉ ngơi một hồi, nàng lau lau mồ hôi đứng lên, chăm chú nhìn Cửu Phục Lâm phía trước, lộ ra vẻ mặt chờ mong tươi cười. Hắc hắc, Cửu Phục Lâm này hẳn là sẽ có món ăn thôn quê sáu. Nghĩ vậy, lại nuốt một ngụm nước miếng, lập tức nhanh chóng cất bước hướng bên trong đi đến. Rừng rậm tươi tốt cỏ dại mọc thành cụm, thái dương trên đỉnh đầu cũng bị những tán lá cây dày đậm kia che khuất một nửa, mơ hồ chỉ có một chút ánh mặt trời chiếu nghiêng rơi vào trong rừng, không khí ẩm ướt mùi bùn đất cùng với hương cỏ xanh nhẹ nhẹ thanh thoát xông vào trong mũi. Phượng Cửu trong tay cầm một đoạn nhánh cây bẻ gãy trái phải vây vây quét quét, đẩy ra những cỏ dại phía trước chặn đường, cũng có thể đuổi đi những rắn độc không thể nhìn dấu trong vùng cỏ dại. Nàng đi chậm chậm, đôi mắt càng cẩn thận tìm kiếm một ít thảo dược có khả năng bị cỏ dại che giấu. Độc trên người nàng sớm đã kiểm tra qua, đối với người khác muốn kiểm tra có lẽ là việc khó, nhưng đối với tinh thông y yểm độc là nàng mà nói thì lại không khó. Đương nhiên, tiền đề là có thể tìm được thảo dược cần thiết, nếu không nàng chính là y tiền cũng bó tay không cách nào loại bỏ được độc tố trong người. Có lẽ đây là ở ngoại vi. Thảo dược tuy là có, bất quá đều là một ít loại thường thấy, đến nỗi nàng tưởng tượng nó là món ăn thôn quê, vậy càng không cần phải nói, đi gần nửa canh giờ, một hát, rồi cũng không thấy món ăn thôn quê có thể ăn được, chỉ gặp được mấy chú thằn lằn trên những nhánh cây. Bụng thật sự là đói đến khó chịu. Nàng thấy một bụi thảo hoa cỏ có thể ăn được, giống như cây chua me đất. Liền hái được một nắm to trong tay vừa đi vừa ăn, thảo hoa tuy hơi chua, nhưng hương hoa nhàn nhạt thơm mát, bất quá cũng tốt hơn để bụng không. Gì? Nơi này cư nhiên có rễ cây dâu tây. Nàng kinh hỉ chạy chậm qua, thấy cây thảo dược kia sinh trưởng ngay dưới gốc cây cổ thụ, đúng là loại thảo dược duy nhất nàng cần để giải độc. Chương 10, một mình tìm dược. Đem lá của thảo dược trong tay ăn xong sau đó đem thân cây vứt bỏ, thật cẩn thận đem đào rễ cây dâu tây kia từ trong bùn đất ra. Nàng ngồi xổm trên mặt đất, không để ý đến một đôi hắc bạch, đen trắng, rắn độc đang trườn trên cỏ hướng phía nàng mà đến. Khi rắn độc càng tới gần nàng hơn, thân rắn đẩy đầu rắn căng lên, lưỡi rắn phun ra, phát ra thanh âm ti ti rất nhỏ, cũng ở trong nháy mắt kia, độc rắn bỗng nhiên vụt ra. Há miệng liền cắn ngay chỗ cẳng chân của Phượng Cửu đang ngồi xổm. Phượng Cửu thần sắc biến đổi, sát khí trong nháy mắt phóng thích ra, đôi mắt càng là sắc bén phi thường. Nhanh chóng xoay người cùng lúc một tay túm lấy đầu rắn, một tay thủ săn cách thân rắn 7 tấc, một tấc 2,3 cm, ngón tay dùng nội lực lấy sức, phút một tiếng, ngón tay tại điểm 7 tấc trên thân rắn liền đâm thẳng vào người rắn. Ti. Con rắn độc kia hí một tiếng, thân thể sau khi run rẩy vài cái liền mềm nhũn rơi xuống. Nga! Cư nhiên là rắn cắp nong. Lúc trước phảng phất cảm giác ớn lạnh thì giờ lại cảm giác chỉ là ảo giác trong nháy mắt. Lúc này nàng lại là một bộ dáng lười biếng, chằm chằm nhìn rắn độc kia trên tay nở nụ cười, không có thỏ hoang cùng lợn rừng, vậy tạm chấp nhận đem rắn này nướng lên để lấp cái bụng rỗng. Chỉ là... Thanh âm vừa rơi xuống, trên mặt ý cười cũng cứng lại. Bởi vì nàng phát hiện một cái vấn đề rất lớn không có lửa. Tại nơi rừng rậm ẩm ướt, ma sát nổi lửa cũng không phải là một việc đơn giản, nàng không có diêm thậm chí là đá lửa, liền tính uổng có thịt rắn cũng vô pháp nướng tới để ăn à. Quên đi, ta lại kiên trì thêm một lúc. Ít nhất, cũng phải tìm được một nơi khô ráo trước rồi nghĩ đến đốt lửa. Nàng lẩm bẩm nói nhỏ, rắn cạp nong trên tay muốn ném lại cảm thấy thật đáng tiếc, vì thế, liền lưu loát xử lý thịt rắn. Đem đầu rắn cắt tới, lột bỏ da rắn, lấy găng ra, lại đem rắn đã không còn rõ tướng mạo treo ở trên nhánh cây cao, tay đầy mùi máu tươi trực tiếp lau lau ở đám cỏ xanh, lại hái một ít cỏ có mùi thơm dễ chịu mát xa trên tay, trừ bỏ đi cỗ mùi tanh trên tay rồi tiếp tục tiến về phía trước. Vì thế, tại đây trong rừng liền có thể nhìn đến, một tiểu ăn mày xiêm y ghi hề cũ nát cả người dơ bẩn một mình đi ở trong rừng hung hiểm vạn phần Cửu Phục Lâm, trên vai khiêng một cái nhánh cây, mặt sau của nhánh cây sen kẽ một con rắn đã bị lột ra đong đưa ở đó sáu. Thời gian cả ngày, nàng một mình một người ở bên trong tìm kiếm thảo dược giải độc, bất chi bất giác từ bên ngoài dần dần hướng sâu vào bên trong, rốt cuộc trước khi sắc trời hạ xuống có thể gom được các loại dược cần để giải độc. Thừa dịp sắc trời còn nhìn thấy được, nàng bắt tay vào việc tìm kiếm những nhánh cây khô để nhóm lửa, nhưng, nơi này ở mức, nàng ước chừng dùng hơn một canh giờ mới nhóm được lửa lên, đôi tay cũng bởi vậy mà sinh ra vài cái bọt nước, bất quá đối với nàng rốt cuộc sau khi gặm đến thịt rắn nướng, đều cảm thấy thật đáng giá. Thảo dược giải độc đã tìm đủ, bụng cũng no rồi, đem ngắt một ít thảo dược buổi chiều hái được xoa xoa lên người, lại đem đống lửa dập tắt, rồi bò lên trên một thân cây đại thụ, phía trên tính toán tìm vị trí thoải mái hảo hảo nghỉ ngơi một đêm. Thân ở địa phương như vậy, lại lẻ loi một mình tự nhiên không thể để đống lửa tiếp tục cháy, bằng không, khi màn đêm vừa buông xuống sẽ trở thành mục tiêu của dã thú. Nàng hiện tại không có nhiều tinh lực như vậy để đối phó với dã thú, cho nên, chẳng sợ trên cây lạnh một chút, không có ngọn lửa sưởi ấm, nhưng thắng ở an toàn không phải hay sao? Quả nhiên, khi bóng đêm hiện thân, trong rừng ẩn ẩn truyền đến thanh âm sói tru, từng tiếng quanh quẩn trong bóng đêm, làm nhân tâm hết sức kinh sợ. Mà Phượng Cửu, lúc này lại đang nhắm mắt lại nặng nề ngủ, trực tiếp đem tiếng sói tru thanh thanh trong rừng kia trở thành bài hát ru ngủ ban đêm. Tự nhiên, nàng cũng không biết trên một thân cây cách đó không xa, một thân ảnh màu đen nhất nhất đều đem thu hết mọi hành động của nàng vào đáy mắt sáu. Chương 11, gặp lại đại thúc. Lăng Mặc Hàn đôi mắt hắc đồng thâm thúy xẹt qua một tia kinh ngạc nhàn nhạt, có chút ngoài ý muốn ngay bên trong nơi này sẽ tái ngộ tiểu an mày này. Hắn vốn tưởng rằng hắn ta sẽ tự rời đi khi cảm giác được sự nguy hiểm tiềm tàng trong Cửu Phúc Lâm, ai ngờ hắn ta thế nhưng một mình một người tới sâu vào trong khu rừng này. Hắn là sau buổi trưa gặp được hắn ta, lúc ấy hắn ta chính là ngồi xổm trên mặt đất đào thảo dược, những thảo dược đó ở hắn xem ra căn bản không có tác dụng gì, hắn ta lại nhất nhất thu thập lấy. Hơn nữa, hắn ta một người tại sâu trong rừng cư nhiên còn rất là thảnh thơi tàn mạn, phảng phất không biết nguy hiểm là gì. Bản tính của hắn vốn đạm mạc sẽ không chú ý tới cái tiểu an mày này nhiều. Tuy nhiên, không biết vì sao hắn lại không có rời đi, mà là âm thầm nhìn hắn ta nhặt một khúc gỗ dùng chùy thủ đục một cái lỗ nhỏ trên đó, sau cầm một cái nhánh cây khô khác ngồi xuống để một đầu nhánh cây ấy trong lỗ nhỏ của khúc gỗ và bắt đầu xoay nhánh cây một cách khẩn trương. Nguyên bản hắn còn không biết hắn ta rốt cuộc đang làm gì, hắn ước chừng nhìn đến hơn một canh giờ sau khi thấy nơi kia toát ra từng đợt khói nhẹ, trong lòng càng là ngoài ý muốn, kinh ngạc. Cứ nhiên chỉ dùng hai đầu gỗ liền ma sát ra được lửa. Hắn chưa bao giờ nhìn thấy người nào dùng phương pháp kỳ quái như vậy. Hắn biết làm thế nào để có lửa, mọi người thường sẽ dùng đá thạch để đánh lửa, hoặc đem hai thanh binh khí ma sắt cùng nhau cũng có thể đem lửa phụt ra, nhưng phương pháp lấy lửa giống như vậy, lại là lần đầu thấy. Bất quá hiển nhiên, tiểu ăn mày này cũng không phải không biết nguy hiểm, hắn ở kia dùng đống lửa nướng con rắn đã lột ra bọc bụng, ăn no bụng, xong liền đem đống lửa dập tắt, sau đó lưu loát bò đến trên cây đại thụ tìm cái địa phương bắt đầu ngủ tới, không tim không phổi như vậy. Hắn ở chỗ này thậm chí đều còn có thể nghe thấy âm thanh tiếng ngáy của nàng. Nếu lúc này Lăng Mặc Hàn biết Phượng Cửu trong lòng đang suy nghĩ cái gì, phỏng chừng liền sẽ không suy nghĩ như vậy. Nguyên bản Phượng Cửu cũng không nhận thấy được có người đang nhìn nàng chằm chằm, bởi vì nàng cảm giác được chung quanh không có sát ý, nhưng, khi nàng đang ở trên cây nheo mắt lại ngủ, liền tính là không cần mở to mắt cũng có thể cảm giác được có một đôi mắt mang theo tìm tòi nghiên cứu đang đánh giá nàng. Cũng bởi vậy, nàng phát ra thanh âm hô hô như ngáy, giống như người đang ngủ say. Thực tế, nàng đang nghĩ đôi mắt kia không biết từ khi nào thì bắt đầu theo dõi nàng, hơn nữa nàng cư nhiên còn không biết bị người theo dõi. Bất quá nếu đối phương không lộ diện, cũng không đối nàng có uy hiếp gì, nàng tự nhiên cũng sẽ không đi đâm thủng người chỗ tối kia, nhưng lại âm thầm đề cao cảnh giác. Rốt cuộc, thế giới này người là tu tiên, không thể đưa bọn họ trở thành người bình thường để đối đãi, nếu không, có hại sẽ chỉ là chính nàng. Sáng sớm hôm sau, Phượng Cửu tỉnh lại dưới tiếng chim chóc kêu to ở trong rừng, nàng nửa tỉnh nửa ngủ vươn tay ngáp một cái lại lười nhác duỗi eo, thế nhưng sau khi duỗi ra vòng eo này cơ thể đột nhiên mất thăng bằng, cả người từ trên cây té xuống. A! Phanh! Nàng kinh hô một tiếng, phịch một tiếng cả người ngã hướng mặt đất, dừng ở ngay dưới tảng cây cỏ dại trên đất. T! Đau chết ta mất! Nàng đứng lên xoa xoa eo lại xoay một chút mới thở nhẹ xả giận, cũng may không bị gãy cái gì. Cách đó không xa, lá cây tươi tốt che nửa thân ảnh đen nhánh của Lăng Mặc Hàn kia, đôi mắt hắc đồng thâm thúy quét qua thân ảnh kia liếc mắt một cái trước khi rời tầm mắt đi. Từ khi tiểu ăn mày kia tỉnh lại hắn liền mở mắt, cũng nhìn đến tiểu ăn mày kia sau khi ở trên cây ngủ đến mơ hồ duỗi người ngã xuống, dưới tảng cây là cỏ dại cộng thêm bùn đất. Ngã như vậy tự nhiên là sẽ không ngã ra cái vấn đề gì lớn, hắn tự nhiên cũng liền thờ ơ lạnh nhạt không có ý định giúp hắn ta. Thấy tiểu ăn mày kia xoa xoa eo ở chung quanh tìm hai cục đá lớn rồi ngồi xuống ở dưới tàng cây, từ trong lòng ngực móc ra những cái thảo dược kia đảo loạn với nhau rồi cho vào trong miệng. Hắn không khỏi nhăn lại mày kiếm nhìn chằm chằm tiểu ăn mày kia, thầm nghĩ, tiểu ăn mày đêm qua mới ăn thịt rắn nướng. Chẳng lẽ nhanh như vậy liền đói đến nỗi phải lấy thảo dược ăn cho đỡ đói? Nhưng cho dù những cái đó là thảo dược cũng không thể cứ ăn như vậy đi. Hắn ta chẳng lẽ không biết ăn bậy thảo dược cũng có thể xảy ra chuyện sao? Đang nghĩ ngợi tới, liền thấy tiểu ăn mày kia phụt một tiếng phun ra một ngụm máu đen, cả người cũng ngã xuống sáu. Chương 12, nụ hôn đầu tiên của đại thúc. Nhìn đến một màn kia, hắn cau mày nhìn chằm chằm một hồi, trầm tư, nửa ngày cũng không thấy hắn ta có dấu hiệu tỉnh lại, lúc này mới để khí nhảy qua bên kia đi đến. Đã chết. Hắn dùng chân đá nhẹ xuống thân ảnh vẫn không nhúc nhích kia, thấy hắn ta không phản ứng, lúc này mới ngồi xổm xuống tính toán thăm dò một chút hô hấp của hắn ta, ai ngờ đúng lúc hắn mới ngồi xổm xuống này, tiểu thân thể nguyên bản nằm như không thở kia đột nhiên nhảy lên đánh về phía hắn. Cái này làm cho hắn không hề phòng bị liền như vậy thình lình bị đánh gục trên mặt đất. Đại thúc! Ha 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 sáu! Ách! Phượng Cửu cất tiếng cười vui sướng dừng tay lại, trên mặt tươi cười có chút cứng đờ, nàng nhìn đại thúc bị đánh gục trên mặt đất trong mắt toàn là kinh ngạc, lại nhìn cặp tay bẩn đang để trên ngực nàng, hảo nửa ngày, nàng cũng chưa có thể phục hồi tinh thần lại. Này, này tính sao lại thế này? Bị ăn đậu hủ. Bàn tay truyền đến xúc cảm mềm mại làm đầu óc Lăng Mặc Hàn trong nháy mắt trở nên trống rỗng, trong mắt hắn toàn là kinh ngạc, nhân sinh lần đầu tiên nói chuyện mang theo lắp bắp, ngươi là nữ. Vừa nói chuyện đồng thời bỗng nhiên hoàn hồn thu lại đôi tay. Nhưng hắn vừa thu lại tay này, đồng dạng đang ngây người là Phượng Cửu cũng không có phản ứng lại, mất đi đôi tay hắn chống đỡ. Cả người liền bổ nhào xuống và tình huống tệ nhất có thể xảy ra, một cái miệng nhỏ đắp lên đôi môi mỏng mọc đầy râu kia. Ân. Hai người cùng kêu rên một tiếng, hai làn môi giao nhau từ cú ngã làm cho bị đau. Lúc này, Lăng Mặc Hàn cả người đều cứng cứng, hai con mắt không thể tưởng tượng mà trợn to, phảng phất giống như bị cái gì kinh hoách, lại là hai mắt vừa lật liền hôn mê bất tỉnh. Nhìn đại thúc ngất xỉu đi. Phượng Cửu sắc mặt cũng đen xuống dưới, nàng bò dậy xoa xoa mặt chỗ bị râu sát qua có chút đau, một bên phi 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 xoa miệng, ta còn chưa có ghét bỏ ngươi trâu già gặm cỏ non, ngươi còn không biết xấu hổ ngất trước mặt ta. Vuốt mặt lau đi những cái bùn kia trên đó, lại nhìn đại thúc này thật đúng là ngất xỉu đi, chỉ cảm thấy vô ngữ, không còn lời nào để nói. Nàng đem thảo dược giải độc xử lý qua rồi mới nuốt. Dược hiệu quá mức cường đại trực tiếp hộc ra một ngụm máu tươi, cũng là muốn cơ hội thừa dịp dẫn ra người chỗ tối kia, nhìn xem đến tột cùng là ai. Nhưng thật ra không nghĩ tới nghe được thanh âm chính là đại thúc này, vì thế nàng liền muốn trêu đùa hắn một phen, ai ngờ kết quả là chính mình lại bị ăn đậu hủ, mà cố tình người này ăn đậu hủ nàng xong cư nhiên còn bị dọa ngất đi rồi. Khoanh chân ở bên cạnh ngồi xuống. Thừa dịp hắn còn chưa có tỉnh lại liền tinh tế đánh giá hắn, phát hiện, đại thúc này lớn lên thật đúng là không kém, ý là đẹp trai. Tuy rằng bị râu che đi hơn phân nửa khuôn mặt, bất quá một đôi mày kiếm này, cái mũi cao thẳng này, còn có bộ mặt lạnh lùng cùng dáng người cương nghị kia, cùng với môi mỏng gợi cảm dấu ở râu kia, đúng thật chính là không chỗ nào không phát ra mị lực nam tính. Khâm phục ánh mắt biết thưởng thức của mình, nàng phóng tầm mắt dần dần đi xuống, xét qua thân thể to lớn của hắn, hai chân thon dài rắn chắc, âm thầm gật đầu, ân, người này quả thực chính là khi mặc quần áo thân hình rất có vóc dáng, không cần xem cũng biết tám khối cơ bụng chắc chắn là có. Quỷ thần sai khiến muốn duỗi tay đi sờ sờ xem cơ bụng của hắn, mà đúng lúc này, một cái thanh âm lạnh lẽo liền vang lên bên tai. Ngươi muốn làm gì? Lăng Mặc Hàn nhíu mày chằm chằm nhìn nàng, xoay người đứng lên cùng nàng kéo ra khoảng cách, mới vừa tỉnh lại một khắc kia, hắn cư nhiên nhìn đến ánh sáng phát ra từ hai mắt nàng nhìn chằm chằm thân thể hắn đánh giá, tuy nói trong mắt đơn thuần chỉ là thưởng thức, nhưng một cái nữ tử dùng cái loại này ánh mắt nhìn chằm chằm xem một người nam nhân thật sự thích hợp sao? Mới vừa đang vươn móng vuốt lại nghe đến thanh âm của hắn tự nhiên vậy mà hướng trên đầu gãi gãi, ngượng ngùng cười nói, đại thúc, ta không có làm cái gì à? Sách! Nhanh như vậy tỉnh lại làm cái gì? Nàng còn muốn sờ sờ cơ bụng kia cơ. Chương 13, thuốc rán da trâu. Nhìn nàng lộ ra tươi cười, cùng với trong ánh mắt lung linh kia hiện lên thần thái ưu nhã, lại nghĩ đến lúc trước đôi tay đặt lên phần mềm mại. Cùng với miệng đối miệng đụng chạm kia, trong lúc nhất thời, mặt đen lại, chẳng qua bị một đống râu che khuất không thấy ra tới mà thôi. Nhìn hắn không nói hai lời xoay người liền đi, Phượng Cửu đống giật mình, nghĩ nghĩ, liền nhấc bước chân lên đi theo, đại thúc, kỳ thật chúng ta rất có duyên phận không phải sao. Chúng ta thậm chí không ngờ lại gặp lại nhau trong này. Nếu đã như vậy, chúng ta sao không đồng hành? Thấy hắn cất bước đi tới căn bản không muốn để ý tới nàng, nàng cũng không thèm để ý nàng đang nghĩ với chút thực lực của bản thân một mình ở trong này xông loạn thật đúng là có chút nguy hiểm, nhưng nếu là đi theo hắn như vậy cá nhân sẽ có vẻ an toàn hơn rất nhiều. Vì thế, hắn đi nàng liền đi cùng, hắn dừng nàng cũng dừng theo, bất quá, cùng nàng so sánh với không tim không phổi, Lăng Mặc Hàn phía trước trên người lạnh băng hơi thở lại càng thêm nồng đậm. Cuối cùng là không thể nhịn được nữa lạnh lùng quét mắt liếc nàng một cái, nhíu mày hỏi, ngươi vì cái gì mà muốn đi theo ta? Hắn tự nhận không phải cái người bình dị gần gũi gì, không phải là bình thường mọi người thấy hắn đều duy trì khoảng cách xa ba bước sao. Liền không tính tới người không tức thời bị hắn xua đuổi lần nữa lại vẫn ra mặt dày luôn đi theo hắn. Nhưng nữ tử này cố tình giống như thuốc rán da trâu dậy như thế nào cũng không rời. Bởi vì ta chỉ biết mỗi mình ngươi thôi. Nàng đương nhiên nhìn hắn, trong mắt hiện lên một tia bỡn cợt, biểu tình trên mặt lại là vô cùng nghiêm túc. Từ sau khi ngươi cho ta một mẩu bạc vụn, ta liền nhận định ngươi, ngươi chính là một cái người tốt. Lăng Mặc Hàn trên trán gân xanh di động, chân mày nhảy nhảy, sắc mặt căng chặt, ngay cả môi mỏng cũng gắt gao nhấp thành một đường thẳng. Ánh mắt thâm thúy nhìn lướt qua nàng. Không nói lời gì nữa tiếp tục hướng phía trước đi. Nếu là sớm biết rằng tùy tay ném ra một mẩu bạc làm cho hắn rước lấy khối thuốc rán da trâu như vậy, hắn liền tính bạc kia đặt ở trên người dù nhiều vướng bận cũng sẽ không tùy tay ném ra. Trời biết hắn lúc ấy căn bản là không phải hảo tâm thưởng hạ cái bạc vụ kia, mà là vừa lúc từ bên hông lấy ra còn có cái bạc vụn, lại thấy nơi đó ngồi xổm cái tiểu ăn mày liền trực tiếp quăng ra ngoài, ai ngờ sáu. Đi theo Lăng Mặc Hàn, Phượng Cửu thấy hắn là hướng nơi thâm sâu đi đến, ánh mắt không khỏi hơi lóe, nhìn thân ảnh đen thui phía trước, hỏi, đại thúc, nghe nói trong rừng sâu rất nhiều mãnh thú có phải thật hay không? Vốn cũng không trông cậy vào hắn sẽ lên tiếng, không nghĩ lại nghe đến thanh âm đạm mạc lạnh băng kia truyền đến. Nếu đã biết liền tức tốc rời đi. Đại thúc, ta sẽ chỉ đi theo bên cạnh ngươi để hái thuốc. Sẽ không chọc phiền toái cho ngươi. Nàng mới vừa dò xét lại mạch, độc ở trong cơ thể kia sau khi nôn ra máu đã giải hơn phân nửa, chỉ cần buổi tối lại ăn thảo dược giải độc một lần nữa hẳn là liền không sai biệt lắm. Vốn là tính toán loại bỏ độc trong cơ thể xong liền rời khỏi Cửu Phúc Lâm, ai biết nàng lại gặp gỡ đại thúc này lần nữa đâu. nàng liền nghĩ đi theo bên người hắn hái thêm chút dược. Lúc trước nàng tuy đi sâu một vòng, không ngờ vẫn là chỉ vòng bên ngoài mà thôi. Hiện giờ đi theo hắn lại là hướng chỗ sâu trong rừng đi đến, trong lòng tất nhiên là có vài phần hưng phấn cùng chờ mong. Không biết bên trong sẽ có các loại thảo dược nào. Nghe nói càng là nơi nguy hiểm càng có khả năng ngắt được linh dược, nếu nàng có thể ngắt lấy được linh dược liền càng tốt, không dùng được cũng có thể cầm đi bán a. Hơn nữa, hiện tại dung mạo của nàng bị Tô Nhược Vân kia hủy thành như vậy, nàng chính mình nhìn đều cảm thấy đáng sợ, tự nhiên phải nghĩ biện pháp đem thương thế trên mặt kia chữa khỏi, nếu không bắt nàng sống với một khuôn mặt như vậy cả đời, thật là quá nhục cho yêu vật chi danh của nàng. Chương 14, chỉ là một kẻ ăn mày. Hai người một trước một sau đi tới. Vì lời cảnh cáo của Lăng Mặc Hàn, nàng tuy vẫn đi theo nhưng cũng giữ khoảng cách hắn ở cự ly ba bước. Hơn nữa nàng cũng biết đại thúc này là người không thích gần nữ sắc, nếu không cũng sẽ không bị nàng không cẩn thận hôn một cái chịu không nổi liền ngất xỉu đi. Tuy rằng trong lòng nàng cũng không thoải mái lắm, bất quá, đối phương dù sao cũng là một đại thúc đã lớn tuổi, sự tình đã qua liền không nên nhắc lại nữa, miễn cho hai bên đều xấu hổ. Có điều khiến tâm tình nàng tốt lên chính là, càng đi sâu vào phía trong, nàng đi theo phía sau hắn dọc đường đi cũng ngắt được không ít linh dược. Những loại thảo dược này có chứa linh khí, tuy chỉ là một ít linh dược thường thấy, nhưng cũng làm tâm tình của nàng càng thêm nhẹ nhàng lên. Gì? Đó là Tam Diệp Hồng. Chính là linh dược trị ngoại thương cực tốt. Nhìn đến một gốc cây linh dược lớn lên trong lùm cỏ dại nàng vui sướng chạy qua, cẩn thận đào lên. Tam Diệp Hồng là một linh dược rất có giá trị vì tiền, nhưng linh dược như vậy cũng chỉ vào sâu trong rừng tại đây mới xuất hiện, ở phạm vi bên ngoài căn bản không có khả năng nhìn thấy. Những linh dược này kỳ thật cũng giống với những dược liệu chân quý mà nàng biết ở thế kỷ 21. Bất luận là tên dược hay là miêu tả linh dược, đều là giống nhau như đúc. Điều duy nhất không giống nhau chính là thế giới này tu luyện chính là huyền lực cùng linh khí. Hơn nữa dược liệu cũng đa số là linh dược, dược hiệu cũng càng thêm khuyết tán. Hưu. Đúng lúc này, một đạo thanh âm sắc bén hưu một tiếng hướng nàng phóng tới. Phượng Cửu cẩn thận ngắt lấy linh dược đầu cũng không ngẩng lên mà nhanh chóng tránh qua một bên. Cũng ngay lúc này, cây Tam Diệp Hồng kia cũng đã bị nàng ngắt lấy nắm tới trong tay. Nghe được thanh âm phía trước, Lăng Mặc Hàn ngay lập tức quay đầu nhìn lại. Tay đang bung ở bên người khẽ nâng lên khi nhìn thấy mũi tên nhọn kia đang hướng về phía tiểu ăn mày. Nhưng sau khi nhìn thấy nàng nhanh nhạy tránh đi liền bất động thanh sắc thu hồi tay nhìn về phía người đang đi tới từ bên kia. Mà Phượng Cửu lúc này đang nhìn chằm chằm chỗ nàng vừa rồi ngồi xổm xuống hiện tại cắm một mũi tên nhọn. Nếu vừa rồi không phải là nàng tránh nhanh, mũi tên kia chính là dừng ở trên người nàng. Đối với loại sát họa vô cớ đưa tới này, bên môi nàng lộ ra một mặt tươi cười vô hại, nhưng trong mắt lại là nửa điểm ý cười cũng không có nhìn về phía người đang tới. Đó là một đội ngũ ước chừng 20 người. Người cầm đầu chính là một nam tử trung niên hơi thở trầm ổn. Đi theo bên cạnh là một người nam tử ước chừng 20 tuổi cùng một người thiếu nữ 15-16 tuổi. Phía sau bọn họ là những người mặc cùng một loại trang phục màu sắc giống nhau, trông giống như là thành viên của cùng một gia tộc. Thoạt nhìn, tựa hồ là một cái gia tộc ra ngoài lịch luyện. Sau khi liếc mắt một cái rồi bất động thanh sắc đánh giá những người đó, ánh mắt của Phượng Cửu liền dừng ở trên người thiếu nữ kia, thấy nàng ăn mặc một bộ váy hồng nhạt bằng lụa mỏng hở ngực, khuôn ngực đầy đặn lộ ra hơn phân nửa, thập phần mê người, eo thon thon một tay có thể ôm hết, lại cầm trong tay một mũi tên huyền bí, hiển nhiên, vừa rồi một mũi tên kia chính là nàng bắn ra. Đem Tam Diệp Hồng giao ra đây. Ánh mắt của thiếu nữ kia mang theo cao ngạo nhìn chằm chằm Phượng Cửu cả người dơ bẩn, khinh thường nói, chỉ là một kẻ ăn mày không đi góc đường ngồi xổm, cũng dám chạy tới nơi này trương mặt chịu chết, thật là chán sống. Phượng Cửu không chút nào che giấu ánh mắt xoay chuyển ở trên người nàng đánh giá, cũng học ngữ khi nói chuyện của nàng khinh thường nói, ngươi không đi Di Hồng Viễn Ốc, lại chạy tới Cửu Phục Lâm Lộ Thịt, là muốn cầu dẫn ai à? Lời này của nàng vừa nói ra, làm Lăng Mặc Hàn đang đứng ở phía trước khỏe miệng run rẩy một chút, âm thầm lắc đầu, nàng nơi nào là một nữ tử. Rõ ràng chính là một tên khốn tiểu lưu manh. Mà những nam nhân phía bên người thiếu nữ kia nghe xong thần sắc trở nên lạnh lùng, từng đôi ánh mắt mang theo sát ý giống như lợi kiếm rừng ở trên người Phượng Cửu. Chỉ có nam tử trung niên kia cùng nam tử trẻ tuổi thần sắc vẫn không đổi, chỉ là ánh mắt nhìn về phía Phượng Cửu lại phảng phất như đang nhìn một cái người chết sáu. Người tìm chết đi. Chương 15, thân thủ quỷ dị. Thiếu nữ kia xấu hổ buồn bực thét chói tai, cũng không biết là do phẫn nộ hay là do xấu hổ khi gương mặt xinh đẹp đỏ ửng lên. Không chút nghĩ ngợi lần thứ hai giơ lên huyền cung trong tay, rút ra tiễn vũ đặt trên dây cung nhắm chuẩn Phượng Cửu khai cung mà phóng. Hưu. Tiễn vũ sắc bén bí mật mang theo một cổ hơi thở của huyền lực, lấy tốc độ không kịp che thai bắn về phía trái tim Phượng Cửu, tựa hồ tính toán đánh vào vị trí chí mạng của Phượng Cửu, vừa ra tay đó là đằng đằng sát khí. Người thiếu nữ bên kia đứng yên không nhúc nhích, nam tử trung niên cầm đầu càng giống như cố ý dung túng. Rốt cuộc, bọn họ cảm thấy, Phượng Cửu bất quá chỉ là một tiểu khất cái không có huyền khí, có lẽ là bởi vì vận khí quá tốt mới có thể đi vào nơi này. Một người như vậy, bọn họ tùy tiện búng một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết. Chỉ cách vài bước với Ly Phượng Cửu, lúc này Lăng Mặc Hàn cũng không ngăn cản, hắn muốn nhìn một chút rốt cuộc tiểu ăn mày này có bao nhiêu bản lĩnh. Từ sự quan sát của hắn đối với nàng, nàng không phải là người ngốc nghếch, trái lại, nàng thực rất khôn khéo, sẽ không làm nếu không nắm chắc sự tình. Chỉ có điều, trên người nàng rõ ràng không có một tia hơi thở của huyền khí, vậy đến tột cùng là tự tin lấy từ đâu ra mà dám khiêu khích người khác. Đang nghĩ ngợi tới đây, ánh mắt hắn trợn co rụt lại. Chỉ thấy nàng phản ứng nhanh nhẹ xoay người bổ nhào một cái tránh đi một mũi tên kia, vừa lúc mũi tên kia bắn xuyên dưới thân nàng, không mảy may đả thương được nàng. Thấy một màn như vậy, không chỉ có là Lăng Mặc Hàn, ngay cả nam tử trung niên cùng nam tử trẻ tuổi kia trong mắt cũng xẹt qua một mạt kinh ngạc. Phải biết rằng trên người đối phương căn bản không có hơi thở huyền lực. Hơn nữa, bọn họ rất rõ ràng mũi tên kia bắn ra tốc độ có bao nhiêu mau, có bao nhiêu sắc bén, bình thường mà nói, tiểu khất cái này căn bản không có khả năng tránh được. Nhưng cố tình hắn lại tránh được, vậy chứng minh, hắn căn bản không phải đơn giản như biểu hiện bên ngoài như vậy. Đáng giận. Thiếu nữ tức giận, duỗi tay về phía sau lưng, lại lấy ra một mũi tên đặt vào cây cung bắn ra. Nhưng rõ ràng mũi tên nhọn nhắm chuẩn vào tiểu khất cái kia lại không thể nào bắn trúng hắn. Liên tiếp mấy mũi tên đều bắn không được. Nhìn thấy tiểu khất cái kia khẽ nâng cằm liếc nàng, trên mặt còn có ý cười, phảng phất như đang nói, đây là toàn bộ bản lĩnh của ngươi sao. Nàng tức giận đến nỗi vừa thu lại huyền cung, liền rút ra chủy thủ bên hông lập tức hướng tiểu khất cái đánh tới. Còn muốn tới? Nếu lại tới ta sẽ không khách khí nữa. Nụ cười bên môi Phượng Cửu mang theo vài phần quỷ dị, ánh mắt đảo qua vùng đầy đặn trước ngực thiếu nữ, đối mặt với chủy thủ đang đánh út về phía nàng, không hề lẩn tránh ngược lại tiến ra đón lấy. Tiểu khất cái! Đi tìm chết cho ta! Ánh mắt của Lăng Mặc Hàn nhìn chằm chằm vào từng động tác của Phượng Cửu. Chỉ thấy, nàng lấy thủ pháp quỷ dị nháy mắt tiến lên đoạt được chủy thủ trong tay thiếu nữ kia, tốc độ cực nhanh. Ngay cả hắn cũng chưa thể thấy rõ ràng, nàng rốt cuộc lại như thế nào làm được. Khi nhìn lại, truy thủ kia đã ở trong tay nàng rồi, nàng bước một bước đi ra phía sau thiếu nữ kia, một tay cư nhiên lợi dụng da thịt trắng như tuyết của đối phương mà sờ soạng một phen, hắn nhìn thấy vậy thì đen mặt không còn lời gì để nói. Đây thật sự là một nữ nhân. Khẳng định đây không phải là một tiểu lưu manh. Tắc tắc tắc, tiếng tặc lưỡi. Tuyệt hảo. Phượng Cửu khen, đôi mắt nửa híp, một tay ôm eo thon mềm mại của thiếu nữ, một tay nắm chủy thủ để ở chỗ cổ trắng ngần như tuyết của nàng kia, tựa hồ như có ý định trêu đùa nàng, còn để mặt sát vào bên cổ nàng ngửi ngửi, vẻ mặt mê say. Thơm quá a. Lúc này, tuy là nam tử trung niên luôn bất lộ thanh sắc, hiện tại sắc mặt cũng đen trầm xuống. Nam tử trẻ tuổi bên cạnh cũng nổi giận. trong mắt rõ ràng có lửa giận, hai tay dưới ống tay áo khẩn trương nắm thành quyền. Nếu như thiếu nữ không phải đang trên tay của đối phương, hắn thật sự sẽ nhịn không được mà động thủ. Lăng Mặc Hàn không nói gì rời mắt đi, thật sự là không thể lại muốn nhìn xem. Chương 16, thuận tiện xảo trá. Mà thiếu nữ lúc này lại là ngây dại, vẻ mặt không tin nổi, không thể chấp nhận được chính mình cư nhiên bị một tên tiểu khất cái đoạt mất chủy thủ và bị bắt lấy. Càng không thể tin được tên tiểu khất cái này lại có lá gan lớn như vậy, trước mặt nhiều người như vậy dám làm trò và chiếm tiện nghi nàng. Cháu gái này của ta xưa nay quá kiêu căng, có chỗ thất lễ, mong rằng tiểu công tử xin đừng trách. Thanh âm trầm thấp mà ẩn chứa uy nghi truyền đến, Phượng Cửu ngước mắt nhìn lại, ánh mắt hơi lóe. Nói chuyện tự nhiên là nam tử trung niên kia, hắn một khi mở miệng không phải là uy hiếp, mà là nhận lỗi. Mặc dù không hài lòng nhưng có thể áp xuống lửa giận trong lòng mà cùng nàng nói chuyện ôn hòa như vậy, thật đúng là bất ngờ a. Nguyên lai kiêu căng quá cũng có thể tùy tiện lấy tính mạng người khác. Nếu không phải ta tránh né nhanh, thì phỏng chừng phải đến Diêm Vương Điện báo danh đi. Nàng mắt lạnh liếc nam tử trung niên kia, bên môi hiện lên một mặt cười như không cười, tới mà không đáp lại thì thật thất lễ, kỳ thật, ta cũng muốn hảo hảo đáp lễ vị tiểu thư xinh đẹp một chút. Khi nói chuyện, ép chủy thủ để ở cổ thiếu nữ xuống một phần, một vệt máu tươi lập tức chảy ra, màu đỏ chói lòa trên làn da trắng nõn. A! Thiếu nữ đột nhiên bị đau mà lấy lại tinh thần, lại thấy chủy thủ kia để ở trên cổ khiến thân thể nàng cứng đờ, không dám nhúc nhích nửa phần, trên mặt cũng hiện lên một mạt kinh hoàng. Ngươi đừng sàng bậy a. Ai nha, thật sự là ngượng ngùng, vừa rồi bị ngươi bắn nên bị dọa rồi, hiện tại tay vẫn còn có chút run, không cẩn thận làm ngươi chảy máu đâu. Thấy một màn như vậy, sắc mặt nam tử trung niên trầm xuống, nguyên bản vẻ ôn hòa trên mặt trong nháy mắt biến mất không thấy, hắn nhìn chằm chằm Phượng Cửu, thanh âm sâu sắc hỏi, rốt cuộc ngươi muốn như thế nào? Nghe vậy, Phượng Cửu cười hết mắt, ta không muốn như thế nào, chỉ đang nghĩ, nếu như có hứng thú như vàng hay màu bạc để trấn tĩnh tinh thần, có lẽ tay sẽ không bị run lên. Nam tử trung niên sau khi nghe nói như thế thì sắc mặt đã dịu lại, hắn hướng về phía nam tử trẻ tuổi bên người ra hiệu. Chỉ thấy nam tử trẻ tuổi gật đầu và tiến lên phía trước, không chớp mắt gỡ bên hông xuống một cái túi nhỏ, từ bên trong lấy ra hai đĩnh kim nguyên bảo, vàng, ra tới. Hai đĩnh kim nguyên bảo này dùng để trấn tĩnh sự kinh hoàng của tiểu công tử thì thế nào? Lúc này hai mắt của Phượng Cửu bất động thanh sắc xẹt qua cái túi nhỏ rất thu hút của hắn. Căn cứ vào ký ức trong đầu, cái kia hẳn là túi càn khôn có thể lưu trữ đồ vật, giá trị vô giá trên thị trường. Xem ra, thân phận đám người này cũng không hề đơn giản. Ánh mắt xoay chuyển, dừng ở mặt trên hai đĩnh kim nguyên bảo trên tay hắn, khinh thường nói, ngươi đang bắn chết một khất cái à. Hai đĩnh kim nguyên bảo đã muốn an ủi được ta. Sắc mặt nam tử trẻ tuổi hơi trầm xuống, liếc tiểu ăn mày cả người dơ bẩn một cái, thầm nghĩ, ngươi còn không phải là khất cái hay sao? Trong lòng tuy khinh thường, nhưng trên mặt lại không có biểu hiện gì, lấy bốn đĩnh kim nguyên bảo ra tới, như vậy đã đủ chưa? Lăng Mặc Hàn liếc mấy đĩnh kim nguyên bảo một cái, yên lặng rời mắt đi. Bạc và kim nguyên bảo như thế này, chỉ có thể mua được một ít đồ vật tầm thường mà thôi. Muốn mua được đồ vật có thể tu luyện, nếu không có tinh tệ căn bản không có khả năng mua được, so với tinh tệ sang quý, kim nguyên bảo này thật đúng là không đủ xem. Tuy nhiên, tiểu ăn mày một khi mở miệng không phải là cái gì khác, cư nhiên là vàng và bạc, thật là ngu ngốc. Tinh tệ, một loại tiền tệ, kim nguyên bảo, đĩnh vàng. Phượng Cửu mới không thèm quan tâm để ý tới người khác nghĩ như thế nào. Nàng nhìn mấy đĩnh đồng vàng kia, trong mắt chuyển động, nói, chúng ta cũng coi như không đánh không quen nhau, ta thả nàng, các ngươi không được lại ra tay đối với ta. Đây là tự nhiên. Nam tử trung niên trầm giọng đáp lời. Ngươi nói đi. Nàng để mặt sát vào thiếu nữ, cười híp mắt hỏi. Chương 17, đại thúc, vật này ăn thịt người hay không? Thiếu nữ cắn răng, gật gật đầu, chỉ cần ngươi thả ta. ta sẽ không ra tay đối với ngươi. Nghe vậy, Phượng Cửu lúc này mới ý bảo nam tử trẻ tuổi kia đem kim nguyên bảo qua. Nam tử trẻ tuổi đi lên phía trước, nhìn thiếu nữ liếc mắt một cái, liền đem kim nguyên bảo trong tay đưa cho Phượng Cửu. Sau khi Phượng Cửu tiếp nhận liền cất vào trong lồng ngực, lúc này mới đem chủy thủ rời đi đồng thời ném về phía nam tử trẻ tuổi kia. Nam tử lui một bước tiếp được chủy thủ, đồng thời, thiếu nữ kia xoay người liền nhấc chân hướng Phượng Cửu đã tới, tiểu lưu manh đáng chết. Ngươi dám chiếm tiện nghi ta. Phượng Cửu sớm đã có cảnh giác, ngay lúc cầm được kim nguyên bảo liền nhanh chóng thối lui, chân của thiếu nữ kia tự nhiên là đá vào khoảng không. Nàng còn muốn tiến lên, lúc này, nam tử trung niên trầm giọng gọi một tiếng, Ánh Nhu, quay lại. Nhị thúc. Thiếu nữ rậm rậm chân, không cam lòng bỏ qua như vậy, nhưng nhìn đến ánh mắt cảnh cáo của nhị thúc, cùng với ánh mắt ra hiệu của đại ca nàng, lúc này mới cắn môi quay trở lại. Bên kia, Phượng Cửu cảm thấy sáu đỉnh kim nguyên bảo ở trong lồng ngực hơi nặng, sợ đe hỏng linh dược cũng đặt ở trong đó, nên đem mấy đỉnh kim nguyên bảo kia lấy ra, đưa cho Lăng Mặc Hàn xem. Đại thúc, ngươi nhìn xem ta có không ít tiền đâu. Chờ ra khỏi đây ta mời ngươi uống rượu, thế nào? Lăng Mặc Hàn sau khi nhìn nàng một cái, cất bước hướng phía trước mà đi. Phượng Cửu phía sau lập tức đuổi theo, đại thúc, đi chậm một chút ta. Nhìn bọn họ hai người một trước một sau rời đi, trong ánh mắt nam tử trẻ tuổi xẹt qua một mạt sắc ý, hỏi, nhị thúc, vì sao không giết tiểu tử kia? Hắc y lìa nam nhân kia không phải người thường. Tu vi của hắn ngay cả bản thân ta cũng nhìn không thấu, hơn nữa tiểu tử kia cũng vô cùng quỷ dị, rõ ràng không có tu vi nhưng lại có một thân pháp như vậy, tuyệt đối không phải là một kẻ ăn mày. Thanh âm của hắn ngừng một lát, tiếp tục nói, chuyến đi này chúng ta có nhiều chuyện quan trọng hơn phải làm, không cần cành mẹ đẻ cành con, việc này đến đây chấm dứt, không cần nhắc lại nữa. Vâng. Tuy không cam lòng, nhưng cũng chỉ có thể đồng ý, rốt cuộc so với nhiệm vụ mà bọn họ phải làm trong chuyến đi này, tên tiểu tử kia đúng là quá bé nhỏ không đáng kể. Nghĩ đến nhiệm vụ của chuyến đi này, thiếu nữ lúc này mới áp xuống sự oán giận và bực tức trong lòng, có chút chờ mong hỏi, nhị thúc, cửu phục lâm này thật sự có thần thú xuất thế hay sao? Ân, ta tin rằng các đại thế gia cũng đang lục tục tới cửu phục lâm sau khi nhận được tin tức này. Hoặc là nói, bọn họ đã ở chỗ nào đó trong cửu phục lâm này rồi, cho nên chúng ta cần phải hành động nhanh một chút, tránh bị lỡ mất tiên cơ. Nam tử trung niên gật gật đầu, ánh mắt nhìn về phía rừng sâu trong cửu phục lâm, đáy mắt tràn đầy quyết tâm. Nghe nói như thế, nam tử trẻ tuổi trầm tư một hồi, nói, hai người kia có thể là cũng hướng về phía thần thú đi tới hay không? Ta nhìn thấy bọn hắn cũng hướng chỗ sâu bên trong đi đến, phỏng chừng mục tiêu cũng giống chúng ta. Đáy mắt nam tử trung niên xẹt qua một mạt hung ác đầy nham hiểm, trầm giọng nói, nếu như thật sự giống nhau, trên đường sẽ tìm cơ hội giết chết bọn họ. Nói, bọn họ mang theo mọi người tiếp tục hướng về phía trước đi đến. 8. Đang đi phía trước không lâu, Lăng Mặc Hàn dừng bước chân lại. Đôi mắt thâm thủy ánh lên tia cảnh giác sắc bén đảo qua nhìn xung quanh. Phượng Cửu thấy hắn dừng lại, lập tức nhân cơ hội đem áo ngoài trên người cởi ra, đơn giản đem áo ngoài buộc thành một cái tay vải, lại từ trong lồng ngực một đường móc ra những dược liệu đã ngắt lấy bỏ vào, cũng đem mấy đỉnh kim nguyên bảo kia cho hết vào tay vải, buộc thật chặt rồi đem tay vải cột vào trên người. Trên người nàng mặc vào tuy là quần áo khất cái, bất quá là có mặc vài tầng. Vì thế lấy ra một tầng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm. Nhưng đúng lúc nàng ngẩng đầu lên sau khi cột chắc tay nải thì giật mình, nhìn thấy từ trong rừng cây đi ra vô số con thú hình thù không thể nhận dạng, cơ thể của chúng lớn như con trâu, răng nanh sắc bén, thận trọng bước ra, chớp đôi mắt hỏi, đại thúc, vật này có ăn thịt người hay không? Chương 18, mới lộ đường kiếm. Giống. Đáp lại nàng không phải là thanh âm của Lăng Mặc Hàn, mà là tiếng giống giận dữ điếc tai của đàn manh thú phía trước. Ngay khi tiếng giống giận dữ kia rơi xuống là lúc, những manh thú đó dẫm chân hướng hai người bọn họ đánh tới, miệng rộng mở ra nước miếng nhỏ xuống, răng nanh lộ ra lấp lánh, khát máu, làm người cảm thấy trong lòng phát run. Lên cây. Lăng Mặc Hàn mắt lạnh đỏ qua, trầm giọng thét. Nghe thấy hắn một tiếng lên cây, trong mắt Phượng Cửu xẹt qua một mạt ý cười. Chẳng phải nàng đã nói đại thúc này là người không tồi hay sao? Đại thúc, vậy ngươi chính mình cẩn thận một chút. Nàng nhanh nhẹn bò lên một cây đại thụ bên cạnh, ôm thân cây nhìn một màn phía dưới, cũng muốn nhìn một chút thân thủ của đại thúc này đang ở trình độ nào. Nhưng đang ở trên cây thì khóe mắt nàng chợt thoáng nhìn thấy ẩn nấp phía sau có một nam tử trẻ tuổi đang cầm cung tiễn nhắm chuẩn vào đại thúc phía dưới. Ánh mắt xẹt qua một tia lạnh lẽo. Tâm tư vừa động, thấy phía dưới có một con mãnh thú đang đụng phải cây đại thụ nơi nàng leo lên, vì thế nhẹ buông tay đang ôm nhánh cây, va chạm cùng với lực đạo kia từ trên cây té xuống. A. Lăng Mặc Hàn đang đối phó với hơn 10 con mãnh thú thì theo bản năng quay đầu nhìn lại, sắc mặt hơi trầm xuống, cái kẻ chuyên gây ra rối. Đang muốn vận chân khí để tiếp lấy nàng, lại thấy nàng hướng phía hắn chớp chớp đôi mắt. Thấy vậy, lông mày hắn nhăn lại, vung kiếm bổ về phía đầu một con manh thú. Lúc này, sau khi Phượng Cửu ngã từ trên cây xuống liền cất bước chạy, a, cứu mạng a. Thân pháp quỷ dị của nàng, rõ ràng là không hề có huyền khí nhưng lại có thể chạy tán loạn giữa bầy manh thú mà không bị đâm. Sau khi chạy một vòng thì không phải tránh phía sau Lăng Mặc Hàn, mà là hướng phía con đường đã từng đi qua chạy tới. Cứu mạng A6. Mười mấy người đang ẩn nấp phía sau cây cối ở cách đó không xa nhìn thấy hướng Phượng Cửu đang chạy tới, mang theo 7-8 con mánh thú đuổi theo phía sau, trong lúc nhất thời sắc mặt đều biến đổi. Đáng chết! Nam tử trẻ tuổi nguyền rủa một tiếng, cung tiễn trong tay vì thân ảnh màu đen phía trước chuyển động mà không tài nào nhắm chuẩn được. Lại nhìn thấy 7 mánh thú đang hướng phía bên này chạy đến, hắn biết đã mất cơ hội ám sát, lập tức rời cùng tiễn trong tay, hướng tiểu ăn mày đang vọt tới phía trước. Chuẩn bị chiến đấu. Nam tử trung niên vừa trầm giọng vừa thét, uy áp của huyền khí tràn ra đồng thời rút bội kiếm bên hông ra. Nhìn thấy nam tử trẻ tuổi kia cầm cung tiễn hướng nàng phong tới, khóe miệng Phượng Cửu nhếch lên, lộ ra một mặt cười quỷ dị mang theo tà khí. Có thể là một nhưng không thể là hai, đối với một người lần lượt đều muốn lấy mạng nàng, nàng cũng sẽ lần lượt đều không buông tha hắn. Hơn nữa, tay nàng cũng đang ngứa, vậy dùng đám người này thử xem sức chiến đấu của mình trong thế giới này đi. Đã xác định được mục tiêu, sát khí trên người nàng theo bản năng tràn ngập tỏa ra, hơi thở sắc bén lộ ra một cổ khí thế chinh phục. Chỉ cần ánh mắt biến hóa cùng hơi thở quanh thân nàng đã khiến cho trái tim của nam tử trung niên cầm đầu kia bỗng nhiên vô ý dùng mình, khiếp sợ không thôi. Hắn gặp qua vô số người, tất nhiên có thể thấy được giờ khắc này tiểu ăn mày trước mặt hoàn toàn khác với trước đây. Hắn một thân khí thế của thượng vị giả, nhưng một thân sát khí sắc bén kia, cùng với thần thái tự tin trong ánh mắt kia ngay cả hắn nhìn thấy đều không khỏi kinh hồn táng đảm. Bất quá! Người này bản thân không có huyền lực, hắn tin tưởng cho dù hắn ta biểu hiện khí thế cường đại ra sao thì trong chiến đấu cũng không có khả năng đánh bại được hắn. Tầm mắt Lăng Mặc Hàn cũng dừng ở trên người tiểu ăn mày, trong ánh mắt thâm thúy chợt lóe lên một tia ánh sáng. Quả nhiên, nhìn biểu hiện bên ngoài của nàng thì đúng thật là không phải đơn giản và vô hại như vậy, bất quá ngẫm lại cũng thấy thật thoải mái, tiểu ăn mày này vốn dĩ đã không bình thường. Thử hỏi, nữ tử tầm thường nào dám đơn độc tiến vào cựu phục lâm trải dài đầy manh thú này đây? Nhưng mà, nàng một thân không hề có huyền lực, chỉ sợ không phải là đối thủ của những người đó. Nhưng rất nhanh, hắn đã biết chính mình vẫn là xem nhẹ nàng sáu. Chương 19, sát khí bốn phía. Hắn chỉ thấy thân ảnh kia lấy thân pháp quỷ dị tránh thoát khỏi mũi tên nhọn đang bắn về phía nàng. Đem dẫn 7-8 con mánh thú phía sau hướng một đám người kia phong tới. Dưới chân vừa dẫm xuống, lập tức đã dùng đôi tay leo lên nhánh cây, theo đà nhảy lên, hai chân từ trên cây đá xuống thật mạnh, thả tay khỏi nhánh cây, tốc độ nhanh như viên đạn lao tới mục tiêu, tự nhiên đó là cây cung vẫn nắm trong tay nam tử trẻ tuổi kia. Mau tránh đi! Nam tử trung niên kinh hãi hét lớn, muốn tiến lên kéo hắn tránh ra. Nhưng mãnh thú đã đánh tới, chính hắn còn đang ốc còn không mang nổi mình ốc nơi nào còn có tay quay lại giúp hắn ta. Bởi vậy, chỉ có thể trơ mắt nhìn tiểu khất cái kia một chân đá xuống. May mà sau tiếng thét lớn thì nam tử trẻ tuổi đống nhiên bừng tỉnh, thân thể theo bản năng lùi ra sau, tránh được của đá chí mạng hướng đến đỉnh đầu hắn từ chân phượng cửu. Nhưng, người vẫn bị chậm nửa nhịp nên trên mặt bị đạp một phát, cả người cũng bởi vậy mà lảo đảo lui về phía sau vài bước. Đúng lúc này, một đầu manh thu nhào tới, may mà thiếu nữ bên cạnh giúp hắn che chắn. Ca! Người phát ngốc cái gì? Thiếu nữ gấp gáp lớn giọng thét, trên mặt khó nén nổi nôn nóng. Nam tử trẻ tuổi lúc này mới hoàn hồn, đau đớn nóng rát trên mặt làm trong lòng hắn đã tức lại càng bực. Huyền cung trong tay vừa thu lại, huyền khí dâng lên, hội tụ huyền lực vào hai nắm đấm bỗng nhiên đánh ra, chỉ nghe phịch một tiếng vang lớn, một đầu manh thú ngang ngạnh nhào lên phía trước bị hắn đánh bay ra ngoài. Gào! Bịch! Manh thú chu lên một tiếng, thân thể bị quăng mạnh ngã xuống mặt đất bị chấn động nhẹ rung lên. Nhìn đến nam tử trẻ tuổi một quyền đánh bay một đầu manh thú, hơn 10 người tên hộ vệ như được tiếp thêm sức mạnh, ánh mắt bừng sáng, lớn tiếng kêu, thiếu gia thật tuyệt. Kích động nhân tâm khơi dậy chiến ý hào hùng, mọi người nguyên bản còn đang hoảng loạn giao đấu cùng manh thú ngay một khắc này bình ổn lại, không lâu sau, đem 7-8 đầu manh thú nhất nhất chém giết. Chỉ thấy trên mặt đất hỗn độn từng khối thi thể của manh thú, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập xung quanh sáu. Nguy cơ đã được giải trừ, mọi người lúc này mới phát hiện, cách đó không xa cũng nằm 7-8 thi thể manh thú. Hiển nhiên là hắc y nam tử kia một người độc giết, chỉ là không còn trông thấy thân ảnh hắc y nam tử. Không chỉ có thế, tiểu khất cái cùng nhị thúc bọn họ cũng không thấy đâu. Ca, nhị thúc đâu? Thiếu nữ nhìn xung quanh tìm kiếm, cũng không thể tìm thấy được thân ảnh bọn họ. Nam tử trẻ tuổi duỗi tay lau đi máu tươi trên khóe miệng, ánh mắt hung ác nham hiểm nhìn chằm chằm vào một chỗ, không nói gì, mà là đem huyền cung đưa cho nàng kia, nện bước hướng qua bên trái đi tới. Thiếu nữ cùng nhóm hộ vệ thấy vậy vội vàng đuổi theo. 6. Cây cối rậm rạp che lấp trong rừng, sát khí bốn phía, hơi thở trong không khí cũng nhân dịp sát khí tràn ngập mà lạnh đi vài phần. Ánh mắt nam tử trung niên sắc bén nhìn chằm chằm phía trước phượng cửu, thanh âm trầm thấp âm lãnh mang theo sát ý, ngươi không phải đối là thủ của ta, không cần phải dễ dùa vô ích. Phải không? Phượng cửu câu môi cười, thân ảnh nháy mắt quét qua, vừa ra tay, đó là sát khí bốn phía. Nam tử trung niên hừ mạnh một tiếng. Tựa hồ đang cười nhạo hắn ta không biết tự lượng sức mình, triệu hồi huyền lực rót vào lợi kiếm trong tay, mũi kiếm sắc bén cũng tại một khắc kia được vung lên. Len keng. Truy thủ cùng lợi kiếm giao nhau, phát ra một thanh âm va chạm len keng, hoa hỏa nhẹ nhẹ phụt ra, cơ hồ trong nháy mắt, binh khí trong tay hai người vừa chạm đã lại chuyển thế tấn công. Sau mấy chiêu, chỉ thấy trường kiếm sắc bén thẳng hướng tấn công về phía phượng cửu. Kiếm khí sắc bén, không dung nàng tránh né. Trên cây cách đó không xa, Lăng Mặc Hàn thấy một màn như vậy, lông mày thẳng đứng. Ngay sau đó, ánh mắt thay đổi khi nhìn đến hành động tiếp theo của Phượng Cửu, có chút nằm ngoài tưởng tượng sáu. Chương 20, lấy nhu thắng cương. Một nhát kiếm kia mắt thấy nàng không cách nào tránh được, nhưng cố tình ngay lúc mũi kiếm sắp đâm vào ngực, trong nháy mắt thân thể của nàng lùi lại rồi đảo một cái. Lợi dụng vòng eo mạnh mẽ vừa xoay người vừa chuyển động, không chỉ tránh đi một kiếm chí mạng kia, chủy thủ trong tay càng là lấy tốc độ hài che không kịp hướng phía nam tử trung niên. Khi nhìn đến Phượng Cửu có thể dùng eo tránh được một nhát kiếm kia, nam tử trung niên trong lòng cả kinh, mắt lại nhìn thấy sát khí ập vào trước mặt, không kịp lập tức tiếp tục công kích, chỉ có thể nhanh chóng lui về phía sau, nhưng vẫn chậm nửa nhịp. T. Hắn hít hà một hơi, ánh mắt hung ác nham hiểm chằm chằm nhìn thân ảnh phía trước. Tuy tránh đi chỗ chí mạng, nhưng cánh tay vẫn bị chủy thủ cắt qua khá sâu, thậm chí có thể thấy được xương cốt nơi miệng vết thương. Máu tươi tanh nồng trào ra, nhanh chóng thẩm thấu qua ống tay áo của hắn. Sự đau nhức từ miệng vết thương, làm tay hắn không còn sức lực buông xuống, không tự chủ được run lên. Nhị thúc. Thiếu nữ kinh hô. bước nhanh chạy tới. Giết hắn. Thanh âm của nam tử trung niên âm trầm thét lên, những tên hộ vệ theo tiếng tiến đến, lại bị nam tử trẻ tuổi giơ tay ngăn cản. Tên ăn mày này tự tay ta sẽ giải quyết. Trên người nam tử trẻ tuổi phát ra hơi thở tàn nhẫn và ác độc, mùi hương khát máu như đang tràn ngập trong người, ánh mắt nhìn Phượng Cửu chằm chằm giống như rắn độc. Nhìn thấy nam tử trung niên đã được thiếu nữ đỡ sang một bên, ánh mắt Phượng Cửu khẽ chuyển qua nam tử kia, cả người đang tản ra hơi thở âm oan, cằm nhẹ hết lên, lấy giọng khinh miệt mà nói, ngươi không phải là đối thủ của ta. Mặc dù hơi thở của nam tử này khá ổn định, nhưng so với nam tử trung niên vẫn không cùng một cấp bậc. Ngay cả khi nàng muốn giết nam tử trung niên cũng không phải đơn giản chỉ trong vòng mấy chiêu, tuy nhiên với nam tử trẻ tuổi này thì khác, nàng muốn lấy tính mạng của hắn dễ như trở bàn tay. Trên cây cách đó không xa, nhìn thấy nàng ngạo kiều hất cằm lên lại mang giọng khinh miệt, Lăng Mặc Hàn âm thầm lắc đầu, quả nhiên vẫn là một tiểu hài nữ. Bất quá, từ khi nhìn thấy nàng cùng nam tử trung niên kia giao thủ, hắn liền biết một mình nàng đối phó với một đám người kia hẳn là không có vấn đề gì, dựa vào năng lực của nàng chỉ cần thận trọng hành sự khi đi sâu vào phía bên trong, hẳn là sẽ không có gì xảy ra ngoài ý muốn. Nghĩ vậy, hắn liếc mắt nhìn thật sâu mạt thân ảnh kia một cái, đề khí nhảy lên và yên lặng rời đi. Sáu. Không phải là đối thủ của ngươi. Hừ. Vậy ngươi tốt nhất hay nếm thử sự lợi hại của ta. Nam tử trẻ tuổi hừ một tiếng, huyền lực trên người tăng lên, hơi thở huyền lực màu cam lập tức từ trên người hắn tràn ngập tản ra, hai đấm tay nắm chặt, vừa trầm giọng thét lên, vừa nhảy ra vung quyền hướng về Phượng Cửu. Gì? Nhìn thấy hơi thở huyền lực màu cam, nàng nhướng mày. Kiếm khí của nam tử trung niên vừa rồi tựa hồ lúc bắt đầu cũng tản ra một cổ hơi thở màu cam nhàn nhạt, cũng không nghĩ rằng tu vi huyền lực của nam tử này so với của nam tử trung niên cũng không có sai biệt lắm. Ngũ trọng quyền. Phượng Cửu nhìn thấy gió phía sau năm đấm của hắn, lập tức nhanh chóng lui về phía sau. Sau khi né tránh thì nhìn thấy cú đấm của nam tử trẻ tuổi đang đánh gãy một cây đại thụ, trên mặt hiện sự kinh ngạc kín đáo. Sức mạnh của huyền lực kết hợp với quyền pháp thì lực sát thương thật đúng là kinh người. Đối phương lấy quyền tấn công bằng nắm đấm, chiêu chiêu vô cùng mạnh mẽ. Nếu nàng lấy cứng trọi cứng tất nhiên là không thể nào thực hiện được, một khi đã như vậy, vậy thì lấy nhu thắng cương đi. Ánh sáng chợt lóe lên trong mắt. Trong khi nàng nhanh chóng lui về phía sau thì thu hồi chùy thủ trong tay. Thiếu nữ sau khi giúp nhị thúc nàng cẩn thận băng bó miệng vết thương, nhìn thấy Phượng Cửu thu hồi lại chùy thủ, không khỏi cười nhạo một tiếng. Nhị thúc, tiểu khất cái kia bị dọa nên ngu rồi phải không? Cư nhiên thu hồi chùy thủ trong tay. Hắn cho rằng tay không thì có thể đánh thắng cả ta hay sao? Nam tử trung niên ngược lại nhìn Phượng Cửu một cách thận trọng. Ánh mắt nghi ngờ, chỉ cảm thấy trong lòng ẩn ẩn có chút bất an sáu. Chương 21, vạn phần kinh hãi. Đến khi nhìn thấy một màn kế tiếp, rốt cuộc biết bất an trong lòng từ đâu mà đến sáu. Chỉ thấy tiểu ăn mày kia một chân nâng lên với đầu gối bốn cong, sức lực cả người giống như biến mất, đôi tay mềm mại không có lực rũ ở bên người lại chậm rãi nâng lên. Khi chất nhi, cháu trai, của hắn đang tung ra một quyền khá nghiêm trọng, thân hình hắn ta, tiểu ăn mày, chỉ xoay qua bên trái thu chân ôm quyền, tay mềm như bông giống như không có lực lại rất chuẩn xác chế trụ giữa ngón cái và ngón trỏ của chất nhi hắn. Với đạo lực mạnh mẽ, sau thế thu chân hóa giải lực lượng tàn bạo từ năm đấm kia, vừa nghiêng người liền chuyển sang khóa cánh tay hắn, chỉ nghe răng rắc một tiếng, ngay sau đó là tiếng kêu thảm thiết chợt vang lên. Thế a a a a. Nam tử trẻ tuổi thảm thiết kêu lên một tiếng, cánh tay đau nhức làm sắc mặt hắn trở nên tái nhợt. Nhưng chưa hết, tay hắn bị chế trụ không tài nào rút ra được, thân mình càng không cách nào thối lui. Sau khi tay bên này bị vặn gãy, một tay khác phất ra lại cũng bị chế trụ, giống nhau không hề có may mắn thoát khỏi. Giang giác. A Nam. Ca. Thiếu gia. Những tên hộ vệ cùng thiếu nữ kia đều thất sắc kinh sợ thét lên, thế nhân kinh hãi cho nên thanh âm đều có chút run khẽ. Sự khinh hoàng của bọn họ càng trở nên tồi tệ hơn, đó là, sau khi đem bẻ gãy đôi tay kia, đôi tay nhìn như không có lực sát thương gì lúc này đây lại đang siết chặt cổ họng ngay chỗ yết hầu của hắn. Không, không cần sáu. Khuôn mặt nam tử trẻ tuổi giờ khắc này rốt cuộc lộ ra sự sợ hãi khủng khiếp, hơi thở tử vong bao phủ quanh hắn, làm toàn bộ cơ thể hắn không ngăn được run rẩy lên. Đừng, đừng giết, hắn. Sắc mặt của nam tử trung niên cũng đại biến, mở miệng ngăn cản, nhưng, lời nói còn chưa nói xong liền nghe thấy răng rắc một tiếng, cổ của cháu trai hắn ngã xuống, sức sống cả người trong nháy mắt bị cắt đứt, đến chết. Ánh mắt hoảng sợ và không cam lòng vẫn mở to sáu. Ca. Ca sáu. Thiếu nữ thê lương khóc kêu bi thiết, muốn xông lên phía trước, lại bị nam tử trung niên gắt gao kéo lại không cho nàng tiến lên. Thiếu gia sáu. Những tên hộ vệ cũng bị một màn này làm cho kinh hồn táng đảm. Bọn họ không thể tin được, thiếu gia thân là đệ tử đứng đầu trong gia tộc cư nhiên bị một tên ăn mày giết chết, nếu như gia chủ biết, thì sẽ tức giận lớn bao nhiêu. Giết hắn báo thù cho thiếu gia. Mười mấy người đằng đằng sát khí xông lên phía trước, vung lợi kiếm trong tay chém ra, kiếm khí sắc bén cùng với lửa giận hừng hực, tựa hồ chỉ có máu tươi của Phượng Cửu mới có thể tới đi lửa giận cùng bi phẫn trong lòng bọn họ. Cả người thiếu nữ đột nhiên ngã ngồi trên mặt đất, ánh mắt ngơ ngẩn nhìn huynh trưởng không còn sức sống ngã trên đất, không thể tin được một khắc trước người còn sống sờ sờ. Lúc này cũng đã chết đi sáu. Nhị thúc, đây không phải là sự thật, đúng không? Ca ca lợi hại như vậy sao có thể sẽ bị một tên khất cái giết chết? Nhị thúc, ngươi nói cho ta đây không phải là sự thật, đây không phải là sự thật đúng không? Nàng lắc lắc tay nam tử trung niên vừa khóc từng tiếng vừa hỏi, không muốn tin một màn tàn nhẫn trước mắt chính là sự thật. Huynh trưởng nàng là con cưng trong gia tộc, là người xuất sắc nhất. Sao có thể sẽ bị một tên ăn mày giết chết? Mà lúc này, nam tử trung niên lại không có thời gian để bị thương, để tức giận, bởi vì hắn nhìn thấy hơn 10 tên hộ vệ công vây tên ăn mày kia đang ngã xuống cả đám. Người của bọn họ đã giảm bớt, trái lại trên người khất cái kia ngay cả một đạo vết thương cũng không có. Đứng lên! Chúng ta lập tức rời đi! Hắn nhanh chóng quyết định nói. Dùng tay không bị thương cố gắng kéo chất nữ, cháu gái, đang nửa ngồi nửa nằm liệt đi dưới đất. Ta phải báo thù cho ca ca. Ta muốn giết hắn. Ta muốn giết hắn. Thiếu nữ khóc tê ơ, ra sức muốn tránh thoát hai tay hắn để xông lên phía trước. Tỉnh táo lại cho ta. Ngươi giết không được hắn. Nam tử trung niên lớn tiếng quát, đi mau. Nếu không đi sẽ không kịp. Hắn mạnh mẽ lôi kéo nàng rời đi, lơ đãng nhìn thấy đôi mắt cười như không cười mà cảm giác hãi hùng khiếp vía. Chương 22, nhiệm vụ săn giết. Sát ý trong mắt người nọ quá dọa người sáu. Vì thế trong lòng hắn chột dạ, hai chân đều hơi nhũn ra, cái loại ánh mắt này, cái loại sát khí này, hắn cũng chưa từng thấy ngay cả trên người đại ca hắn sáu. Thật là đáng sợ. Ai sẽ tin rằng... Hắn đường đường là một võ sư thế nhưng lại bị một tên tiểu tử không hề có chút huyền lực nào làm cho sợ tới mức phải chạy trối chết. Nhưng cố tình hắn lại không thể không chạy, bởi vì hắn biết rõ, nếu bọn họ không trốn ngay bây giờ, bọn họ sẽ không sống được. Nhìn thấy nam tử trung niên mạnh mẽ lôi kéo thiếu nữ đào tẩu, Phượng Cửu có chút kinh ngạc, chẳng phải đã nói nàng không phải đối thủ của hắn hay sao? Như thế nào lại bỏ chạy? Nàng còn nghĩ sau khi giải quyết xong bọn hộ vệ thì lại cùng hắn đánh một hồi đâu. Chùy thủ trong tay xẹt qua, cắt vỡ yết hầu một người cuối cùng, chỉ thấy máu tươi bắn ra, người nọ cũng ngã xuống theo. Nhìn hơn 10 cỗ thi thể trên mặt đất, thần xác nàng không có chút cảm xúc hay chút thương hại nào. Nàng từ trước đến nay đều sống theo nguyên tắc người không phạm ta, ta không phạm người, nhưng đối với người muốn lấy tính mạng nàng. Nàng cũng sẽ không nhân từ nương tay. Đem gỡ túi càn khôn bên hông nam tử bị nàng vặn gãy cổ xuống, lại phát hiện chính mình không tài nào mở ra, cẩn thận nghĩ lại, mới nhớ tới cái này chắc cũng cần phải có huyền lực mới có thể mở ra, mà trên người nàng hiện tại một điểm huyền khí cũng không có, tự nhiên sẽ không mở được cái túi này ra. nhưng thật ra trên người những tên hộ vệ nàng tìm được mấy que hỏa chiết tử, vì thế liền đem hỏa chiết tử cùng túi càn khôn để vào trong ngực, lúc này mới nhớ đến nàng quên mất một người. Hỏa chiết tử, giống hộp quạt lửa, dùng để tạo ra lửa. Đại thúc đâu? Không phải lại đi rồi chứ? Nàng hướng ra xung quanh nhìn nhìn, hô vài tiếng, đại thúc. Đại thúc. Đi lên phía trước, chỉ thấy thi thể manh thú đầy đất. Thi sáu. Đôi mắt nàng sáng lên, nhìn từng thi thể manh thú kia, lại nghĩ đến mùi thịt nướng thơm ngào ngạt. Sờ sờ bụng nuốt nuốt nước miếng, lập tức lấy chủy thủ ra sau đó nhanh tay cắt một cái chân sau. Lúc này mới mang theo chân sau của con manh thú kia hướng phía trước đi đến, tính toán tìm một nơi đốt lửa nướng thịt để ăn. Ước chừng sau một canh giờ, hai hát, nam tử trung niên cùng thiếu nữ nguyên bản đã rời đi lần thứ hai quay trở về. Ca ca. Thiếu nữ nhào lên ôm lấy thi thể ca ca của nàng khóc giống không thôi, trở về ta biết nói sao với phụ thân là ngươi đã chết. Ca ca. Ngươi vì sao lại có thể chết đi như vậy sáu? Ô ô sáu. Nhìn 18 người hộ vệ được chọn lọc kỹ càng từ trong gia tộc không một ai sống sót, ngay cả chính cháu trai mình cũng bỏ mạng tại đây, trong mắt nam tử trung niên toàn là bi thống, một tay mắm chặt nắm tay, mà bên kia, tay bị thương lại giống như mất đi chi giác vô lực buông xuống. Ánh Nu, đem xác ca ca ngươi trở về hảo hảo an táng, mối thù hôm nay. Chúng ta nhất định sẽ báo. Thiếu nữ lau nước mắt khóc ròng nói, nhị thúc, tiểu khất cái kia hiện giờ đang ở trong cựu phục lâm, chúng báo thủ như thế nào? Ra khỏi cựu phục lâm, chúng ta biết đi nơi nào tìm hắn báo thù đây? Không, không cần chúng ta phải động thủ, sau khi trở về ta sẽ tự mình đi đến hiệp hội lính đánh thuê đưa ra một nhiệm vụ săn giết, sẽ có người sẽ thay chúng ta đem đầu trên cổ hắn tháo xuống. Thanh âm của hắn âm trầm nói, ánh mắt buông xuống, nhìn tay mình vô lực rũ xuống, sắc ý trong lòng khó tiêu, nhưng cố tình, hắn cư nhiên không phải là đối thủ của hắn ta. Nghe nói như thế, thiếu nữ lau nước mắt đi rồi đem thi thể huynh trưởng lên phía sau lưng nàng, lúc này mới phát hiện túi càn khôn bên hông ca ca không thấy đâu, vì thế nói, nhị thúc, người nọ còn lấy đi túi càn khôn của ca ca. Như thế càng tốt. Chúng ta có rất nhiều biện pháp tìm được hắn ta. Ánh mắt của hắn âm trầm nhìn về phía sâu trong rừng, chuyến này tuy là vì thần thú mà đến, nhưng sự thực trước mắt, bọn họ không thích hợp để tiếp tục đi vào. Đối với tiểu tử kia, hắn thể, nhất định sẽ làm cho hắn ta sống không bằng chết. Chương 23, dẫn khí nhập thể. Bên kia cửu Phục Lâm, Phượng Cửu tìm một nơi nướng thịt manh thú ăn cũng không hướng sâu trong rừng đi tiếp. Nàng ngồi ở dưới tàng cây suy nghĩ, tuy rằng độc trong cơ thể đã giải, mạng này coi như đã bảo vệ được, nhưng nếu cứ như vậy mà rời khỏi cựu Phục Lâm rồi trở về Phượng gia, phỏng chứng rất khó để người Phượng gia tin tưởng nàng chính là Phượng Thanh Ca. Tuy rằng nàng chính là Phượng Thanh Ca, nhưng ngoài nàng cùng Tô Nhược Vân kia, ai sẽ tin tưởng nàng chính là Phượng Thanh Ca thật? Rốt cuộc so sánh cùng với cùng một người đã bị hủy dung. Phượng Thanh Ca kia đang ở trong Phượng gia có dung nhan tuyệt sắc khuynh thành mới là chính chủ trong mắt mọi người. Nàng đoán rằng nàng nếu dám đi đến trước đại môn Phượng gia nói nàng là Phượng Thanh Ca, Tô Nhược Vân là giả mạo, phỏng chừng ngay cả đại môn Phượng gia đều vào không được có khi còn bị loạn trưởng đánh chết ở ngoài cửa lớn. Còn có một chuyện khác chính là, Tô Nhược Vân kia cũng không đơn giản. Nếu không nghĩ ra được sách lược vẹn toàn, nàng không thể trở về Phượng gia. Ai? Cục diện của thân chủ này thật đúng là rối rắm và phiền toái. Hai tay nàng đan vào nhau đặt ở phía sau đầu, ngã ngửa người về phía sau dựa vào đại thụ nhìn trời trên đỉnh đầu. Đúng rồi, thừa dịp này có cơ hội ta có thể thử dẫn khí nhập thể một lần nữa a. Ánh mắt nàng sáng lên, ngồi ngay ngắn nỉ non nói, tuy rằng ta không hiểu cái gì là pháp quyết dẫn khí nhập thể, nhưng trí nhớ trong óc này có a. Nguyên văn, dẫn khí nhập thể, nghĩa, dẫn năng lượng vào trong cơ thể. Nghĩ vậy, cả người nàng lập tức hưng phấn lên, thế giới này chính là tu tiên. Đương nhiên, người tu luyện huyền khí tương đối nhiều, nhưng trăm người thì cũng chỉ có một vài người là có thể tu luyện huyền khí. Đối với linh khí, chỉ có thể nói là trong vạn người thì xác suất chỉ có một hai người có thể tu luyện. Huyền khí không giống với linh khí ở chỗ, huyền khí chính là tu luyện thân thể, mà tu luyện linh lực lại chính là tiên thể. Tiên giả, cưỡi mây bay lên trên không mà đứng, hô mưa gọi gió không gì không làm được, rời non lấp biển cũng chỉ cần búng tay. Nhưng người tu luyện linh lực rất ít, hơn nữa linh bản kiểm tra linh lực ở một tiểu quốc đứng thứ 9 như Diệu Nhật quốc là không có, bởi vậy, bất luận là đệ tử thế gia hay là người hoàng tộc, đều thường chỉ kiểm tra huyền khí xong thì bắt đầu tu luyện. Trừ phi thiên phú cực tốt, tương lai có cơ hội rời khỏi Diệu Nhật quốc đi đến tiểu quốc cấp 7 trở lên có lẽ mới có thể kiểm tra linh lực được, mà theo trí nhớ ở trong óc của nàng. Toàn bộ Diệu Nhật quốc này có thể tu luyện linh lực nghe nói cũng chỉ có 3 người. Bất quá theo trí nhớ thì 3 người có thể tu luyện linh lực tu tiên này đã rời khỏi Diệu Nhật quốc trong nhiều năm qua. Dù vậy, địa vị gia tộc bọn họ tại Diệu Nhật quốc vẫn rất cao khiến người bất khả xâm phạm. Theo ham muốn của trái tim, nói liền làm. Lập tức, nàng khoanh chân ngồi xuống, nhắm mắt theo khẩu quyết trong đầu thử dẫn khí nhập thể tu luyện 6. Chỉ là, tưởng tượng thì luôn tốt đẹp, mà hiện thực lại rất tàn khốc. Sau 3 canh giờ, khi nàng vứt bỏ hết tạp niệm thả lỏng tinh thần thử mặc niệm khẩu quyết dẫn khí nhập thể, người nhắm mắt lại không nghĩ ngợi gì cả, một khi ngồi lâu thì vô tình chìm vào giấc ngủ 6. Một canh giờ, 2 tiếng. Ngao. Từ sâu trong rừng thẳm truyền đến tiếng rú của một con manh thú khiến nàng bừng tỉnh. Ân. Đôi mắt vẫn mơ mơ màng màng, ngáp một cái, cả người cũng hiện ra bộ dáng vài phần lười biếng. Lúc nhận ra chính mình ngủ quên trong khi dẫn khí, không khỏi lắc đầu cười khẽ, cũng không nghĩ rằng nhắm hai mắt lại mà không ngủ gà ngủ gật thì thật là khó a. Xoa xoa cổ đứng lên hoạt động tay chân. Vừa mới ngủ được một giấc, cả người có tinh thần hẳn lên, vì thế lập tức lần thứ 2 ngồi khoanh chân dưới tàng cây. Đã có kinh nghiệm từ lần trước. Lúc này nàng nâng cao cảnh giác ổn định lại tinh thần, lần thứ 2 mặc niệm khẩu quyết dẫn khí. Thời gian yên lặng trôi qua, sau 2 canh giờ, 4h, quanh thân nàng ẩn ẩn di động một tầng nhàn nhạt hơi thở huyền lực 6. Chương 24, dung nhan trong nước. Phượng Cửu chậm rãi mở to mắt, khoe môi nhếch lên, lộ ra một nụ cười. Dẫn khí nhập thể cuối cùng đã thành công, so với tưởng tượng của nàng còn muốn nhanh hơn. Nghĩ đến cái túi càn khôn kia, nàng lập tức móc ra từ trong lòng ngực, sau khi rót huyền khí vào thì mở nó ra. Tắc tắc, đồ vật bên trong không ít ta. Không gian bên trong cũng không phải rất lớn, nhưng đồ vật trong đó lại không hề ít. Nàng sau khi xem qua đại khái liền đem tay nải trong đó có thảo dược cùng mấy đĩnh kim nguyên bảo thả vào, lại đem túi kia buộc chặt chẽ ở bên hông. Thấy còn thịt nướng thừa lại. Cũng đem thịt nướng cùng thu nốt vào không gian, lúc này mới hướng trong rừng sâu đi đến, tính toán đi tìm nguồn nước, rửa sạch thương thế trên mặt một chút. Bùn trên mặt nàng cũng không phải là thứ gì đó lung tung, mà là do nàng đã cẩn thận dùng địa tâm thủy cùng đất lõi của mặt đất trộn lẫn vào nhau giống như bùn để bôi lên vết thương. Một trong những ưu điểm của địa tâm thủy chính là sự mát lạnh trong nhân địa tâm thủy có thể làm chậm lại nhiễm trùng trên miệng vết thương. Thứ hai cũng sẽ che lấp một chút thương thế trên mặt, miễn cho bị người vừa thấy là có thể nhận ra. Địa tâm thủy, nước cốt lõi của mặt đất, đất mái trèo, đất lõi của mặt đất. Bùn đã ở trên mặt mấy ngày rồi, cần phải được rửa sạch, cho nên quan trọng nhất vẫn là lập tức tìm bằng được nguồn nước. Cách trực tiếp để xác định nguồn nước chính là dựa vào mật độ cây cối và thảm thực vật trong rừng. Nàng không thẳng hướng đi vào chỗ sâu trong rừng, mà là đi theo con đường dựa vào độ dày đặc của lá cây cùng với sự tươi tốt của thảm thực vật trên mặt đất. Ước chừng sau 2 canh giờ, rốt cuộc tìm được nguồn nước. Đó là một dòng suối đang chảy, nằm dưới một ngọn đồi, hai bên cây cối so với những nơi khác đều tươi tốt hơn. Phù! Tìm nước trong rừng rậm không phải là một việc dễ dàng. Nàng thở nhẹ xa hơi. Bước chân nhẹ nhàng đi đến bên cạnh dòng suối, ngồi xổm thân mình xuống rồi lấy tay vốc từng ngụm nước lên uống, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một ống trúc đã chặt bỏ trên đường đi, đổ đầy nước vào trong ống trúc để dự trữ, sau này có thể dùng trong bất cứ tình huống nào. Thời giây ngâm chân, cảm thấy một thân mệt nhọc từ từ biến mất. Nhờ vào dòng suối chảy qua, sau khi ngâm chân nghỉ ngơi nàng mới cẩn thận rửa sạch bùn trên mặt, đem bùn đã bôi ở miệng vết thương trên mặt từ từ rửa sạch sẽ. Đến khi, ảnh ngược trong nước hiện lên một gương mặt xấu xí, bị biến dạng nặng nề bởi nhiều vết đao sắc bén rạch qua. Nhìn khuôn mặt trong nước, đôi mắt nàng đầy áp băng giá. Thân thể này giống như lúc thân thể của nàng ở thế kỷ 21, dung nhan cũng không hề thay đổi, nhưng gương mặt hai mươi mấy năm quen thuộc trước mắt này lại bị người hoa hoa thành ra như vậy. Ngẫm lại, sự khát máu đã được nàng che giấu trong tim lại bắt đầu sôi lên. Tô Nhược Vân a Tô Nhược Vân, ngươi tốt nhất hãy sống cho thật tốt sáu. Nàng nhẹ giọng lẩm bẩm, bên môi tràn ngập ý cười tà khí và giá lạnh. Từ trong túi càn khôn lấy ra thảo dược hái được ở trên đường, trộn cùng với một vài cây linh dược sau đó trà sát ép chúng lại với nhau rồi đem nước thuốc bôi lên trên mặt. Miệng vết thương trên mặt đã kết sẹo nhưng sau khi rửa sạch bùn đất thì bóc long ra. Những vết rách nước trên khuôn mặt do từng vết đao xén qua vẫn không thể nào biến mất. Mỗi vết sẹo sau khi bị đao xẹt qua đều có màu thâm hơn màu hồng phấn, dù là bị sẹo nhưng so với lúc trước, hiện tại thoạt nhìn tương đối khá hơn nhiều, ít nhất, bây giờ trông không quá khủng bố, chỉ là xấu xí mà thôi. Sau khi dùng nước ép từ các loại thảo dược, chờ nước thuốc trên mặt khô đi, nàng thò người ra phía trước nhìn vào trong nước suối. Trong dòng nước trong suốt như pha lên là một hình ảnh ngược không rõ dung nhan, bởi vì ánh sáng phản chiếu lên một màu xanh lá cây, thập phần quỷ dị. Nhìn nhìn, mày chợt nhướng lên, bởi vì nguồn nước nguyên bản còn đang trong suốt không biết vì sao lại nhiễm một mạt máu hồng. Ngước mắt theo thượng du nhìn lại, hơi dừng lại một chút, lập tức bước chân hướng theo thượng du đi tới. Ước chừng nửa nén hương thời gian, bước chân nàng dừng lại. Ánh mắt nhìn trên một đám cỏ dại bên dòng suối phía trước sáu. Chương 25, gặp phải bầy sói. Nơi đó có một người nam tử đang nằm sấp. Chính xác mà nói, không biết là đã hôn mê hay là đã chết. Toàn bộ phần thân trên đều bị nằm trong nước suối, bởi vì hắn nằm sấp nên không trông thấy rõ khuôn mặt, nhưng nhìn chất lượng thượng thừa từ xiêm y màu nâu trên người hắn, hẳn là da thế không tồi. Xiêm y quanh bụng một mảnh máu hồng, phần đầu cũng đang chảy máu, tuy rằng là người nằm trong nước suối, nhưng hắn thực may mắn, bởi vì nơi hắn nằm có một tảng đá rất lớn nhô lên cao hơn mặt nước, vì thế nên hắn không bị ngâm toàn bộ mặt của mình ở trong nước suối, bằng không, phỏng chừng dù không mất máu mà chết thì cũng sẽ chết chìm. Hơn nửa thân mình ngâm mình ở trong nước suối. Máu từ trên đầu và máu từ bụng chảy ra tự nhiên sẽ theo dòng nước chảy xuống hạ du. Nàng đi qua, đem người nọ lật lại, duỗi tay dò xét hơi thở của hắn, thấy còn có khí, bèn kéo người đến đám cỏ cạnh dòng suối. Sau khi kiểm tra xong miệng vết thương của hắn, từ trong túi càn khôn lấy ra một cái bình nhỏ, giúp hắn cầm máu rồi lại rắc một ít thuốc lên miệng vết thương trên đầu của hắn. Tiếp theo, cởi bỏ quần áo nơi miệng vết thương ở bụng và rắc lên một ít thuốc, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một kiện quần áo, xé thành từng mảnh vải đem băng bó lại miệng vết thương của hắn. Ngươi thật đúng là mạng lớn, gặp được ta. Nhìn người hôn mê, nàng khẽ cười, có chút ngoài ý muốn hạ lông mày xuống, lẩm bẩm, ta khi nào thì trở nên có lòng tốt như vậy. Vì không muốn mùi máu tươi đưa tới manh thú. Nàng đem cởi quần áo trên người nam tử ném vào trong nước, để quần áo theo dòng nước trôi đi, lại từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo đơn khoác lên trên người hắn. Thấy sắc trời cũng không còn sớm, nơi này lại có nguồn nước, vì thế, nàng nhặt một ít nhánh cây ở xung quanh đốt lửa lên, dự định đêm nay sẽ ở chỗ này. Vì gần nguồn nước nên nàng vốn định nhìn xem trong nước có cá hay không. Nhưng ngồi xổm bên dòng suối nửa ngày cũng không nhìn thấy có một con cá bơi qua, thầm than nhẹ, nước trong vắt mà không có cá, quả nhiên là không giả a. Chỉ có thể đem thịt nướng lại hơi trên lửa, xé xuống một khối để ăn, sau khi lấp đầy bụng liền khoanh chân tiếp tục tu luyện. Hiện tại nàng cũng chỉ có thể dẫn khí nhập thể, mới vào giai đoạn võ giả hết thảy bắt đầu từ con số 0, bất quá, nàng có cảm giác sau khi tu luyện thì huyền khí trong thân thể có biến hóa rất nhỏ, nhận thấy được có chỗ tốt, nên tự nhiên có động lực tiếp tục tu luyện. Một khi tu luyện đó là mấy canh giờ, thẳng đến khi nàng có cảm giác huyền khí tiến vào trong cơ thể đã xâm nhập vào giai đoạn ban đầu của võ giả huyền cực cảnh cấp 2 thì mới thở nhẹ ra một hơi và mở mắt ra. Sắc trời đã tối sầm lại, không khí trong rừng trở nên lạnh lẽo ảm đạm, cũng may trước mặt có đống lửa sưởi ấm, huyền khí trên người cũng có thể vận chuyển đuổi tan cái lạnh. Nàng xoay người nhìn về phía nam tử một bên, thấy thân thể hắn hơi co lại tựa hồ như đang run, nàng duỗi tay qua kiểm tra, nguyên lai là do miệng vết thương bị nhiễm trùng khiến hắn bị sốt. Nghĩ nghĩ, lại từ trong túi càn khôn tìm kiếm một hồi, lấy ra một cái bình nhỏ dốc ra một viên thuốc ở trong lòng bàn tay ngửi ngửi. Sau khi xác định cách sử dụng và tác dụng của thuốc liền méo cằm hắn rồi đem viên thuốc kia nhét vào trong miệng hắn, lại đổ chút nước vào trong miệng để giúp hắn nuốt viên thuốc vào. Cho thêm vài nhánh cây vào trong đống lửa, ngọn lửa cháy mạnh hơn một chút. Nhưng vào lúc này, trong rừng truyền đến thanh âm làm thân thể nàng cứng đờ, trong nháy mắt căng thẳng cùng sợ hãi. Ngao! Ngao! Ngao 6! Là sói! Nàng đứng lên trong nháy mắt, ở trong bóng đêm nghe thấy tiếng sói tru từng hồi từ xa tới gần, từng tiếng quanh quẩn ở trong rừng cây. Sói chính là manh thú kết bạn thành đàn, nếu như xuất hiện, tất nhiên sẽ là một đám. Chương 26, độc chiến với bầy sói. Nàng muốn nhân dịp bầy sói còn chưa tới bên này thì nhanh chóng rời đi, nhưng mà, cũng vào lúc này, trong lùm cỏ dại cách đó không xa lại hiện lên từng đôi ánh mắt màu xanh đậm sáu. Xem ra là không thể đi được. Nàng khẽ nhíu mày, liếc mắt quét qua bầy sói đang vây bên này một cái, lại liếc mắt nhìn nam tử đang hôn mê một cái. Cảm thấy chính mình thật sự là tự tìm rắc rối cho bản thân. Đối mặt với bầy sói, nếu chỉ có một mình nàng thì còn tốt, nhưng phía sau còn có một người hôn mê, đây chính là phiền toái. Ông ao! Một tiếng sói tru vang lên, phảng phất như đang tuyên bố mệnh lệnh, bầy sói nguyên bản đang bao vây bên này đột nhiên nhảy đến trước mặt nàng. Dựa vào dòng suối ở dưới sườn núi, nàng kéo nam tử tới một mặt sườn dốc nhô ra. Hiện tại sườn dốc này chính là nơi phòng hộ tốt nhất, không cần nàng phải lo lắng sói sẽ đánh tới từ phía sau lưng, cũng không cần lo lắng đến nam tử ở phía sau nàng sẽ bị sói kéo đi. Rút chùy thủ ra khoanh tay che ở trước người, cả người nàng toát ra sát khí ngút trời. Nếu trốn không thoát, vậy chiến đấu đi. Nàng cũng không tin giết không nổi hơn 10 con sói này. Đôi mắt lạnh lùng phát ra ánh sáng sắc bén. Nàng âm thầm vận khởi huyền khí trong cơ thể, ánh mắt nhìn chằm chằm vào hơn 10 con sói đang chảy nước miếng kia, cũng giống như chúng dường như đang chờ đợi điều gì đó. Hơn 10 con sói liên tục phát ra tiếng trù ập tập, giống như đang cố làm nàng sợ tới mức mất đi ý chí chiến đấu trước khi tiếp cận nàng. Nhưng mà, Phượng Cửu rốt cuộc không phải là người bình thường, tự nhiên sẽ không bị dọa đến nỗi hai chân mềm nhũn và đánh mất sức chiến đấu. Khi ở vào hoàn cảnh xấu, nàng không thể tiến công, nếu không sẽ bị công gây, cho nên nàng đang đợi, chờ bầy sói nhào lên. Hơn 10 con sói cảm giác được sát khí của nàng không lùi mà càng ngày càng tăng, gào thấp một tiếng, cũng vào lúc này, một con sói xám khá lớn đứng ở chỗ cao cũng tru lên một tiếng. Ông ao! Tiếng sói tru rơi xuống, hơn 10 con sói nháy mắt nhảy lên. Bầy sói mở miệng lộ ra răng nanh sắc bén cùng nước miếng nhỏ xuống, nảy sinh ác độc hướng về phía Phượng Cửu muốn cắn, móng đuốt dài sắc bén của những con sói vươn ra như từng vệt sáng ánh lên trong bóng đêm. Phượng Cửu nhắm chuẩn thời cơ, nháy mắt xuất kích. Thân pháp quỷ dị vận dụng cùng với hơi thở huyền lực khiến tốc độ càng thêm mau, chủy thủ trong tay hung hăng đâm vào cổ một con sói đang nhào lên trên đầu rồi lại rút ra, trong bóng đêm. Một tiếng kêu ngao ô thảm thiết thê lương truyền ra, nàng chỉ thấy một vệt máu phun ra, máu tươi ấm áp mang theo mùi tanh nồng đậm của sói vấy lên cả người nàng, con sói kia cũng theo tiếng ngã xuống sáu. Sau khi đánh chết một con sói, nàng lập tức lui về phía sau, chủy thủ trong tay vung về phía hai con sói đang nhào tới từ bên trái, có lẽ là do đồng bạn đã chết khiến những con sói còn lại cảnh giác hơn, tốc độ phản ứng của chúng rất nhanh, né tránh cùng lúc khi chủy thủ của nàng vừa được chém ra, trong khi những con sói khác gần như phóng đến trước mặt nàng. Những con sói ở phía bên phải nàng có cơ hội đánh về phía nam tử đang hôn mê trên mặt đất ở phía sau. Khi nàng lo công kích với những con sói bên trái và trước mặt, một khắc này nàng không thể phân thân, chỉ có thể vung chủy thủ lên hướng về những con sói bên trái đồng thời một chân đá về phía đống lửa. Mấy nhánh cây vẫn mang theo ngọn lửa hồng bay về phía những con sói ở bên phải. Sói chính là sợ lửa, nhìn thấy những ngọn lửa đang bay đến. Bọn chúng kinh sợ gào lên một tiếng hoảng loạn và lùi ra phía sau. Cũng vào lúc này, chủy thủ trong tay Phượng Cửu đã giết chết hai con sói bên trái, cộng với một con vừa rồi. Lúc này, ngã ngay trước mặt nàng đã có ba con sói. Có lẽ vì cả người nàng phát ra sát khí quá mức làm người sợ hãi, hoặc là do sự đẫm máu sắc bén của nàng dọa đến, trong miệng những con sói khác phát ra tiếng gào thấp lui về phía sau một bước mà không dám tiến lên phía trước, nhưng cũng không muốn cứ như vậy rời đi sáu. Chương 27, ngươi bị đâm hỏng đầu óc. Ánh nắng bình minh ấm áp chậm rãi bao phủ mặt đất, nam tử hôn mê một đêm rốt cuộc tỉnh lại và khôi phục ý thức. Nhưng mà, khi hắn mở to mắt ra, nhìn đến lại là một màn cực kỳ quỷ dị. Một tên khất cái ăn mặc quần áo cũ nát khoanh chân ngồi ở bên người hắn, trên người một thân máu đỏ tanh nồng, nhưng không nhìn thấy rõ dung nhan hắn, bởi vì trên mặt hắn ta là màu xanh xanh giống như thuốc nước. Lại thấy trong tay hắn ta nắm một cây chùy thủ, ánh mắt nhìn chằm chằm phía trước, bởi vậy, hắn nhìn theo ánh mắt hắn ta, vừa nhìn thấy, ánh mắt hơi co lại. Trừ bỏ tiểu khất cái, có ba thi thể sói đã cứng đờ phía trước người hắn ta. Cách 3 mét phía ngoài đang ngồi tầm 10 con sói xám miệng nhỏ nước miếng, như hổ rình mồi nhìn bọn hắn chằm chằm. Phượng Cửu hơi nghiêng đầu, vừa lúc đối diện với ánh mắt kinh ngạc và mang theo vài phần mê mang của nam tử. Cẩn thận! Nam tử bỗng nhiên kinh hô ra tiếng, ánh mắt kinh hãi nhìn thấy sói xám lao tới tiểu khất cái, trong trạng thái nóng vội theo bản năng muốn đứng dậy, nhưng người vừa động đã làm miệng vết thương ở bụng nứt ra. Chỉ nghe hắn kêu lên một tiếng rồi lại ngã xuống, miệng vết thương cũng ẩn ẩn chảy ra máu tươi. Khi nam tử kinh hô ra tiếng, Phượng Cửu xoay người lại, động tác nhanh nhẹn nhảy lên, ánh mắt sắc bén quét về phía sói xám, thấy nó dũng mãnh lao đến khi người nàng còn đang ngồi xổm, nàng lập tức cúi xuống lăn tròn hướng phía dưới thân sói lao đi, chùy thủ trong tay hướng về phía trước vạch một đường. Vèo! Ngao! Truy thủ tàn nhẫn lấy lực đạo rất mạnh trực tiếp đâm sâu vào bụng bên dưới của con sói và cắt đứt một đường vừa dài vừa sâu. Con sói xám hú lên một tiếng, theo quán tính nhào lên phía trước, tiếp tục lướt qua không trung quăng ngã về phía trước mặt nam tử. Đôi mắt hung tàn trừng lớn thẳng lăng lăng nhìn chằm chằm vào nam tử, thân thể hơi run rẩy, miệng giật giật mở ra, trước khi hơi thở cuối cùng rời khỏi thân nó. Ông ao! Những con sói xám còn lại có chút bực bội bất an ngửa đầu phát ra những tiếng hú, chúng cào cào trên khắp mặt đất, trong miệng phát ra từng tiếng thấp thấp âu ngao, mắt sói hung tàn khát máu không cam lòng nhìn chằm chằm Phượng Cửu, nhưng cũng không dám tiến lên. Phượng Cửu sau khi giết con sói kia liền nhanh chóng đứng dậy, ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm những con sói xám còn lại, giống như một tu la khát máu, khóe môi khẽ gợi lên, còn không đi. Ta sẽ đem các ngươi từng con đều giết. Ánh mắt đảo qua, dừng lại ở trên người con sói xám cầm đầu đang đứng trên sườn núi cách đó không xa. Phảng phất như cảm giác được uy hiếp từ trong ánh mắt nàng, sói xám kia dùng ánh mắt hung tàn nhìn chằm chằm Phượng Cửu một hồi lâu, sau đó ngửa đầu hú lên một tiếng. Không lâu sau, hơn 10 con sói đang ngồi thủ liền đứng dậy chạy ra xa. Nam tử nửa ngồi dậy nhìn xem đến sửng sốt rồi ngẩn ra. Trừng lớn hai mắt, vẻ mặt không thể tin nổi. Phượng Cửu lau sạch vết máu trên chùy thủ lên lông tóc của sói xám trước khi cất đi, thu lại thân mình, nhìn thấy biểu tình của nam tử, không chút để ý cười cười, ngươi tỉnh rồi là tốt, nếu còn không tỉnh ta có thể sẽ bỏ ngươi lại. Nàng đi đến bên cạnh ngồi xuống, lấy ống trúc ra uống một ngụm nước. Cùng hơn 10 thất lang nhìn nhau một đêm, tinh thần lực căng chặt, không thể thả lỏng dù chỉ một chút. phải biết rằng, ở dưới tình huống như vậy chỉ cần thả lỏng một cái, những con sói kia có thể sẽ xé xác nàng thành từng mảnh nhỏ bất cứ lúc nào. Ngươi là ai a? Có lẽ là bị sự sắc bén của Phượng Cửu lúc trước dọa đến, lúc này nói chuyện có chút lắp bắp. Ngươi quản ta là ai làm gì? Vậy, ta là ai a? Nam tử lời này vừa ra, đổi lấy chính là sự kinh ngạc của Phượng Cửu. Ngươi bị đâm hư đầu óc rồi sao? Ngay cả chính mình cũng không nhớ rõ là ai. Đang nói, tựa hồ như nhớ tới điều gì đó, duỗi tay sờ sau đầu nam tử, quả nhiên, còn sưng một cục như bánh bao. Chương 28, nguy cơ ẩn nấp. Nam tử ngẩn ngơ, nhìn tiểu khất cái trên mặt phủ một tầng thanh thanh lục lục, nửa ngày cũng không thể hoàn hồn, thẳng đến, nghe giọng nói của hắn ta truyền đến. Ngươi khi té ngã nên bị đụng vào trên tảng đá, bên trong máu động chèn ép lên dây thần kinh, ta đoán hẳn là sẽ bị mất trí nhớ trong một thời gian ngắn, máu ứ tiêu hết thì sẽ khỏi. Nàng vô vô tay rồi đứng lên, tốt, ngươi tỉnh, ta cũng nên đi. Vừa nghe lời này, nam tử nóng nảy, vội vàng đứng lên cố nén đau đớn từ miệng vết thương nơi bụng, có chút bất an, có chút thấp thỏm đi theo bên người Phượng Cửu, muốn nói, nhưng lại không biết nói như thế nào, chỉ có thể ấp úng nhìn nàng. Sau khi nam tử đứng lên, Phượng Cửu ngẩn ra, lúc này mới phát hiện hắn lớn lên rất cao lớn, ước chừng cao hơn nàng nửa cái đầu, hơn nữa, làn da rám nắng vóc người chắc nịch, so với đại thúc kia tựa hồ còn muốn cường tráng hơn, lúc này bộ quần áo choàng trên người hắn bị căng lên có chút khẩn trương, trên cánh tay cơ bắp đều căng chặt, phảng phất có thể đem quần áo căng nứt bất cứ lúc nào. Ánh mắt xoay chuyển, nhìn nam tử đi theo bên người, hỏi, ngươi đang làm gì vậy? Nàng chỉ thuận tay cứu người, nhưng không nghĩ sẽ mang theo phiền toái như vậy. Ta có thể đi theo người không? Nam tử có chút bất an nhìn nàng, ta cái gì cũng không nhớ rõ, hơn nữa chỉ nhận thức ngươi. Trán Phượng Cửu xẹt qua một vệt hắt tuyến. Lời này sao nghe quen hay, tựa hồ như khi nàng ăn vạ đại thúc kia cũng nói lời như vậy. Ta nhất định sẽ không chọc phiền toái cho ngươi. Phượng Cửu trợn trắng mắt, không chút khách khi nói, bản thân ngươi chính là phiền toái. Đêm qua nếu không phải bởi vì hắn, nàng cần gì phải dùng nguyên cả một buổi tối đối đầu với đám sói kia. Dựa vào thân thủ cùng tốc độ của nàng, cho dù đánh không được cũng có thể trốn thoát đi. Nửa ngày không nghe âm thanh gì, nàng ngước đầu liếc mắt xem xét một cái, vừa thấy, lại là hơi há hốc mồm. Ngươi, một đại nam nhân khóc lóc cái gì? Một người to con đứng ở nơi đó với ánh mắt đỏ rực và rớt nước mắt, rất giống một tiểu tức phụ, nàng dâu nhỏ, bị khi dễ, có thể khiến nàng không há hốc mồm hay sao? Ngươi không cho ta đi theo sáu. Hắn ủy khuất nhìn nàng, ta không biết đi đâu, cũng không biết trở về như thế nào, ngươi nếu không cho ta đi theo sáu. Phượng Cửu vỗ về cái trán không nói nhìn trời. Quả nhiên là không ném nổi phiền toái năm. Đây có thể xem như bị báo thù hay không? Nàng ăn vạ người khác, giờ người khác ăn vạ lại nàng. Nàng đi đến bên dòng suối lấy ống trúc ra và đổ đầy nước, đem quần áo bên ngoài trên người đã bị máu sói bắn đầy vứt bỏ. Khi chuẩn bị cất bước rời đi, phát hiện người nọ vẫn còn đứng ngốc ở phía sau, một bộ dáng muốn đi theo nàng nhưng không dám mà chỉ nhìn chằm chằm nàng. Nàng than một tiếng, còn đứng đó làm gì? Đi a. Nga, nga. Nam tử sửng sốt một chút, vui sướng gật đầu đáp lời, bước nhanh đi tới, chỉ là vẫn chịu đựng đau đớn dùng một tay che lại miệng vết thương nơi bụng. Hai người đi đến trên sườn núi, tiến vào trong rừng, lúc này, ánh mắt Phượng Cửu hơi lóe lên, bất động thanh sắc liếc mắt quét xung quanh một cái, trước khi tiếp tục đi về phía trước. Cái kia, ta kêu ngươi như thế nào a? Nam tử đi theo bên người Phượng Cửu hỏi. Tùy tiện. Nàng không chút để ý đáp lời, lực chú ý không nằm trong cuộc nói chuyện. Nghe vậy, nam tử nghĩ nghĩ, liền cười ha hả hỏi, ngươi nhỏ hơn ta, vậy ta đây kêu ngươi là tiểu đệ được không? Ân. Nàng không để bụng đáp lời, cũng không thực sự lắng nghe những gì hắn nói, mà thay vào đó là nghiêng đầu nhìn chằm chằm đám cỏ dại khổng lồ ở phía sau. Nghe thấy Phượng Cửu đáp ứng, trên mặt hắn sáng lên vui sướng, đang muốn nói gì đó, lại nhận ra Tiểu Khất Cái đang nhìn chằm chằm phía sau bên trái, hắn theo ánh mắt nhìn lại, vừa nhìn thấy, sắc mặt khẽ biến. Chương 29, cười nham hiểm. Những con sói đó không hề rời đi. Chúng nó định vẫn đi theo hay sao? Hắn có chút ngạc nhiên, đi một đường rồi cư nhiên không phát hiện ra phía sau đi theo hơn 10 đầu sói. Hắn thật sự không dám tưởng tượng, dưới tình huống không hề phòng bị nếu những con sói kia nhào lên thì hậu quả sẽ như thế nào sáu. Không có việc gì, chúng nó không dám nhào tới, chúng chỉ là đang đợi cơ hội. Phượng Cửu nhìn thoáng qua, thu hồi ánh mắt tiếp tục đi tới. Nàng biết khi nàng lấy sắc bén cùng thủ đoạn cực kỳ tàn nhẫn chém giết mấy con sói lúc trước, đã có tác dụng trấn nhiếp thành công, hơn 10 đầu sói này sẽ không dám nhào lên, bởi vì chúng nó rất rõ ràng kết quả khi nhào lên không nghi ngờ chính là chết. Nhưng cứ như vậy mà rời đi cũng không cam lòng, cho nên mới theo đuôi bọn họ, tìm kiếm cơ hội. Cứ để cho chúng nó đi theo như vậy. Nam tử ngơ ngác hỏi. Thấy Tiểu Khất Cái cư nhiên một chút lo lắng cũng không có, không khỏi cảm thấy kỳ quái. Vì cái gì hắn ta rõ ràng nhỏ hơn so với hắn, lại có sự sáng suốt, gan dạ cùng thân thủ tốt như vậy. Phượng Cửu dừng bước, liếc mắt nhìn hắn một cái, bằng không ngươi đuổi đi. Ách sáu. Vẫn là từ bỏ, cứ để cho chúng đi theo đi. Hắn ngượng ngùng gãi gãi đầu cười cười. Vì thế, nếu như có người ở gần đây, liền có thể nhìn đến một màn quỷ dị kia. Phía trước hai người lắc lắc đi tới, phía sau ước chừng 10 em đi theo hơn 10 con sói xám miệng chảy nước miếng sáu. Tiểu đệ, ngươi nói trên mặt ngọc bội này có thể là tên của ta hay không? Hắn vừa đem một khối ngọc bội đưa cho Phượng Cửu, vừa nói, nó đã nằm trên cổ ta. Phượng Cửu tiếp nhận ngọc bội kia nhìn nhìn, mặt trên quả nhiên là có khắc ba chữ, quan tập lẫm. Thanh âm nhỏ bé ngưng lại, nàng liếc mắt nhìn hắn, nói, ngươi kêu quan tập lẫm. Ta cảm thấy có thể là như vậy. Nàng đem ngọc bội trả lại cho hắn, cười nói, ta còn tưởng rằng ngươi kêu đại ngốc đâu. 6. Quan tập lẫm không có lời để nói nhìn Tiểu Khất Cái, thức thời không nói gì nữa. Hai người lại đi thêm một đoạn đường, phía sau hơn 10 đầu sói vẫn như cũ đi theo, không có ý tứ muốn rời đi. Thẳng đến, quan tập lẫm ngửi ngửi cái mũi, nhếch miệng nói với Phượng Cửu, tiểu đệ, phía trước có người, chúng ta đi mau, chỉ cần những người phía trước chịu để cho chúng ta đi theo, đám sói đi theo phía sau nhất định không dám lại công kích chúng ta. Có người? Ngươi làm sao biết được? Nàng nhìn nhìn phía trước mặt, trừ bỏ cây cối cùng cỏ dại ở ngoài, căn bản không nhìn thấy dấu hiệu của nhân ảnh nào. Hắn gật đầu thật mạnh. Có, nhất định có, ta ngửi được hương vị thịt nướng. Hương vị thịt nướng? Ta như thế nào lại không ngửi được? Nàng lẩm bẩm, tiếp tục đi lên phía trước một đoạn, quả nhiên ngửi thấy hương vị thịt nướng, cũng ẩn ẩn nghe thấy giọng người nói chuyện, không khỏi kinh ngạc nhìn quan tập lẫm bên người liếc mắt một cái. Hắn ta có mũi của chó săn. Ha ha, đúng không? Ta đã nói là có người đi. Hắn đắc ý cười, nói, chúng ta đi mau, chỉ cần bọn người phía trước để chúng ta đi theo, cho dù trên đường gặp phải manh thú cũng không cần sợ. Ngươi cho rằng người ta sẽ tùy tiện cho chúng ta đi theo sao? Nàng trừng mắt liếc nhìn hắn một cái, cũng chỉ có ta ăn no không có gì làm mới mang theo ngươi. Nhìn hắn đứng ngốc, vẻ mặt bất lực, Phượng Cửu trừng mắt nhìn, nói, nơi này chính là Cửu Phúc Lâm, manh thú rất nhiều. Nguy hiểm trải dài, ngươi nghĩ họ sẽ nghĩ gì khi nhìn thấy hai người lạ tiếp cận bọn họ? Nghĩ thế nào? Hắn ngơ ngác hỏi, vẻ mặt không rõ nguyên do. Đần độn. Khẳng định là sẽ nghĩ chúng ta tiếp cận bọn họ là có mục đích gì đó a. Vậy chúng ta làm sao bây giờ? Ánh mắt Phượng Cửu hơi đổi, bên môi nổi lên một nụ cười nham hiểm. Không có việc gì, ta đã có biện pháp, đợi lát nữa rồi nhìn ta. Chương 30, Trương tiểu đệ ta làm gì? Kế tiếp, quan tập lẫm liền đi theo bên người Phượng Cửu lặng lẽ đến gần những người đó, đầu tiên là ở sau thân cây từ xa quan sát một hồi, sau đó Hùng Dũng dẫn hắn tiến lên phía trước. Nguyên bản còn tưởng rằng Tiểu Khất Cái đã chuẩn bị biện pháp gì làm những người đó đưa bọn họ đi cùng, lại không nghĩ, hắn ta trực tiếp một đường đi qua xung quanh những người đó. Hắn ta không hề mở miệng, cũng không thèm liếc mắt nhìn đám người kia. Nhưng thật ra những người đó lại đột nhiên cảnh giác khi nháy mắt nhìn đến hai người xuất hiện. Người cầm đầu âm thầm đánh giá bọn họ, lúc này mới thả lỏng cảnh giác, bởi vì hai người kia tu vi cũng không phải rất cao, không thể trở thành uy hiếp đối với bọn họ. Nhưng ngay lúc đó, liền nghe người trong tộc mình kinh hô một tiếng. Tam gia, là bầy sói. Người này thét lên một tiếng kinh hãi, 30-40 người nguyên bản đang ngồi ở nghỉ ngơi nhanh chóng cảnh giác. Cũng vào lúc này, Phượng Cửu đang đi phía trước sau khi nghe được lời bọn họ nói cũng kinh hô ra tiếng. Cái gì? Bầy sói? Ở đâu? Ở đâu? Nàng vừa khẩn trương hỏi, vừa lôi kéo Quan Tập lẫm lui về theo hướng những người kia. Các ngươi là người nào? Bầy sói có phải do các ngươi đưa tới hay không? Một hán tử trung niên trầm giọng giống lên, có chút tức giận nhìn bọn hắn chằm chằm. Sao có thể? Nàng trừng hai mắt, nói, những con sói kia không phải là tiểu miêu, mèo con, chúng ta làm sao có thể dẫn theo chúng nó tới đây? Hơn nữa, nếu như sớm biết rằng có sói đi theo chúng ta đã sớm chạy, làm sao còn chậm gì gì đi tới như vậy? Lão Lục, trước tiên đừng xúc động, chú ý lập tức cảnh giới mới là quan trọng nhất. Nam tử trung niên cầm đầu giọng nói vững vàng lên tiếng. Những con sói xám đó là mánh thu hung dữ nhất, tốc độ cực nhanh, mọi người phải cẩn thận một chút. Phượng Cửu thấy đội người bọn họ rất có huấn luyện hình thành một vòng tròn bảo hộ xung quanh, vài tên thiếu niên tương đối trẻ tuổi cùng thiếu nữ đều được bảo hộ ở bên trong. Nàng lôi kéo Quan Tập lâm tới gần đội ngũ bọn họ, bất quá cũng chỉ đứng ở vòng ngoài, cũng chưa đi đến nhập vào trong vòng bảo hộ của bọn họ, dù là như thế. Cũng đổi lấy ánh mắt căm tức của một người thiếu nữ ở phía trong vòng bảo hộ. Tiểu Khất Cái, cả người dơ bẩn hãy cách ta xa một chút. Biểu muội, không được vô lễ. Một thiếu niên thấp giọng thét lên, có chút bất mãn với hành vi vô lễ của thiếu nữ. Hắn nhìn về phía Phượng Cửu cùng Quan Tập Lẫm, ôn hòa nói, ta xem hai người các ngươi tu vi cũng không cao, vẫn là nên vào trong vòng bảo hộ ở đây đi. Các vị thuốc phụ cùng hộ vệ nhà ta đều có thực lực là nhất đẳng nhất, chỉ hơn 10 đầu sói kia sẽ không gây uy hiếp gì quá lớn đối với chúng ta. Ha ha, không tồi. Chỉ là hơn 10 đầu sói mà thôi, vừa lúc cho chúng ta hoạt động gân cốt một chút. Một đại hán dáng người vạm vỡ sau khi nghe thiếu niên nói xong cao giọng cười to, vung rìu trong tay, một rìu của lão tử là có thể chém chết một đầu. Nghe nói như thế, nam tử trung niên cầm đầu âm thầm lắc đầu, thiên yêu, bất luận là thời điểm nào đều không được có ý khinh địch, phải luôn cảnh giác, chúng ta sẽ phải chiến đấu nếu bầy sói nhảy vào chúng ta. Vâng vâng vâng. Đại hán cười ứng phó vài tiếng, nhìn chằm chằm bầy sói cách đó không xa, vừa nhìn thấy lại cao giọng cười ha hả, tam gia, ngươi xem đám cẩu vật kia không dám đi lên a. Ha 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 ha. Nhất định là bị ta dọa tới rồi. Phượng Cửu nghe nói thế tự kỷ không nhịn được cười khúc khích, lúc này mới nói với kia thiếu niên kia, đa tạ vị công tử, chúng ta đứng ở chỗ này là tốt rồi. Tiểu tử, ngươi cười cái gì? Chẳng lẽ là cảm thấy lao tử không có bản lĩnh dọa lui đám cẩu vật kia? Đại hán dựng thẳng lên hai hàng lông mày hung thần ác sát, vẻ mặt không vui trừng mắt Phượng Cửu. Phượng Cửu còn chưa kịp nói lời nào, đã bị Quan Tập lẫm bên cạnh kéo ra phía sau. Chỉ thấy hắn che ở trước người nàng ngỡ ngực cũng chừng lại, ngươi chừng tiểu đệ ta làm gì? Chương 31, thọc dao sau lưng. Phượng Cửu giật mình ngẩn người một lúc, nhìn người cao to che chắn trước mặt mình có chút ngốc lăng, ánh mắt hơi quái dị liếc mắt nhìn hắn. Mà đại hán gọi là Thiết Ngưu kia thấy nam tử ngỡ ngực cũng bị hắn thu hút, sau khi sửng sốt một chút liền cười lớn tiếng, ha ha ha. Tốt tốt tốt, tiểu tử nhà ngươi lá gan không tồi a. Ngay cả Thiết Ngưu ta cũng dám chừng, đáng ngưỡng mộ. Vừa nói, vừa hưng phấn vô bờ vai của hắn, lòng bàn tay đập từng cái liên tục trên vai, trong khi Phượng Cửu ở phía sau khỏe miệng nhếch thành một đường thẳng. Lực đạo kia, thế nhưng không hề nhẹ. Ân, bị chụp vài cái, khẽ động đến thương thế ở bụng hắn, lập tức khiến hắn đau đến mồ hôi lạnh ứa ra. Lực đạo kia của ngươi quá nặng, trên người hắn còn có thương tích. Phượng Cửu nói, từ phía sau đi lên, lấy tay che bụng hắn ra, quả nhiên, thấy miệng vết thương lại chảy ra máu. Ách sáu. Đại hán ngượng ngùng thu hồi tay. Các ngươi xem, bầy sói đã rút lui. Có người vui sướng nói, nhìn bầy sói sau khi thấp gào một tiếng xoay người rời đi. Không cần chiến đấu mà nguy hiểm được giải trừ, làm cho mọi người phấn khởi không gì bằng. Hóa ra, bầy sói nhìn thấy Phượng Cửu bọn họ gia nhập với đội ngũ kia, lúc này mới không cam lòng rời đi. Rốt cuộc ngay cả hai người kia chúng nó đều không đối phó được, giờ có nhiều hơn 3-40 người lại càng không chiếm được ưu thế, tự nhiên sẽ không lưu lại. Lúc này, thiếu niên ôn hòa lúc trước mở miệng nhìn về phía Phượng Cửu, nói, miệng vết thương đã chảy máu, ngươi mau xem vết thương của huynh trưởng ngươi đi. Đang nói, đem một bình dược đưa ra, ta có chút dược này đối với ngoại thương rất tốt. Biểu ca, ngươi quản bọn họ nhiều như vậy làm gì? Thiếu nữ dậm chân, có chút bất mãn khi biểu ca hắn đối tốt như vậy với hai kẻ xa lạ không biết từ nơi nào chạy ra. Không cần, ta có dược của mình. Phượng Cửu nói, đỡ Quan Tập Lẫm đi đến dưới tảng cây ở một bên, lấy mảnh vải bên hông hắn ra và bôi dược cho hắn một lần nữa. Chúng ta đi thôi. Sau khi băng bó một lần nữa, nàng nâng hắn dậy và nói. Quan Tập Lẫm sửng sốt, ngơ ngác gật đầu, ác. Lúc này mới theo nàng tiếp tục đi về phía trước. Nhìn hai người bọn họ không nói một tiếng đã rời đi, nam tử trung niên nguyên bản còn có chút cảnh giác lúc này mới thả lỏng, cũng không có giữ lại, bởi vì chuyến này của bọn họ có việc phải làm không thích hợp khi có người ngoài ở đây. Sau khi đi bộ được một đoạn đường, Quan Tập Lâm trong lòng khó hiểu, hỏi, tiểu đệ, không phải nói muốn hỏi một chút xem bọn họ có thể để chúng ta đi theo hay không sao? Sao ngươi không hỏi mà đã đi rồi? Trong miệng Phượng Cửu ngậm một nhánh cỏ đuôi chó, thanh thản nện bước thành thơi, trong tay còn lại đang vung vẩy một đoạn nhánh cây, không chút để ý nói, chúng ta vì sao phải đi theo bọn họ? Đương nhiên là vì khi gặp nguy hiểm bọn họ có thể giúp chúng ta một phen a. Sai. Nàng lắc lắc đầu, nói, người thì nên dựa vào chính mình, nếu muốn dựa vào người khác vậy thì chết chắc rồi. Hơn nữa, theo chân bọn họ đến cùng cũng chính là vì muốn thoát khỏi đám sói kia, hiện tại những con sói đó cũng không còn đi theo chúng ta nữa, chúng ta đi theo bọn họ làm gì? Quan Tập Lẫm ngơ ngác gãi gãi đầu, giống như cũng có đạo lý. Đang nói, ánh mắt sùng bái nhìn nàng, tiểu đệ, ngươi rõ ràng nhỏ hơn so với ta, nhưng lại thông minh lanh lợi hơn ta rất nhiều. Tất nhiên, ngươi cho rằng ta giống ngươi à? Bị ngươi thọc dao nhỏ sau lưng. Cái gì mà thọc dao nhỏ sau lưng? Hắn không rõ nguyên do hỏi. Phượng Cửu liếc mắt nhìn hắn, lúc này mới chậm rãi nói, thương thế của ngươi là bị đâm rất gần, lại còn là từ sau lưng khiến ngươi không chú ý thì ra tay, hiển nhiên là ngươi quen biết người muốn giết ngươi. Cho nên ta nói ngươi còn không tin. Chương 32, cố nhân tới từ phương Tây. Nghe được lời Phượng Cửu nói, Quan Tập Lẫm ngẩn ra một chút, nửa ngày cũng không mở miệng, chỉ hơi cúi đầu yên lặng bước đi. Hai người cũng không phải đi một đường thẳng tắp, bởi vì Phượng Cửu vào rừng là để tìm dược, trên đường đi gió lộng quanh co, đặc biệt là sau khi quăng được đám sói kia, càng là hướng nơi hẻo lánh cây cối cỏ dại tùm mà đi. Dọc theo đường đi vừa ngắt vừa vặn, đảo mắt cũng thấy ngắt được không ít linh dược hữu dụng, chỉ là phẩm chất những linh dược nàng tìm được ở nơi này, là những thứ thường thấy, cũng không phải loại gì cực kỳ chân quý. Rốt cuộc tại nơi tiểu quốc cấp 9 này, muốn tìm được những linh dược cực phẩm chân quý căn bản là không có khả năng. Bởi vậy, bọn họ một đường tìm dược, đã đi tới phía dưới một đỉnh núi. Phượng Cửu mắt sắc thấy gần trên đỉnh núi có một gốc cây linh dược đón gió rêu rao, ánh mắt không khỏi sáng ngời, ngươi ở chỗ này chờ, ta đi hái cây linh dược trên kia xuống. Tìm lâu như vậy, lúc này mới phát hiện một gốc cây linh dược thần hiệu, sao nàng không kích động được? Tiểu đệ, ngươi sẽ quay lại đây đúng không? Quan Tập Lâm có chút thấp thỏm nhìn nàng. Phượng Cửu đi được vài bước nghe nói như thế thì ngẩn ra một chút, tiện đà quay trở lại, từ trong túi càn khôn lấy thịt nướng ra đưa cho hắn. Ta đi hái thuốc, đợi lát nữa sẽ trở về, thịt nướng này ngươi cầm lấy mà ăn, tốt nhất nên bỏ lên trên cây đi, cứ như vậy dù gặp phải manh thú cũng không cần lo lắng. Nàng hướng chung quanh nhìn nhìn, thấy cách đó không xa có một cây đại thụ rất lớn che trời, liền chỉ vào hỏi, ngươi có thể leo lên cây đó không? Ta hái thảo dược xong sẽ trở về nơi này tìm ngươi. Nghe nàng không tính toán bỏ rơi hắn, Quan Tập Lẫm lúc này mới lộ ra tươi cười nói, có thể. Ta đây leo lên cây ngồi chờ ngươi, ngươi nhất định nhớ phải quay về tìm ta. Được. Nàng vô vô bờ vai của hắn, lúc này mới xoay người đi về hướng ngọn núi kia. Vách núi hơi dốc, khiến nàng rất vất vả để trèo lên, có khi bất cẩn dưới chân, đất đá sẽ lăn xuống, bởi vậy, mỗi một bước đi nàng đều thật sự rất cẩn thận. Sau khoảng một canh giờ, hai hát, khi nàng đã tới gần cây linh dược, thì phát hiện bên cạnh cây linh dược có một cái lỗ nhỏ, một con rắn màu xanh lá cây có kích thước bằng chiều rộng của ngón tay út phun ra cái lưỡi nhỏ từ bên trong cái động nhỏ xíu kia, mắt rắn hung hăng thị huyết nhìn nàng chằm chằm. Nàng khảo sát khu vực trước mặt, trừ bỏ lỗ nhỏ kia, bên cạnh cũng có thêm một cái lỗ nhỏ nữa, hiển nhiên là tương thông. Nghĩ đến muốn nhổ được cây linh dược kia tất yếu phải giải quyết con rắn này trước. Hạ quyết tâm, sau khi ánh mắt nàng nhìn lướt qua chung quanh, hạ người xuống nắm một khối đá trên tay, ngay sau đó nhướng người lên gần hơn một chút, thân thể giống như con rắn đã đẩy mình ra khỏi lỗ để nhìn, bàn tay lập tức vươn ra đem cục đá nhét vào trong lỗ nhỏ. Cũng ở một khắc kia, rắn độc nhanh chóng từ một lỗ nhỏ khác thi một tiếng xông ra, miệng rắn mở to lộ ra răng nanh hướng phía cổ tay nàng cắn tới. Với tốc độ nhanh như chớp, trong nháy mắt Phượng Cửu rút ra chùy thủ chém một phát, đầu rắn vụt ra bị một đao chém đứt, mình rắn cũng theo đà rơi xuống. Lúc này, nàng mới cẩn thận đào cây linh dược lên và thu vào trong túi càn khôn. Hô! Mệt chết! Sau khi hái xong thảo dược nàng trực tiếp bò lên đỉnh núi, nghĩ đứng từ trên cao nhìn xem hoàn cảnh chung quanh. Tuy nhiên, nhìn đến bên cạnh đỉnh cư nhiên có một gốc cây linh dược tản ra hơi thở linh lực, không khỏi vui sướng ngắt lấy thu vào trong túi càn khôn. Vận khí không tồi, ở địa phương này cư nhiên tìm được hai cây linh dược. Nàng cười nói, đứng trên đỉnh núi nhìn xuống phía dưới, lại nhìn đến ở trong rừng phía tây có một chi đội đang hướng về chỗ sâu trong rừng đi đến. Tên nam tử cầm đầu cả người mặc một bộ bạch y rìa tuấn giật, chính là vị hôn phu đời trước của nàng, Tam Vương gia Diệu Nhật Quốc Mộ Dung Giật Hiên, mà nàng kia đi theo bên người hắn, mặc một bộ váy áo màu thủy lam, với một dung nhan mà nàng vô cùng quen thuộc sáu. Chương 33, xa lạ và quen thuộc. Thật đúng là sự trùng hợp đáng kinh ngạc a. Nàng nhẹ giọng nỉ non, trong ánh mắt điểm đầy khí lạnh. Vân Nguyệt Thành cách nơi này cũng không gần, nhưng nếu lên đường cũng phải mất vài ngày, nàng ta như thế nào lại đến nơi đây? Hơn nữa ngay cả Mộ Dung Giật Hiên cũng tới. Ánh mắt dừng lại thật lâu trên người Mộ Dung Giật Hiên. Hiển nhiên, hắn không hề phát hiện ra Phượng Thanh Ca kia đã không phải là Phượng Thanh Ca ban đầu nữa. Giờ khắc này, nàng thật sự có chút tò mò, chẳng lẽ nam nhân chỉ nhận biết người từ một khuôn mặt hay sao? Ánh mắt nàng cũng không dừng lại quá lâu trên người bọn họ, bởi vì rất nhanh nàng đã phát hiện, xung quanh hoặc gần hoặc xa đều có không ít đội ngũ đều đang hướng ở chỗ sâu phía trong rừng mà đi, những đội ngũ đó cách xa nhau khá xa, một số đội chỉ xa nhau không hơn 10 mét. Nghĩ lại các cuộc gặp gỡ một đường tới đây, ánh mắt nàng khẽ động, trong lòng trầm tư, chỗ sâu trong Cửu Phục Lâm có thứ gì? Có thể khiến những người này đều đi thẳng đến chỗ sâu phía trong mà đi. Đang nghĩ ngợi tới đây, đông nhiên cảm giác thấy có một đôi mắt hung tàn đang nhìn nàng chằm chằm. Nàng đông nhiên quay đầu nhìn lại, vừa nhìn thấy thì lông mày không khỏi dựng lên thẳng đứng. Gấu đen. Cách nàng không đến 5m, một con gấu đen cao tầm 2-3 m đang cúi xuống, miệng nhe răng nhìn nàng chằm chằm, thân mình cúi thấp xuống như muốn lặng lẽ tới gần nàng, nhưng lại bị nàng phát hiện, chỉ thấy đầu gấu đen lớn ngửa lên gầm rú một tiếng rồi đột nhiên nhào lên tới. Giống. Một tiếng giống giận của gấu đen, chấn động khiến mặt đất hơi rung lắc, âm thanh của nó từ chỗ cao truyền ra, cơ hồ ở trong nháy mắt đã truyền khắp xung quanh, làm các nhân mã trong rừng phía dưới đều nghe được. Đối mặt với một đầu gấu đen to như vậy, Phượng Cửu cảm thấy nàng không có khả năng chiến thắng, lập tức thừa dịp nó đang dũng mãnh nhào lên thì thân mình đồng thời hướng một bên lao đi, bắt đầu khởi động huyền lực kết hợp với thân pháp quỷ dị nện bước hướng phía dưới chân núi bỏ chạy. Giống giống. Gấu đen to lớn chụp vào khoảng không, ngửa đầu lại giống lên hai tiếng, thân mình thật lớn của nó quay lại và dựa theo, lấy tốc độ cực nhanh đuổi theo Phượng Cửu. Dựa vào. Còn có một con khác. Phượng Cửu đang hướng dưới chân núi lao đi thì nhìn đến phía trước vụt ra một con gấu đen khác, nhịn không được mở miệng mắng, ta đúng là gặp vận bốn gì đâu. Ánh mắt xoay chuyển, lại tìm đường chạy trốn sáu. Những đội ngũ đang đi sâu vào trong rừng quanh núi nghe thấy từ trên cao truyền đến tiếng gầm thét của gấu đen, cũng đột ngột dừng bước, hướng chỗ cao nhìn lại. Gấu đen sở hữu sức mạnh đáng kinh ngạc trong khi chiến đấu, hơn nữa, gấu đen tại đây bên trong Cửu Phục Lâm này cũng không phải là loại gấu đen bình thường, mà là manh thú cao cấp cấp 2. Mười mấy võ giả huyền cực cảnh muốn săn giết một đầu gấu đen cao cấp cấp 2 cơ hồ có thể nói là không thể làm được, bởi vậy, phàm là người tiến vào nơi này đều biết, nếu như gặp phải gấu đen thì phải tránh thật xa, không thể chiến đấu chính diện. Mà trong rừng Mộ Dung Dật Hiên trong lòng chợt căng thẳng, bước chân dừng lại, bỗng nhiên quay đầu lại nhìn về phía ngọn núi. Mộ Dung ca ca, làm sao vậy? Trên dung nhan tuyệt mỹ của Phượng Thanh ca cả người mặc váy áo màu thủy lam có chút kinh ngạc, thấy ánh mắt bình tĩnh của hắn dừng phía trên đỉnh núi, cũng theo ánh mắt hắn nhìn lại, nhưng, cái gì cũng không nhìn thấy. Không có gì. Hắn lắc lắc đầu cười ôn hòa, nhìn người bên người, lại cảm thấy cái loại cảm giác xa lạ này càng ngày càng rõ ràng. Phảng phất như thể sáu. Nàng ở trước mắt căn bản không phải là Phượng Thanh ca mà hắn biết. Bởi vì đã ở chung nhiều ngày, rõ ràng nàng ở ngay trước mắt, nhưng hắn lại không có cảm giác rung động của ngày xưa. Mà một đạo ánh mắt đánh giá vừa rồi, tuy không biết đến từ người nào, thế nhưng lại mạc danh làm hắn cảm thấy rất quen thuộc sáu. Chương 34, dị biến kinh thiên. Bị ánh mắt bình tĩnh mà sâu thẳm của hắn nhìn, trong lòng nàng ẩn ẩn có chút bất an, một tay nhẹ nhàng vỗ về trên mặt thấp giọng hỏi. Mộ Dung ca ca vì sao nhìn ta như vậy? Là trên mặt ta có thứ gì sao? Hắn không trả lời, chỉ cười nho nhã, chúng ta đi thôi. Tiện đà, tiếp tục cất bước đi lên phía trước. Phượng Thanh ca dừng lại một chút trước khi đi theo bên người hắn, hướng về chỗ sâu trong rừng mà đi. Đi tới bên cạnh, thỉnh thoảng nàng lại nghiêng người nhìn qua khuôn mặt tuấn dật nho nhã của hắn. Hắn hoàn mỹ như vậy, ôn nhu như vậy. Làm lòng nàng không tự chủ được trầm luân vì hắn, bị lạc vì hắn, rung động vì hắn, chẳng sợ, phải sống cả đời dưới khuôn mặt của người khác, nàng cũng không oán không hối sáu. Mà bên kia, Phượng Cửu lúc này lại có vẻ có chút chật vật, bởi vì phía sau nàng hai đầu gấu đen rất lớn vẫn đuổi theo nàng suốt hơn một canh giờ, hai hát. Lúc đầu tưởng rằng có thể dễ dàng bỏ rơi chúng nó. Ai ngờ hai đầu kia hùng hổ chạy nhanh với tốc độ ngoài dự đoán, hơn nữa vừa chạy vừa cảm nhận mặt đất chấn động thỉnh thoảng truyền đến từ phía sau làm nàng căn bản không thể chậm tốc độ lại. Tốc độ không thể chậm, nhưng vẫn luôn chạy như vậy đến thần tiên cũng không chịu nổi a. A, đừng đuổi theo ta, nếu chọc giận ta thì ta sẽ liều mạng với các ngươi. Nàng ngửa đầu hét lớn, tốc độ không giảm, nhưng hơi thở đã có chút hổn hển. Không phải là bất quá chỉ hái một vài gốc cây linh dược thôi sao? Đáng phải đuổi theo nàng chạy hơn một canh giờ hay sao? Giống. Giống. Đáp lại nàng là hai tiếng giống gầm gừ, cùng với tốc độ không giảm ở phía sau. Thấy phía trước có một gốc cây đại thụ, nàng thở phì phò quay đầu lại nhìn thoáng qua, nện bước chạy nhanh hơn về phía trước, khi hai chân tới gần cây đại thụ lập tức gập người xuống rồi nhảy lên nắm lấy cành cây, nương theo nhánh cây mà nhảy mà bò lên phía trên cây đại thụ. Hô! Mệt chết ta! Chạy xong, trực tiếp ngồi ở trên cây đại thụ thở phì phò, nhìn hai đầu gấu đen to lớn nhanh chóng đuổi tới dưới tàng cây, cư nhiên cũng sử dụng tay chân tính toán bò lên trên cây. Cũng may, nàng chọn cây cổ thụ này ngoài rắn chắc ra, thân cây thế nhưng rất trơn không dễ bò lên. Phanh! Quả nhiên, một con trong đó đã bò cách mặt đất chừng 1 mét liền ngã chồng vó, nàng nhìn xem không nhịn được nở nụ cười. Bất quá, đây là một gốc cây sử dụng linh dược gì? Đáng giá để các ngươi vẫn luôn đuổi theo ta không bỏ. Nàng từ túi trong càn khôn lấy ra cây linh dược lúc trước nhìn nhìn, vì trước đây chưa từng thấy qua, nhất thời cũng không biết nó có ích lợi gì. Giống giống. Hai đầu gấu đen dưới tảng cây vừa thấy nàng lấy cây linh dược kia ra, tức khắc lại giống to lên, không thể leo lên cây. Hai con gấu liền hợp lực dùng sức rung lắc thân cây, tựa hồ như muốn đem lắc nàng rơi xuống từ trên cây. Thân cây cổ thụ đống nhiên đong đưa một trận, suýt nữa làm nàng ngã xuống, nàng một tay đỡ lấy đại thụ, một bên kêu lên với bên dưới, các ngươi có để yên không? Muốn lấy lại cây linh dược này từ tay ta? Các ngươi đừng mơ tưởng. Giống. Giống giống giống. Hai con gấu bị chọc giận lại gào thét vang trời. Lắc mạnh cây khiến Phượng Cửu cảm thấy không thể tiếp tục ngây người, vì thế, sau khi thu hồi cây linh dược liền hướng xung quanh nhìn nhìn, tính toán từ trên cây này nhảy qua cây khác để đi, tìm cơ hội đào tẩu. Nhưng mà, đúng lúc nàng đang đứng lên, trong không trung bỗng nhiên ầm vang một tiếng vang lớn, giống như sấm rền từ trên tầng mây truyền xuống, một cỗ uy áp cường đại cũng như từ trên tầng mây lao xuống bao phủ xung quanh. Hơi thở uy áp cường đại cuốn lên từng đợt cuồng phong, thổi toàn bộ cây cối trong rừng lắc lư, lá rụng rơi xuống mặt đất lại bị ném vào không trung cuộn thành vòng xoáy. Ngao sáu. Giống. Ngao. Những thanh âm hoảng sợ của chúng thú vang lên, cao thấp không đồng nhất quanh quẩn ở trong rừng. Mà lúc này, Phượng Cửu nhìn thấy hai đầu gấu đen phía dưới tảng cây cũng run bần bật quỳ bò xuống dưới, kinh hoàng rạp trên mặt đất sáu. Chương 35, Thượng Cổ Thần Thú. Cảm giác được cỗ uy áp áp bức từ trong không trung, nàng kinh ngạc ngẩng đầu hướng lên trời nhìn lại, lúc này, liền thấy đám mây trên trời bao phủ một ngọn lửa màu sắc lóa mắt, hơn nữa, ngọn mây lửa kia dần dần biến hình thành bộ dáng một con phượng hoàng lửa đang dương cánh, lóa mắt đến cực điểm, đẹp khiến người không thể rời mắt sáu. Cùng lúc đó, dị tượng trên không trung đưa tới chấn động khắp nơi. Cơ hồ các quốc gia xung quanh Diệu Nhật Quốc đều thấy được dị tượng trong không trung ngày đó, những cường giả khắp nơi sôi nổi kích động vạn phần. Dị tượng xuất hiện từ trên trời. Đó là thần thú xuất thế. Ngọn mây lửa, hình ảnh của Phượng Hoàng. Thiên A. Thượng cổ thần thú là Phượng Hoàng lửa. Thượng cổ thần thú. Mau. Cường giả khắp nơi sau khi khiếp sợ qua đi. Kích động vui mừng hướng về phía cửu phục lâm của Diệu Nhật Quốc mà đi. Có phi kiếm mà bay, có phi thú mà bay, cũng sử dụng pháp khí ngày đi nghìn dặm mà bay sáu. Bọn họ chỉ có một mục tiêu, đó chính là, nhất định phải đoạt được thượng cổ thần thú chỉ vừa mới hiện thế kia. Một số tu sĩ có thực lực không đủ để tranh đoạt với những cường giả đó chỉ có thể nhìn bọn họ sôi nổi, hướng về phía cửu phục lâm của Diệu Nhật Quốc mà đi. Không khỏi than nhỏ, không ngờ Diệu Nhật Quốc là một tiểu quốc cấp 9 nhỏ như vậy lại xuất hiện thượng cổ thần thú, thật là không tin được a. Thật không hiểu thượng cổ thần thú sẽ bị dạng người như thế nào có được a. Cường giả khắp nơi cũng vội vã mà đi, tiểu quốc như Diệu Nhật Quốc sợ là thủ không được thượng cổ thần thú kia, ta đoán, chắc sẽ bị người quốc gia khác đoạt lấy. Ha ha, điều này cũng không chắc. Ai chẳng biết thần vật thượng cổ đều giống như là một cơ duyên lớn, ta nghĩ, đám mây lửa của thượng cổ thần thú hiện lên ở trên bầu trời Diệu Nhật Quốc, nhất định là có người phúc duyên lớn đang ở đó. Cũng đúng, rốt cuộc năm đó khi thượng cổ Thanh Long hiện thế, cường giả các nơi không phải cũng tranh nhau chạy đến hay sao? Nhưng cuối cùng một đám cũng không người có thể gặp được. Nói đến cũng quái lạ. thượng cổ Thanh Long hiện thế cũng đã mười mấy năm, nhưng mười mấy năm qua trừ bỏ dị tượng năm đó, khắp các nơi cũng chưa từng nghe nói có thượng cổ Thanh Long xuất hiện qua, thật không hiểu, năm đó người trở thành chủ nhân của thượng cổ Thanh Long rốt cuộc là ai. Thần thú vừa xuất thế, khắp nơi chấn động, tương lai nhất định sẽ biết. Mấy người nhìn theo hướng Diệu Nhật Quốc, trong lòng thầm nghĩ, lại một con thượng cổ thần thú xuất hiện, xem ra, sóng gió sắp xảy ra sáu. Mà trong rừng cựu phục, mọi người đã hướng chỗ sâu bên trong mà đi lại đang kinh hỉ vạn phần. Nhìn xem, lại là ngọn mây lửa, hình Phượng Hoàng. Hiện thế chính là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa. Nghe nói sẽ có thần thú hiện thế, lại không nghĩ rằng sẽ là thượng cổ thần thú, thật tốt quá. Chúng ta nhất định phải nhanh chóng khế ước với thần thú trước mọi người. Mà Lăng Mặc Hàn đã ở chỗ sâu nhất trong cửu phục lâm, khi đang nhìn đến dị tượng trên bầu trời trong mắt thâm thúy cũng xẹt qua một mạt kinh ngạc, thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa. Trong lòng tuy kinh ngạc vì không nghĩ tới ở một tiểu quốc cấp 9 như Diệu Nhật Quốc lại có thể nhìn thấy hình ảnh của thượng cổ thần thú hiện lên, bất quá, chuyến đi này của hắn cũng không phải vì thượng cổ thần thú mà đến, với hắn, còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Vì thế, sau khi hắn thu hồi ánh mắt lại tiếp tục đi theo hướng đích của mình sáu. Một chỗ khác trong rừng, Phượng Thanh Ca cũng nhìn thấy dị tượng trên trời. Khó nén nổi vui sướng lôi kéo bên người Mộ Dung Dật Hiên, Mộ Dung ca ca, ngươi xem, là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa. Trong lòng nàng kích động, trong lòng nhận định, thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa nhất định phải thuộc về nàng. Mộ Dung Dật Hiên khi nhìn đến hình ảnh Phượng Hoàng Lửa trong mắt cũng có một tia kinh ngạc, lại là thượng cổ thần thú, đây chính là vua của thần thú. Thanh âm rơi xuống, đã thấy ngọn mây lửa bốc lên. Tiếng kêu vang vọng của Phượng Hoàng vang lên phảng phất như từ viễn cổ truyền đến, ngay sau đó, một đạo kim quang chói mắt từ trong không trung như sao băng đống nhiên bắn xuống sáu. Chương 36, rõ ràng nhặt được một trứng thần thú. Toàn bộ mọi người trong rừng cửu phục lâm chỉ nghe thấy một tiếng ầm vang rất lớn truyền ra, một luồng ánh sáng rực rỡ cùng với hơi thở cường đại tản ra từ chỗ nó rơi xuống đất. Mắt thường có thể thấy được dòng khí giống như nước trôi đi khi nó quét ra bên ngoài, sức mạnh ấy đã thổi cây cối xung quanh nghiêng về một phía. Mau! Thần thú hiện thế! Mau đến chỗ kia! Mọi người trong cửu phục lâm kích động kêu lên, không hẹn mà cùng nhau chạy như điên hướng về phía tiếng vang truyền đến, e sợ nếu chậm một bước sẽ bị người khác cướp mất tiên cơ sáu. Mà ở trong rừng... Khi luồng ánh sáng từ trên không trung bắn xuống, không ai biết, chính là dừng lại ở cạnh cây cổ thụ nơi Phượng Cửu đang ngồi. Uy áp cường đại cùng dòng khí ép xuống cây đại thụ phải hai người mới có thể ôm quanh nghiêng về một phía, cơ hồ là nhổ tận gốc, mà Phượng Cửu đang ở trên cây tự nhiên cũng bị dòng khí kia đánh rơi quăng ngã xuống mặt đất, lăn xuống một cái lỗ thủng thật lớn như đại động được tạo ra bởi tiếng vang kia. Dưới uy áp cường đại, nàng có chút thở không thông, da thịt trên mặt hơi đau do bị dòng khí mạnh thổi trúng, hai mắt cũng không thể mở ra. Ân. Khi nàng bị rơi xuống sâu hơn vào trong lỗ thủng, dưới bụng đụng vào một khối đồ vật nhô lên, đau đến nỗi nàng phải rên lên một tiếng, cũng vào lúc này, uy áp xung quanh cùng dòng khí dần dần tan đi. Sau khi cảm giác hít thở không thông biến mất, nàng mới có sức lực đứng lên. Lúc này cũng thấy được khối đồ vật nhô lên lại là một quả trứng vàng lấp lánh. Đây không phải là trứng Phượng Hoàng hiện ra từ trong dị tượng kia chứ? Ánh mắt nàng mang theo vài phần quái dị, không có kinh hỉ, chỉ có nghi hoặc. Toàn bộ cửu phục lâm lớn như vậy, nơi khác không rơi lại cố tình rơi đến nơi này của nàng. Không chiếm thì phí cơ hội, nếu đã rơi dưới chân ta, đó chính là của ta. Nghi hoặc một lát liền nhấc quả trứng lên nhìn nhìn, thấy màu vàng trên mặt trứng tan đi, hoa văn phức tạp ban đầu trên vỏ trứng cũng đang dần di động rồi biến mất theo, ngoại từ màu vàng, so với quả trứng bình thường thì lớn hơn vài lần, căn bản nhìn không ra có chỗ nào đặc biệt. Hướng xung quanh nhìn thoáng qua, thấy không có người nào, vốn định đem quả trứng vàng thu vào trong túi càn khôn, nhưng khi mở túi ra lại phát hiện bị tắc không thể bỏ vào. Lúc này mới nhớ rõ, túi càn khôn chỉ chứa các đồ vật vô tri vô giác, không thể chứa được đồ vật có sinh mệnh. Thấy vậy, nàng trực tiếp đem quả trứng vàng cất vào trong lồng ngực, vận dụng hơi thở huyền lực quỷ dị nện bước nhanh chóng rời khỏi nơi này sáu. Sau khi nàng rời khỏi tầm nửa canh giờ, một hát, đội người của gia tộc đầu tiên đã đi vào nơi này nhưng chỉ nhìn thấy nơi đó có một lỗ thủng rất lớn, cùng với cây đại thụ một bên thiếu chút nữa đã bị nổ tận gốc, nhưng đến bên cạnh lỗ thủng nhìn quanh, lại thấy trống rỗng không có gì trong đó. Sao lại không có? Chẳng lẽ bị người khác nhanh chân đến trước? Một nam tử trung niên cầm đầu vì chạy vội mà mồ hôi đầy đầu, lòng tràn đầy kích động nhưng khi nhìn đến lỗ thủng trống rỗng kia thì hóa thành phẫn nộ. Là ai? Là ai mà lại nhanh hơn chúng ta? Ngay lúc tiếng hét phẫn nộ của hắn rơi xuống, đội ngũ của Mộ Dung Dật Hiên cùng Phượng Thanh Ca cũng nhanh chóng đi vào nơi này. Khi nhìn đến lỗ thủng kia không có thứ gì, Mộ Dung Dật Hiên không phản ứng nhiều, nhưng sắc mặt Phượng Thanh Ca lại biến đổi. Là ai? Ánh mắt âm ngoan mà sắc bén nhìn về đội ngũ bên kia, vội vàng hỏi, thần thú đâu? Lúc này nàng cũng không biết, Mộ Dung Dật Hiên bên cạnh dường như đang suy tư nhìn nàng. Bởi vì, trong lòng Mộ Dung Dật Hiên, Phượng Thanh Ca là một nữ tử nhu thuận dịu dàng, tâm địa của nàng rất thiện lương, hắn biết nàng từ lúc còn nhỏ, chưa từng thấy biểu tình của nàng sắc bén âm ngoan giống như trước mắt như vậy. Điều này khiến hắn càng thêm cân nhắc sáu. Chương 37, Cường giả tề tụ. Phượng Thanh Ca phảng phất như cảm giác được điều gì đó, nhanh chóng quay đầu lại, vừa lúc nhìn thấy ánh mắt hắn như đang suy tư điều gì, trong lòng nhảy dựng, vội vàng nói, Mộ Dung ca ca, ta chỉ hơi nóng nội sáu. Mộ Dung Dật Hiên cười nho nhã, nhẹ nhàng nói, thượng cổ thần thú xuất hiện ở Diệu Nhật Quốc chúng ta đã là rất hiếm có. Huống chi chúng ta còn tận mắt nhìn thấy ánh sáng thần bí ấy rơi xuống mặt đất, thần thú sa xuống. Trên thực tế, chúng ta không cần phải quá chấp nhất việc có thể có nó hay không, đây hết thảy đều là dựa vào cơ duyên. Ân, Mộ Dung ca ca nói đúng, là Thanh ca nóng vội. Nàng khôi phục thong dong cùng ôn nhu ngày thường, ánh mắt mang theo ái mộ nhìn hắn. Là người phương nào đã có được thần thú? Một tiếng quát mang theo uy áp chợt truyền đến từ trên bầu trời, thanh âm ẩn chứa hơi thở linh lực, truyền ra xung quanh khu rừng rất rõ ràng. Cảm giác được hơi thở linh lực cùng huyền lực dao động khác nhau, trong lòng mọi người đang đứng bên cạnh lỗ thủng bỗng nhiên giật mình, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy giữa không trung một nam tử trung niên chân đạp pháp khí phi hành, khoanh tay đứng từ trên cao nhìn xuống phía dưới, trong nháy mắt uy nghi cường giả tràn ngập đập xuống. Bao phủ trên người mọi người. Mọi người chỉ cảm thấy một luồng hơi thở trầm trọng áp xuống phảng phất giống như từ trên đỉnh núi đánh út xuống, ngực như một bị một tảng đá đè lên không thể thở nổi. Hai chân như bị khóa dưới áp lực cường đại, đầu gối như muốn quỵ xuống. Trên thực tế, một số người thực lực ít có tu vi thấp không chịu nổi uy áp phía trên nên phịch một tiếng quỳ xuống đất, máu trong lồng ngực quay cuồng, miệng tràn ra máu tươi. Phượng Thanh Ca cũng bị luồng uy áp cường đại làm mồ hôi lạnh chảy ra đầy trán, sắc mặt trắng bệch, hai chân trở nên yếu đuối, gần như té ngã xuống đất. Mộ Dung Dật Hiên bên cạnh đỡ nàng một phen, đồng thời dùng huyền khí bảo vệ tâm mạch nàng, phòng ngừa máu tăng lên cao. Tiền bối, có thể thu hồi uy áp trước không, cho phép vãn bối nói tỉ mỉ. Mộ Dung Dật Hiên nhìn về phía nam tử trung niên ở giữa không trung. Lúc này mới chú ý tới, giữa không trung xung quanh lại tới thêm mấy người nữa, bọn họ có ngự kiếm, có cưỡi phi thú, có dâm lên trên phi hành khí. Ngự kiếm, cưỡi kiếm, dùng khí để làm kiếm bay lượn trên không. Phi thú, thú dùng để bay trên không. Cái gì? Không thấy thần thú. Một lão giả bên cạnh quét phía dưới liếc mắt một cái, nhíu mày đối với nam tử trung niên đang phóng thích uy áp nói. Thu hồi uy áp của ngươi, nghe tiểu tử phía dưới nói một chút chuyện là như thế nào, rốt cuộc thần thú đã bị người nào đoạt được. Mau nói, có lẽ là lão giả kia đã lên tiếng, hoặc là bởi vì Mộ Dung Dật Hiên phía dưới rất đúng mực. Sau khi nam tử trung niên thu hồi uy áp, liền trầm giọng nói, hãy nói hết tất cả những gì các ngươi biết. Uy áp tan đi, mọi người phía dưới cảm giác khối đá lớn đè trước ngực như được nhấc đi. rốt cuộc có thể thở dốc, cả người cũng được giải tỏa. Đối mặt với cường giả như thế, mọi người phía dưới tất nhiên là không ai dám bất kính. Mộ Dung Dật Hiên chắp tay hướng lên trên hành lễ với những người ở phía trên, lúc này mới nói, chư vị tiền bối, vãn bối khi đuổi tới nơi này đã không thấy có thần thú, cũng không biết thần thú đã bị người nào đoạt lấy, những lời vãn bối nói chính là sự thật, không tin, có thể hỏi chư vị bên kia, bọn họ đã đến trước một bước so với chúng ta. Ánh mắt hắn nhìn về phía người của đội ngũ kia, mà những người đó, tâm thần còn đang hoảng loạn dưới uy áp cường đại phía trên, tất nhiên là không dám giấu giếm. Vâng, đúng vậy, khi chúng ta tới đã không còn nhìn thấy thần thú nữa, chúng ta cũng không biết thần thú đã đi nơi nào, nếu như chúng ta có được thần thú, nhất định không dám lừa gạt chư vị tôn giả. Người tu tiên. Bọn họ chân chính là người tu tiên. Ngay cả khi cho hắn 100 lá gan hắn cũng không dám lừa gạt người tu tiên. Mà lúc này, ánh mắt của một người nam tử trung niên phía trên lại dừng ở trên người Mộ Dung Dật Hiên, thấy hắn khí độ bất phàm, liền hỏi, ngươi là người phương nào? Chương 38, bắt đầu nghi ngờ. Vãn bối là Mộ Dung Dật Hiên. Giọng nói của hắn ôn hòa, không nhẹ không vội nói. Nguyên lai là Tam Vương gia Diệu Nhật Quốc, khó trách có khí độ này. Nam tử trung niên gật gật đầu. Thu hồi ánh mắt nhìn về phía mấy người bên cạnh, cười nói, các vị, thần thú vừa mới hiện thế, ta nghĩ nhất định vẫn còn ở trong rừng cửu phủ, chúng ta hãy dựa vào bản lĩnh của mình, xem ai có thể tìm thấy trước đi. Đang nói, ngửa đầu cao giọng cười, phi ngự kiếm tìm kiếm xung quanh sáu. Những người khác thấy hắn rời đi, sợ mình sẽ bị bỏ rơi phía sau, cũng nhanh chóng rời đi, bắt đầu tìm kiếm xung quanh. Mọi người phía dưới thấy bọn họ đã rời đi, tất cả không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Người tu tiên, vừa xuất hiện chính là 7-8 người, phải biết rằng những nơi bọn họ thường lui tới nhiều lắm cũng chỉ nghe danh, không thể gặp được, hôm nay có thể nhìn thấy, lại suýt nữa dọa rớt nửa mạng. Nhìn đến 7-8 người tu tiên ngự kiếm duyên dáng lôi cuốn mà bay, trong mắt Phượng Thành Ca tràn đầy khao khát, nàng nhìn về phía Mộ Dung Dật Hiên bên người. Nhẹ giọng nói, Mộ Dung ca ca, tương lai nếu có cơ hội chúng ta cùng nhau bái nhập tiên môn tu tiên đi. Được. Mộ Dung Dật Hiên nhẹ nhàng đáp lời, trên mặt tuấn dật mang theo nụ cười nhàn nhạt. Nghe thấy hắn gật đầu đồng ý, trong lòng nàng một trận ngọt ngào, ôn nhu hỏi, Mộ Dung ca ca, chúng ta còn tìm thần thú hay sao? Có vài vị tu tiên ở đây, chúng ta không cơ hội, cho dù tìm được. Chỉ sợ cũng sẽ đưa tới họa sát thân. Vậy chúng ta hiện tại trở về. Nghe vậy, Mộ Dung Dật Hiên nhìn nàng một cái, nhẹ nhàng nói, ngươi đi về trước đi. Để Phượng Vệ hộ tống ngươi trở về, ta còn muốn đi vào chỗ sâu nhất trong núi Cửu Phục Lâm giúp Tần Lão lấy bùn từ trong lòng giếng. Ta sẽ đi cùng ngươi. Nàng nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo hắn, nhỏ giọng nói, Mộ Dung ca ca. Ta không nghĩ sẽ trở về nhanh như vậy, ta muốn đi theo ngươi. Chỗ sâu nhất trong Cửu Phục Lâm không thể so sánh với nơi này, mỗi lần tiến sâu vào 100 mét sẽ đối mặt với những nguy hiểm không giống nhau, đặc biệt là chỗ núi nơi có lòng giếng kia, nghe nói rất ít người có thể tới được nơi đó, bởi vì nơi đó có manh thú cao cấp cấp 3 canh giữ. Nghe lời, ngươi hãy trở về nhà trước đi, chờ ta trở về sẽ đi tìm ngươi. Nghe hắn nói như vậy, biết rằng hắn sẽ không mang theo nàng, chỉ có thể gật đầu đáp lời, vậy cũng được. Ta quay về nhà trước, ngươi nhớ rõ sau khi trở về nhất định phải tới tìm ta. Được. Hắn cười nhẹ nhàng, sau khi nhìn nàng một cái, chọn ra 10 tên từ trong nhóm người mang theo bên mình, phân phó, các ngươi đi theo bảo hộ Phượng tiểu thư trở lại Phượng phủ, nếu như trên đường gặp điều gì ngoài ý muốn. Ta sẽ hỏi tội các ngươi. Vâng. 10 người cung kính đáp lời, đi đến phía sau Phượng Vệ. Mà Phượng Thanh Ca sau khi nghe lời hắn nói, trong lòng một trận ngọt ngào, lúc này mới lưu luyến không rời từ biệt hắn, đi theo Phượng Vệ và đám người hộ tống nàng về trước. Chỉ sau khi nhìn thấy Phượng Thanh Ca đã đi xa, tươi cười trên mặt của Mộ Dung Dật Hiên cũng thu lại. Ánh mắt sâu thẳm mà bình tĩnh liếc mắt nhìn thân ảnh bọn họ đi xa một cái, tiện đà thu lại đôi mắt, giấu đi những suy nghĩ sâu xa trong mắt. Bên kia, Phượng Cửu nghe thấy có động tĩnh phía sau thì phi thân một cái, lăn xuống phía dưới sườn núi và thu liễm hơi thở trên người, một tay vừa che trứng vàng trong lồng ngực, vừa đem thân mình kề sát phía sau vách tường bằng bùn, cố gắng lợi dụng cỏ dại che lấp thân mình, để tránh bị phát hiện. Cũng ngay sau mấy cái hô hấp, một người người tu tiên đạp phi hành khí từ giữa không trung bay qua, một đôi mắt hướng phía dưới rừng quét nhìn, tìm kiếm điều khả nghi sáu. Phượng Cửu dán vào vách tường bằng bùn cũng không dám núp nhích, cố gắng nín thở, thẳng đến, thân ảnh giữa không trung dần dần biến mất ở bên kia nàng mới thở nhẹ xả giận. Hô! Quá hiểm, cái trứng này thật là phiền toái a. Nàng cau mày nhìn chằm chằm trứng vàng trong lồng ngực, nghĩ xem nên dùng biện pháp nào đó để xử lý nó. Chương 39, sâu dưới lòng đất. Rồi tay gõ gõ, chỉ nghe phát ra thanh âm khấu khấu. Nàng suy nghĩ, quả trứng này không thể giấu được, chỉ cần một gặp người khẳng định sẽ bị người phát hiện. Hiện tại những người phi hành trên không đang muốn tìm quả trứng này, hiển nhiên sẽ không rời đi nhanh như vậy. Nếu nàng ôm quả trứng này đi tìm quan tập lẫm, đừng nói đến có thể an toàn đến chỗ hắn hay không, chính là nếu đi đến chỗ hắn, chỉ sợ sẽ liên lụy đến hắn. Làm sao bây giờ đây? Ngoạn ý phiền toái này. Nàng nhíu nhíu mày, nhớ tới phương pháp khế ước trong đầu, ánh mắt sáng lên, lập tức cúi xuống tích một giọt máu tươi trên ngón tay của mình và nhỏ lên vỏ trứng. Chỉ là, máu tươi đã tích ra cũng không bị vỏ trứng hấp thu vào, ngược lại là chảy xuống dưới. Nàng trừng mắt nhìn, không phải nói rằng trước khi thú loại sinh ra có thể dùng máu để khế ước hay sao? Gạt người. Nàng chưa từ bỏ ý định lại nhỏ thêm hai giọt máu, vẫn như cũ không có phản ứng gì. Cuối cùng, cũng chỉ có thể từ bỏ. Ân, là thanh âm gì vậy? Nàng vểnh tai lên và nhìn quanh, nghe thấy thanh âm kia rất nhỏ tựa hồ truyền đến từ dưới nền đất. Quả nhiên, vừa cúi đầu nhìn xung quanh, chỉ thấy bùn đất như bị đẩy lên, phía dưới bùn đất hình như có cái gì đó đang đào tới. Chuột đang đào. Chắc là không phải chứ. Chuột đào cũng không lớn như vậy a. Nàng đem trứng vàng thu lại vào trong lồng ngực, muốn nhảy ra khỏi mặt đất tầm ý này, nhưng vừa mới ngoi đầu lên một cái, liền thấy một nam tử trung niên cách đó không xa đang ngự phi kiếm về hướng bên này, nàng sợ tới mức theo bản năng lui về phía sau, nhưng một lui này, dưới chân dẫm phải đống bùn kia, cả người mất đi thăng bằng hướng phía dưới cửa động ngay chỗ đống bùn rơi xuống. A. Nàng kinh hô một tiếng, chỉ cảm thấy trước mắt tối sầm, thân thể rơi thẳng xuống, tốc độ cực nhanh làm nàng không kịp phản ứng. Mà ở phía trên, ngay sau khi Phượng Cửu rơi xuống, hai đầu chuột từ mặt đất toát ra, kêu chi chi vài tiếng, nhìn trái nhìn phải, không lâu sau, tiếp tục ủi bùn đất lấp đầy cái cửa động vừa nối lộ ra tới. Nam tử trung niên ngự kiếm theo thanh âm tìm đến hướng xung quanh nhìn nhìn. Phát hiện nơi này không có người, cũng không cảm giác được có hơi thở người, không khỏi nhíu nhíu mày, chẳng lẽ ta nghe lầm. Dùng thần thức nhìn quét một phen, cũng xác thật không có phát hiện gì, lúc này mới ngự kiếm rời đi. A năm. Dưới nền đất, tiếng kinh hô của Phượng Cửu quanh quẩn một đường khi nàng trượt xuống, thân thể thẳng tắp mà trượt. Một mảnh đen thui như mực nhìn không thấy. Chỉ biết là địa đạo kia hết rẽ trái rồi rẽ phải một đường đi xuống. Nửa đường, nàng phảng phất có cảm giác chân đá phải vật gì mềm mềm như thịt, chi một tiếng thét chói tai, đoàn thịt mập mạp cũng cùng thi nhau lăn xuống. Phanh. T. A. Nàng hô lên một tiếng vì đau, thân thể theo đà trượt xuống dưới quăng ngã về phía trước mặt, nhưng không phải bị quăng ngã trên mặt đất, mà là quăng ngã ở trên đống thịt mềm mại kia. T. Đau chết mất. Một đường trượt xuống phía dưới, thân thể đầy vết xước, toàn thân đau đến nóng rát, nhưng tuy là như thế, nàng cũng đang nhìn thấy xung quanh từng đôi ánh mắt như ánh sáng lóe lên trong tối tăm, nàng cả kinh nhanh chóng nhảy lên. Chi chi. Chi 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 chi. Chuột. Ra đầu nàng một trận tê dại, nghe thanh âm là chuột. Nhưng trong bóng đêm mơ hồ có thể thấy được hình dáng tựa hồ không giống như loài chuột thông thường. Hơn nữa, lúc này chúng đang hướng về phía nàng vây lại. Nghĩ đến cửa động kia đủ để chứa một thân người, lại nghĩ đến loại chuột ngay trước mắt, thân thể nàng căng chặt. Một tay sờ soạng trong lồng ngực, quả trứng vàng vẫn rất tốt không việc gì, một tay thăm dò đùi, rút ra chủy thủ cột nơi đùi nắm ở trong tay sáu. Chương 40, rơi vào ổ chuột. Chi chi chi. Xung quanh ước chừng 40-50 toàn địa thử, hơn nữa hình dáng mỗi một con đều rất dọa người, đặc biệt là lúc này còn vây quanh nàng, từng con đều nhìn nàng chằm chằm và phát ra tiếng kệ ủ chia chi. Dựa vào năng lực của nàng, như thế nào giải quyết khốn cảnh trước mắt? Giết hết 40-50 toàn địa thử này. Những toàn địa thử này rõ ràng là chuột biến dị, chỉ sợ muốn đối phó cũng không dễ dàng như vậy. Đang nghĩ ngợi đến đây, đông nhiên cảm giác được một trận cuồng phong đánh út lại, bên trái một con toàn địa thử kệ ủ chỉ một tiếng liền phong tới. Nàng nén chịu cơn đau truyền đến từ các nơi trên thân thể, ánh mắt sắc bén đảo qua, chủy thủ trên tay chém ra trong nháy mắt, chỉ thấy một luồng ánh sáng màu đỏ nhạt mang đậm hơi thở huyền khí vây quanh chủy thủ sắc bén xẹt qua không khí, veo một tiếng, hướng về phía đầu của toàn địa thử. Cũng vào lúc này, 40-50 con toàn địa thử còn lại kệ ủ chỉa chi chi, trong giây lát toàn bộ đều phóng lên, bao vây quanh nàng và bắt đầu cắn xé. T.A. Đau đớn khiến nàng kêu rên, ngay cả khi bị 40-50 toàn địa thử vây cắn cũng không hề làm tốc độ của chủy thủ trong tay nàng chậm lại. Giờ khắc này, nàng như sắt thần giống to xoay tròn thân thể huy động chủy thủ, đâm vào lại rút ra, trong đầu chỉ có một ý niệm, đó chính là sống sót. Chi. Chi chi sáu. Trên mặt đất thi thể toàn địa thử càng ngày càng nhiều. Nhưng toàn địa thử đang vây quanh nàng đã không còn dám tới gần người nàng nữa. Bởi vì, ở quanh người nàng thi thể của toàn địa thử đã xếp thành một ngọn đồi nhỏ, mùi máu tươi nồng đậm tràn ngập trong không gian đen nhánh. Mà nàng, trên người ướt đẫm mang theo ấm áp, là máu nàng, và máu của những toàn địa thử sáu. Tới A. Không dám nhào lên nữa sao? Giọng nói lạnh băng của nàng mang theo tà tứ. Ánh mắt sắc bén lạnh lẽo quét về phía từng con toàn địa thử đang thối lui. Cả người sát khí khát máu cùng với một thân máu tươi khiến nàng giống như sát thần đang tắm máu. Chỉ cần một thân máu me cùng hơi thở thị huyết làm người sợ hãi cũng khiến cho những toàn địa thử còn lại không dám xông lên phía trước. Không dám. A, ta còn chưa giết đủ đâu. Giọng nói lạnh băng đầy thị huyết rơi xuống, thân hình nàng vừa động. Ánh sáng lạnh lẽo trên chủy thủ mang theo hơi thở sắc bén lần thứ hai hướng tới một con toàn địa thử, tốc độ cực nhanh, căn bản không dung nó né tránh. Chi! Một tiếng kêu thảm thiết thê lương, một dòng máu tươi bắn ra, lại một con toàn địa thử chết dưới chủy thủ của nàng. Chi chi! Còn lại hơn 10 con toàn địa thử hét lên một tiếng, mang theo kinh hoàng hướng tới những huyệt động bỏ chạy. Nàng nhấp môi liếc nhìn những huyệt động kia một cái, lúc này mới cất bước đi theo phương hướng có gió nhẹ thổi vào, mỗi một bước đều in lại một dấu chân, một bước một giọt máu tươi sáu. Đi được gần nửa canh giờ, một hát, thì nghe được thanh âm đầu tiên chính là tiếng nước chảy, dần dần cũng nhìn thấy có ánh sáng. Khi có dòng nước ở đây, hơi thở trong không khí cũng trở nên ẩm thấp hơn, mà nàng, cả người lúc này đau đớn khó nhịn. Nhưng vẫn cắn răng, đi từng bước một đi tới, thẳng đến khi đi đến chỗ dòng nước kia. Đó là một cái hồ khá sâu, không nhìn thấy đáy nhưng nước rất trong xanh, nước đang chảy theo dòng, chỉ là không biết chảy tới đâu mà thôi. Xung quanh nơi đây không hề có một con đường nào, ánh sáng là từ lên đỉnh đầu chiếu nghiêng xuống dưới, giống như đang ở phía dưới vực sâu. Nước chảy xuống từ những vách đá mọc đầy rêu xanh. Xung quanh có một ít mờ an đẳng, cây leo, buông xuống. Ánh mắt nàng chỉ nhìn thoáng qua liền thu hồi lại, việc cần làm trước mắt không phải là rời khỏi đây như thế nào, mà là lo lắng về một thân thương thế của nàng. Những thương thế trên người do toàn địa thử cắn xé, miệng vết thương nếu không kịp xử lý chỉ sợ sẽ bị nhiễm cảm. Cũng may, nơi này có một hồ nước trong xanh. Bỏ đi quần áo đầm địa máu tươi trên người. Đặt quả trứng vàng sang một bên, lúc này mới ngâm nửa người xuống nước, dùng nước lạnh leo trong hồ sâu rửa sạch miệng vết thương trên người sáu. Chương 41, phá xác mà ra. Nàng híp hai mắt lại, cảm nhận được hồ nước lạnh leo đến tận xương, cùng với miệng vết thương truyền đến từng trận đau đớn, chỉ là, sau khi đau đớn qua đi lại cảm thấy thật thoải mái, phảng phất như có một dòng nước gấm chạy qua thân thể. Dòng nước gấm. Nàng chợt mở to mắt, nhìn thân thể mình trong nước, lúc này, nàng nhận thấy mặt nước bắt đầu phủ lên một luồng ánh sáng mờ nhạt. Không phải huyền khí, mà là linh khí tinh khiết. Nhìn hồ sâu tràn ngập hơi thở linh lực, nàng nghĩ tới những toản địa thử biến dị. Là bởi vì có hồ linh khí rất sâu này nên mới trở nên béo tốt như vậy. Nhưng nơi này vì sao lại có hơi thở linh lực tinh khiết như thế? Đang lúc trầm tư, quả trứng vàng đặt ở bên cạnh không hề có cảnh báo bất chợt lăn về phía trong hồ. Bùm! Một thanh âm rơi xuống nước, quả trứng vàng rất nhanh chìm vào trong nước, nàng cả kinh. Sau khi với tay lấy túi càn khôn cùng chùy thủ đặt bên cạnh liền nhanh chóng lặn xuống. Mở to hai mắt trong nước có thể nhìn đến quả trứng vàng đang chậm rãi chìm xuống, chỉ là, càng chìm xuống, hồ nước tinh khiết càng trở nên sâu thẳm hơn, phảng phất như một cái động không đáy đầy thần bí. Nàng lo lắng nếu chìm xuống sâu hơn, nàng sẽ không thể giữ được hơi thở, cũng lo lắng nếu lặn xuống sâu hơn thì không biết sẽ gặp phải thứ gì dưới nước. Vì thế gia tăng tốc độ lặn xuống nhanh hơn, khi thấy càng ngày càng gần, lập tức duỗi tay chụp và đem ôm lấy quả trứng. Khi nàng đã ôm được quả trứng và muốn bơi hướng lên trên, lại thoáng nhìn thấy phía dưới sâu thẳm tựa hồ có một phiến cửa đá mọc đầy rêu xanh. Mặc dù nghi hoặc, nhưng lúc này nàng không hiếu kỳ, bởi vì nàng không thể nín thở lâu hơn được nữa, lập tức nhanh chóng một tay ôm trứng một tay vạch hướng lên trên. Vào đúng ngay lúc này, cánh cửa đá sâu phía dưới đột nhiên chậm rãi mở ra. Một luồng hấp lực cường đại từ bên trong cánh cửa đá truyền đến, giống như một cơn lốc xoáy từ dưới đáy bể cuốn lên, hút hết nước cùng nàng hướng về phía cánh cửa. Ân. Dưới hấp lực cường đại, ở trong nước không thể nào tránh thoát được lốc xoáy đang cuốn nàng vào, nên nàng cũng bị hút vào bên trong cánh cửa đá. Dưới uy áp của nước cùng với luồng hấp lực cuốn vào trong động, nàng chỉ cảm máu trong lồng ngực đều quay cuồng, từ miệng phun ra một ngụm máu, vừa lúc văng lên trên quả trứng vàng đang được nàng gắt gao ôm vào trong ngực, nhưng nàng không phát hiện rằng toàn bộ máu nàng phun ra đều bị trứng vàng hấp thu, chỉ thấy trước mắt tối sầm rồi mất đi chi giác sáu. Cũng vào lúc này, trên quả trứng vàng hiện lên một tầng ánh sáng màu vàng nhàn nhạt, hoa văn phức tạp nguyên bản nằm trên vỏ trứng đã từng biến mất lần thứ hai xuất hiện. Cùng với ánh sáng vàng dần dần lan ra bên ngoài vỏ trứng. Điều bất ngờ nhất chính là, quả trứng vàng nguyên bản chỉ lớn bằng hai cái nắm tay giờ khắc này đang dần dần biến lớn trong ánh sáng màu vàng. Nó vẫn đang bị Phượng Cửu ôm vào trong ngực, chỉ là lúc này, đã lớn như một quả dưa hấu. Mà ngay giữa đôi lông mày của Phượng Cửu cũng hiện lên một văn đồ màu hồng đỏ mang hình dáng Phượng Hoàng Lửa. Sau khi văn đồ hiện lên, toàn thân nàng được bao phủ bởi một luồng ánh sáng màu vàng, vô số miệng vết thương trên người dùng tốc độ mắt thường có thể thấy được đang dần khôi phục sáu. Một tiếng vang lớn, cả người Phượng Cửu bị lốc xoáy cuốn vào bên trong trực tiếp bị quăng ngã trên mặt đất, nước từ trong lốc xoáy đều trào lên trên người nàng, trọng lực cùng đau đớn đánh úp lại khiến nàng dần dần có ý thức, khi đang chậm rãi mở to mắt, nàng gần như bị lóe bởi luồng ánh sáng vàng rực rỡ. Giang giác. Một tiếng vang thanh thúy vang lên khiến nàng ngẩn người một chút, vừa lúc nhìn đến quả trứng vàng đã to như quả dưa hấu từ trong tay nàng lăn ra, với một vết nước chạy dài xuống bên cạnh. Giang giác. Tiếng răng giặc loại vang lên lần nữa, trên quả trứng vàng lại nứt nhiều hơn một đường, mà sau khi nhìn đến quả trứng vàng bị vỡ ra hai bên, nàng lại trợn tròn mắt sáu. Chương 42, Tiểu thần thú bụ bấm. Sau khi vỏ trứng bị vỡ ra, ra tới không phải là một con phượng hoàng nhỏ, mà là một tiểu hài tử giấu đi tay chân đang nằm trên mặt đất và nhếch lên mông nhỏ chân bóng. Ánh sáng màu vàng nhàn nhạt mang theo hơi thở linh lực nồng đậm tràn ngập trên người hắn, dần dần tan đi, hắn giống như mới vừa thức tỉnh khẽ nâng đầu lên và mở to đôi mắt thanh triệt như nước, mê mang lại ngốc lăng nhìn Phượng Cửu cũng đang đồng dạng chân bóng. Một lúc sau đó, tựa như hắn đã có phản ứng, cặp mắt đen bóng nhìn chằm chằm, hai ngọn lửa đỏ thấm thiêu đốt bên trong bọn họ, hắn bỗng nhiên nhảy dựng lên, một tay xoa eo thịt nhỏ của mình một tay chỉ vào Phượng Cửu đang ngã trên mặt đất, giọng nói non nớt mang theo phẫn nộ không thể tin. Ngươi, nữ nhân, bản tôn chính là thượng cổ thần Phượng. Ngươi cư nhiên đem bản tôn ảo tưởng thành nhân loại trong bộ dáng tiểu thí hải. Cho dù hắn có thể biến thành người sau khi thành niên, nhưng hắn chưa từng nghĩ tới vừa tách vỏ cư nhiên sẽ trực tiếp biến thành người trong bộ dáng tiểu thí hải, hắn chính là tiểu phượng hỏa. Tiểu phượng hỏa. Quan hệ khế ước với người, ảo tưởng trong lòng của khế chủ đối với hắn khi chưa xuất thế sẽ trực tiếp quyết định khi hắn sinh ra sẽ là hình thú hay là hình người. Nhưng, nếu được sinh ra là hình người mà nói, hắn phải chờ đến khi thành niên mới có thể hóa thành bản thể Phượng Hoàng. Trời mới biết chờ đến khi hắn thành niên thì phải mất bao lâu. Trước khi đến vị thành niên, hắn phải mang theo một bộ dáng tiểu thí hài rêu rao khắp nơi như vậy sao? Càng nghĩ càng phẫn nộ, càng nghĩ càng thương tâm, muốn khóc lại không muốn để nàng nhìn thấy rồi chế giễu hắn, chỉ có thể hung tợn trừng mắt nhìn đầu sỏ gây tội. Phượng Cửu chỉ trợn tròn mắt, quả trứng này thật sự ấp ra một tiểu thí hải. Được rồi, nàng thật ra khi nhặt được quả trứng cũng có một chút ảo tưởng, sau khi quả trứng Phượng Hoàng được ấp và nở ra sẽ mang bộ dáng gì, sau đó không cẩn thận liền nhớ tới bộ dáng một tiểu thí hải bụ bấm đáng yêu đi. Nhìn tiểu thí hải trước mắt một tay xoa eo thịt nhỏ, đang căm tức nhìn nàng. Thân thể nhỏ bé chân bóng còn có cái mũi nhỏ giống như vòi voi trước mặt, nàng nhất thời ngửa tay, duỗi tay ra hướng về phía chiếc mũi nhỏ kia vỗ nhẹ một cái. A, ngươi đang làm gì? Mỗ tiểu phượng hỏa kiêu ngạo rốt cuộc nhớ tới bộ dáng chân bóng lúc này của mình, tiểu bảo bối phía dưới đang bị đùa giỡn, hắn cả kinh vừa thẹn vừa giận, vội vàng lui về phía sau vài bước và dùng đôi tay gắt gao che lại. Ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ. Hắn xấu hổ và giống lên giận dữ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo đỏ bừng, giọng nói non nớt lại làm giống giận của hắn không có lực trấn nhiếp. Lúc này, hắn phảng phất mới nhìn đến thân thể nàng cũng giống như xích quả, một tay đang che lại tiểu bảo bối vung lên che lại đôi mắt rồi nhanh chóng xoay người đi. Ngươi không mặc quần áo. Lúc này, hai bên thai đều bắt đầu phiếm đỏ vì xấu hổ. Phượng Cửu liếc mắt nhìn phản ứng của tiểu thí hài siêu nhỏ một cái, tiếp tục đùa giỡn nói, ta có thể nhìn đến mặt sau mông nhỏ của ngươi. A, ngươi là nữ nhân không biết xấu hổ. Không biết xấu hổ, không biết xấu hổ. Hắn gấp đến độ dậm chân, nhưng lại không biết mắng gì khác, giống tơi giống đi cũng chỉ một câu không biết xấu hổ như vậy. Phượng Cửu xem đến thú vị, nhịn không được khẽ cười ra tiếng, mà lúc này, nàng túi đầu mới chú ý tới nguyên bản một thân bị thương cư nhiên đã được chữa lành hoàn toàn. Con ngươi sâu thẳm xẹt qua một mạt kinh ngạc, ánh mắt khẽ nhúc nhích, nàng như suy tư điều gì lại nhìn tiểu phượng hỏa đã sửa đôi tay đang che lại mông nhỏ của mình. Nguyên do là bởi vì tiểu gia hỏa này. Từ trong túi càn khôn lấy ra một mảnh vải cột chắc bộ ngực, lại lấy ra một bộ nam trang choàng lên người, thắt chặt đai lưng. Lúc này mới duỗi tay ra, ôm lấy tiểu gia hỏa chân bóng. A, ngươi nữ nhân này muốn làm gì? Đột nhiên bị ôm lấy, hắn sợ tới mức kinh hô một tiếng, đôi tay vội vàng che lại phía dưới cảnh giác nhìn nàng chằm chằm. Chương 43, bí phủ ở đáy nước. Ai ngờ, Phượng Cửu từ trong túi càn khôn lấy ra một bộ quần áo, dùng truy thủ sửa lại một chút rồi khoác trên người tiểu gia hỏa. Tạm chấp nhận một chút, chờ đi ra ngoài lại mua cho ngươi một cái yếm hồng mặc vào. Nàng cười híp mắt nói, chưa xong, còn vỗ nhẹ một cái trên cái mông mun mút thịt của hắn. Được rồi. Nàng xoay hắn lại, nhìn vào khuôn mặt bướng bỉnh đang phẫn nộ của tiểu gia hỏa cảm thấy thật là thú vị. Bản tôn mới không mặc những thứ như thế. Hắn lầu bầu, có chút buồn bực nhìn lão nữ nhân đang sờ loạn chụp loạn trên người hắn. Ta còn tưởng rằng sau khi trứng vỡ thì sẽ xuất hiện một con phượng hoàng, không nghĩ tới lại là một tiểu thí hài. Ai, ngươi có thể biến thành bản thể phượng hoàng hay không? Nàng có chút tò mò hỏi. Nàng nói chưa dứt lời, tiểu phượng hỏa kiêu ngạo đã thay bằng sự phẫn nộ. ngươi còn không biết xấu hổ. Bản tôn thân là thượng cổ thần thú cư nhiên xuất thế với bộ dáng con người, đây đều là do ngươi hại. Phượng Cửu sờ sờ cái mũi, ta làm sao biết chỉ tùy ý ảo tưởng thì sẽ trở thành sự thật. Hừ. Hắn hừ thật mạnh một tiếng, khoanh tay trước ngực tức giận quay đầu đi không thèm nhìn nàng. Phượng Cửu không để ý cười cười, đứng lên nhìn thoáng qua xung quanh, thật không nghĩ tới phía sâu dưới hồ này cư nhiên còn có một chỗ như vậy. Nghĩ đến luồng hấp lực vừa rồi đã cuốn nàng tiến vào, nàng nhăn mày lại. Thật không hiểu như thế nào một nữ nhân dạng này sẽ trở thành khế ước chủ của ta, lớn lên vừa xấu thực lực lại kém, lại thích sờ mông người, hoàn toàn chính là một sát nữ. Lúc này tiểu phượng hỏa đang ôm những cái vỏ trứng và ẩn rằng rắc răng rắc, vừa ăn vừa cằn nhằn, thỉnh thoảng còn hướng về phía Phượng Cửu ném ra một ánh mắt u oán. Phượng Cửu nghe xong dở khóc dở cười, duỗi tay bắn vào trên trán nhỏ của hắn một cái, tiểu gia hỏa, mặc kệ ngươi có nguyện ý hay không, ngươi đều đã là người của ta, về sau đi theo ta hốn. Vừa nói, vừa dùng ánh mắt quái dị nhìn hắn, còn có, ngươi đói đến lợi hại như vậy sao? Vỏ trứng cũng có thể ăn sao? Tiểu phượng hỏa trắng mắt liếc nàng một cái, ngạo kiêu quay đầu đi chỗ khác không thèm để ý tới nàng. Vệ họ trứng của hắn chính là thứ tốt, ăn nó không những có thể tăng lên thực lực của hắn, còn có thể tăng cường dinh dưỡng cho thân thể. Nữ nhân kia căn bản cái gì cũng không biết, một kẻ ngu ngốc. Được rồi, chúng ta đi thôi. Nhìn xem nơi này rốt cuộc có cái gì kỳ diệu, cư nhiên lại có một luồng hấp lực đem hút chúng ta vào tới. Phượng Cửu vừa nói, vừa rời bước hướng bên trong đi đến. Có thể nhìn thấy, đây là một tòa bí phủ đã bị bỏ quên nhiều năm, chỉ là không biết, tòa bí phủ này rốt cuộc vì sao lại chìm dưới đáy hồ sâu nơi đây mà không bị nước bao phủ. Tiểu Phượng Hỏa ôm vỏ trứng vừa ăn vừa đi theo phía sau nàng, thỉnh thoảng đánh giá thân ảnh phía trước, cảm thấy nữ nhân này rất kỳ quái, thực lực thực yếu nhược. Nhưng đã tới một địa phương như vậy cư nhiên cũng không kinh sợ không hoảng hốt. Ta đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc cũng chờ được một người, ông trời đã không từ bỏ ta, ông trời không từ bỏ ta, ha 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 sáu. Đột nhiên, trong bí phủ truyền đến một giọng nói mạnh mẽ mà cao ngạo, trong giọng nói kích động kéo theo uy áp cường đại khiến từng tiếng vang lên chấn động quanh quẩn trong không khí. Mà kỳ quái chính là... Nàng dùng mắt thường có thể nhìn thấy được uy áp cường đại như nước văng ở trong không khí đẩy ra, nhưng lại không có cảm giác không khỏe chút nào. Chẳng lẽ nguyên nhân chính là do khế ước với thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa? Nghĩ vậy, nàng không khỏi nhìn thoáng qua tiểu gia hỏa phía sau đang ôm vỏ trứng gặm. Thầm nghĩ thật đúng là nhìn không ra nhóc con này cũng hữu dụng như vậy a. Chương 44, Thân thể huyền linh. Nhìn bản tôn làm gì? Tiểu gia hỏa trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Phượng Cửu cười cười, đột nhiên xoay người duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của hắn. Ta càng ngày càng thích ngươi, phải làm sao bây giờ? Nghe nói như thế, tiểu phượng hỏa kinh ngạc mở to mắt nhỏ, khuôn mặt nhỏ tinh xảo nhanh chóng đỏ bừng. Hắn nỗ lực làm ra bộ dáng tức giận, nhưng biểu tình lại có chút ngượng ngùng, trên mặt mang theo 3 phần thẹn 7 phần không được tự nhiên. Ngươi đừng tưởng rằng nói như vậy bản tôn sẽ đối khác với ngươi, ngươi chính là kẻ ngu ngốc. Bản tôn mới sẽ không thích ngươi, còn có, ngươi đừng động tay động chân không đứng đắn, không giống nữ nhân một chút nào. Sau khi kết thúc những gì muốn nói, hắn luyên ngụ tiểu, ngạo, ngạo mạn, tiểu, đáng yêu, quay đi, không thèm nhìn nàng. Phượng Cửu cười cười, chỉ cảm thấy tiểu thí hài mang bộ dáng thẹn thùng bẽn lén thật là đáng yêu. Tiểu nha đầu, lại đây để ta có thể có cái nhìn thật tốt. Giọng nói mạnh mẽ mà dày dặn lại lần thứ hai truyền đến, mà lần này, thanh âm vừa ra, kèm theo một luồng hấp lực đem cả người Phượng Cửu hút vào bên trong. Nữ nhân ngu ngốc. Sau khi tiểu Phượng Hỏa ăn xong vỏ trứng còn đang xoa tay thì thấy nàng bị một cỗ lực đạo hút vào bên trong, không khỏi lo lắng kinh hô một tiếng, vội vàng đi theo qua. Phượng Cửu chỉ cảm thấy cả người không thể động đậy, ngay cả lời nói cũng không thể nói ra, cơ hồ chỉ trong nháy mắt đã bị cuốn đến bên trong, đi vào trước một bộ xương cốt khô. Ngay sau đó, một cỗ lực lượng xâm nhập vào bên trong gân mạch nàng, nàng cảm giác dưới sự xâm lấn của cỗ lực lượng kia, cả người giống như bị phơi bày lóa thể bại lộ dưới ánh nắng, như xích quả không có bí mật nào có thể giấu. Mà Tiểu Phượng Hỏa đang đuổi theo sau, lại đụng phải một tầng kết giới bị ngăn cách bên ngoài, không tài nào tới gần Phượng Cửu bên trong. Nhìn đến cả người nàng vẫn không nhúc nhích đứng ở phía trước bộ xương cốt khô, hắn có chút hoảng hô to, nữ nhân ngu ngốc. Nữ nhân ngu ngốc, ngươi thế nào? Thân thể huyền linh. Lại là thân thể huyền linh. Ha 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 ha. Ngàn năm khó có được một thân thể huyền linh, Sở Bá Thiên ta cư nhiên đụng phải. Ha ha ha. Ông trời không từ bỏ ta, trời không từ bỏ ta a. Ha 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 sáu. Phượng Cửu chỉ nghe thấy giọng nói vừa hưng phấn vừa kích động đang cười lớn, cỗ lực lượng đang trói buộc nàng vừa thu lại, cả người nàng vô lực ngã ngồi trên mặt đất, vừa lúc nhìn thẳng vào bộ xương cốt khô trước mặt. Người cũng không cảm giác được sát ý, cũng không cảm giác được các ý, có chỉ là giọng nói kích động mà hưng phấn kia, bởi vậy, Phượng Cửu không hề lo lắng. Ngược lại đối Tiểu Phượng Hỏa bị ngăn cách bên ngoài kết giới nói, ta không có việc gì, không cần lo lắng. Hai người dù sao cũng là linh hồn có khế ước, Tiểu Phượng Hỏa sau khi bình tĩnh lại cũng cảm ứng được hiện tại nàng không có việc gì, lập tức hừ một tiếng, có chút không được tự nhiên nói, ai lo lắng cho ngươi. Nhưng một đôi mắt vẫn không tự chủ mà nhìn về phía bên trong kết giới, muốn nhìn xem tình huống của nàng một chút. Biết hắn nói như thế nhưng trong lòng không nghĩ thế, Phượng Cửu cũng không để ý, mà đem lực chú ý đặt ở trên bộ xương cốt khô trước mắt, thử tính gọi một tiếng, tiền bối. Cũng vào lúc này, bộ xương cốt khô hiện lên một hình ảnh cảm ứng, một người nam tử trung niên mặc áo đen hiện lên ở giữa không trung, ánh mắt sắc bén ẩn chứa uy áp nhìn Phượng Cửu phía dưới. Có được thân thể huyền linh, tiểu nha đầu, ngươi thật sự không đơn giản a. Thân thể huyền linh không chỉ ngàn năm khó có được một, hơn nữa, còn là khế chủ của thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa, một tiểu nha đầu như vậy, sao có thể là người bình thường? Cũng là trời cao có mắt, ngay trước khi huyết tinh cuối cùng của hắn tan hết đã đưa tới một quỷ tài tu luyện tốt như vậy, khiến hắn có thể kéo dài truyền thừa sáu. Chương 45, một thế hệ bá chủ. Thân thể huyền linh. Phượng Cửu kinh ngạc nhìn hư ảnh, hỏi. Thân thể huyền linh rất ít thấy. Tha thứ cho nàng vì mới tới thế giới này không lâu, vì thế thiếu kiến thức về tu luyện, ngay cả thân thể huyền linh cũng chưa từng nghe nói qua. Thân thể huyền linh là tu luyện quỷ tài, thiên phú tu luyện đặc biệt, không những có thể tu luyện huyền khí, cũng có thể tu luyện linh khí, hơn nữa tốc độ tu luyện càng là gấp 10 lần người khác. Nam tử trung niên nhìn nàng lộ ra một nụ cười, tiếp tục nói, nói cách khác. Người khác tu luyện huyền khí đến cấp võ sư phải dùng thời gian 10 năm, nhưng nếu là ngươi, có lẽ 1 năm là có thể tu luyện đến cấp bậc võ sư, tốc độ tu luyện như vậy, có thể nói là quỷ tài. Nghe vậy, Phượng Cửu ngẩn ra một chút, nói, không có khả năng đi. Ta đã thử tu luyện qua dẫn khí nhập thể, cũng không cảm giác được thân thể mình có gì bất đồng, càng không xuất hiện qua sự tình tu luyện thần tốc như theo lời tiền bối đã nói. Ngay cả dẫn khí nhập thể nàng cũng phải dùng không ít thời gian, hơn nữa, tu luyện đến bây giờ mà hơi thở huyền lực trên người căn bản không đáng để nói. Đó là bởi vì khí mạch huyền linh trên người ngươi còn chưa được mở ra. Ánh mắt hắn sáng quắc nhìn nàng chằm chằm, ta hy vọng ngươi sẽ bái ta làm thầy, như vậy, ta sẽ mở ra khí mạch huyền linh giúp ngươi tu luyện. Nếu đổi thành người khác, khi nghe một vị cường giả nói muốn thu mình làm đồ đệ, phỏng chừng không chút nghĩ ngợi liền sẽ đồng ý, nhưng sau khi Phượng Cửu nghe đến lời này thì nhăn mày lại, trần tư trong mắt, nhìn lão giả nửa ngày không mở miệng. Ngươi không muốn. Nhìn đến Phượng Cửu không có phản ứng vui sướng, mày nhăn lại, hắn phóng thích ra uy áp, lại phát hiện, uy áp của hắn đối với người có khế ước thượng cổ thần thú là nàng mà nói căn bản không mang đến hiệu quả chấn nhất nào, chỉ có thể từ bỏ, thở dài một tiếng. Ngươi không cần lo lắng về mục đích của ta, ta chỉ hy vọng sau khi ngươi trở thành đồ nhi của ta thì có thể giúp ta làm 3 việc. Nghe vậy, Phượng Cửu nghĩ nghĩ, lúc này mới nói, tiền bối hay nói ta nghe một chút, nếu như ta có khả năng làm được, hơn nữa cũng không vi phạm phong cách hành sự của ta, thật ra ta có thể đáp ứng. Nam tử trung niên nghe xong lời này mới cao giọng cười ha hả, được. Ta xem ngươi cũng là người làm theo ý mình, tính nết cũng có vài phần tương tự ta. Phượng Cửu cười cười, không nói gì. Nha đầu, ta vốn là cung chủ Thiên Nguyên Cung, Sở Bá Thiên, khi ở trên đỉnh cao vinh quang là lúc không người dám đối địch cùng ta, cả đời ta mang theo thanh trường kiếm, thống trị thiên hạ. Chỉ cần sự tình ta cho là đúng, ta nhất định sẽ thực hiện đến cùng, năm đó sáu. Hắn đem chuyện cũ bình sinh nói chi tiết cùng Phượng Cửu. Phượng Cửu cũng nghe rất nghiêm túc, từ trong lời hắn nói thì biết được, hắn là một người tùy tâm tùy ý, nhưng vì quá mức tùy tâm mà đi ngược lại với chính đạo tiên môn và bị coi là tà ma ngoại đạo. Hắn có một thanh bảo kiếm chém sắt như chém bùn tên là Thanh Phong, một người tiên nhân chính phái thèm muốn bảo kiếm Thanh Phong của hắn, vì thế vu cho hắn tồi huyệt tẩy, tàn sát, toàn bộ người trong một thôn, khiến hắn bị cường giả khắp nơi đuổi giết. Dựa vào tôn sư cấp võ hoàng của hắn vốn cũng không sợ những người tu tiên thực lực thấp hơn so với hắn. Nhưng mà, bọn họ lại bắt tộc nhân hắn mang ra uy hiếp hắn, thế cho nên hắn bị trọng thương trốn thoát đến nơi này, cuối cùng bỏ mình nơi đây. Nhiều năm như vậy hắn vẫn luôn đang chờ người có duyên có thể đi vào nơi này, nhận truyền thừa của hắn, giúp hắn trọng trấn Thiên Nguyên Cung, hoàn thành tâm nguyện của hắn. Việc thứ nhất là trọng trấn Thiên Nguyên Cung, vậy việc thứ hai và thứ ba đâu? Việc thứ hai chính là xâm nhập vào ngôi mộ vạn kiếm tìm về Thanh Phong kiếm, còn việc thứ ba sáu. Giọng hắn lưỡng lự, thở dài một tiếng, năm đó ta quá mức tùy ý liều lĩnh, mang họa cho người nhà, đặc biệt là phu nhân ta năm đó lại đang lâm buồn, nhiều năm qua đi như vậy, cũng không biết bọn họ như thế nào. Ta muốn nhờ ngươi giúp ta tìm bọn họ. Nhìn một chút xem liệu bọn họ sống có tốt hay không. Ho ho ho. Chương 46, chiếc nhẫn thần bí. Nghe yêu cầu cũng không quá mức, Phượng Cửu lúc này mới gật gật đầu, lộ ra tươi cười hỏi, nếu như đã bái sư, chẳng lẽ tiền bối chỉ giúp ta đả thông gân mạch huyền linh? Nếu không có lợi ích thiết thực, nàng bái sư thế này thật sự là quá bất lợi. Ha ha ha, đương nhiên đó không phải là tất cả. Nam tử trung niên cao giọng cười to, ánh mắt nhìn Phượng Cửu càng tăng thêm phần thưởng thức. Nghe vậy, lúc này nàng mới không nhiều lời nữa, quỳ hai đầu gối xuống hướng về phía hắn hành lễ bái sư lễ, sư phó ở trên, xin nhận một bái của đồ nhi Phượng Cửu. Nói xong, cung cung kính kính bái đầu. Tốt tốt tốt, Sở Bá Thiên ta rốt cuộc đã có truyền nhân. Ha 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 sáu. Hắn kích động cười lớn. Lúc này mới nói, nha đầu, ngươi đem tháo khối gạch thứ ba phía bên tay trái bộ hài cốt của vi sư, bên trong có đồ vật vi sư muốn cho ngươi. Được. Phượng Cửu lên tiếng, tay để trên khối gạch thứ ba gõ gõ, xác thật là giống ruột, dùng chùy thủ kệ lên khối gạch kia, thấy bên trong có một cái hộp gỗ nhỏ liền nhanh chóng đem ra. Sư phó, sao lại không thể mở ra? Hộp gỗ nhỏ rõ ràng là không khóa, nhưng không cách nào mở ra. Đó là vì vi sư đã hạ phong ấn, người bình thường không thể giải được. Sở Bá Thiên cười nói, phất tay một cái, một luồng ánh sáng phất qua thân hộp, được rồi, ngươi lấy vật bên trong ra đây. Phượng Cửu bán tín bán nghi lần thứ hai mở ra, lần này lại mở ra rất nhẹ nhàng, chỉ là, bên trong chỉ có một chiếc nhẫn không rõ ràng, còn trong trạng thái mờ xịn. Chán nàng xẹt qua vài đạo hát tuyến, sư phó, đây là bảo bối mà ngài đã nói. Lấy ra nhìn nhìn, cũng không thấy có chỗ nào đặc biệt. Ha ha, thật không hiểu nha đầu ngươi là từ nơi nào nhảy ra, chẳng lẽ ngay cả nhận không gian cũng chưa từng nghe nói qua. Sở Bá Thiên lắc đầu cười cười, ngươi đừng xem thường chiếc nhẫn này, nó cũng không phải giống như nhận không gian thông thường, trừ bỏ có thể chứa đựng đồ vật ra. Bên trong nó còn có thế giới trời đất riêng, vật thể có sinh mệnh cũng có thể bỏ vào. Hơn nữa, nếu bỏ đồ ăn vào bên trong thì thời gian sẽ bất động, sẽ không bị hỏng. Thần kỳ như vậy. Làm thế nào sư phó có thể xoay được một bảo bối như vậy? Cái này so với Thanh Phong kiếm hẳn là có giá trị hơn đi. Có vật như vậy, người nọ sao còn coi trọng Thanh Phong kiếm? Nhẫn không gian này là vi sư ngẫu nhiên đoạt được, năm đó vi sư cũng chỉ xem nó như vật bình thường, cũng không biết đó là nhẫn không gian. Bởi vì ở nơi đây, nhẫn không gian căn bản là không có khả năng nhìn thấy, vẫn là sau này bị trọng thương lánh nạn đến đây, dưới cơ duyên máu của vi sư nhỏ vào trên chiếc nhẫn, mới biết đây là một nhẫn không gian giới linh. Nói đến đây, hắn dừng lại một lát, nói tiếp, sau khi vi sư mất đi, khế ước thần hồn với chiếc nhẫn này cũng bị giải trừ, ngươi chỉ cần lấy máu nhận chủ, liền có thể tiến vào bên trong. Trong không gian đầu tiên có công pháp tài bảo suốt đời của ta tích lũy được, những cái đó đều là lễ vật vi sư để lại cho ngươi. Chiếc nhẫn này ngay cả chính ta cũng có thể đi vào. Hai mắt nàng nổi lên ánh sáng, có chút vui mừng, thầm nghĩ nếu thật sự là như vậy, về sau khi bị người đuổi giết nếu không có nơi nào để trốn, không phải là có thể trốn trong không gian sao? Sở Bá Thiên cũng không biết ý tưởng của nàng. Nếu như biết được khẳng định sẽ bực chết, bảo bối như vậy nàng cư nhiên chỉ nghĩ đến dùng để tránh né đuổi giết, quá là có chí khí. Chủ nhân nhẫn không gian có thể đi vào, chẳng qua, bên trong chiếc nhẫn này tựa hồ còn có kết giới ngăn cách, lúc trước vi sư là đổ đủ hết đèn tắt nền không thể biết rõ ràng, cũng chỉ biết bên trong có thể gửi vật còn sống, những mặt khác, ngày sau chính ngươi chậm rãi thăm dò. Khi đang nói, hắn nhìn về phía nàng, nói, một chút huyết tinh cuối cùng của vi sư đã gần kết thúc, ngươi đi lên phía trước, vi sư giúp ngươi đả thông gân mạch. Chương 47, vào kiếm mộ. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngước mắt nhìn hắn, thấy hư ảnh đang dần dần biến yếu, lúc này mới đi lên phía trước. Nàng biết hư ảnh trước mắt này của hắn huyền phù ở giữa không trung cũng là vì một sợi tàn lưu cuối cùng của huyết tinh và thần niệm. Một khi huyết tinh cùng thần niệm hao hết, hắn sẽ vĩnh viễn biến mất trên thế gian này. Sáu. Ổn định tâm thần, bình tâm tĩnh khí, quá trình sẽ có chút thống khổ, nhưng ngươi hãy nhìn xuống. Giọng nói của Sở Bá Thiên rất bình tĩnh, lúc này mới đem tinh khí của huyết tinh cuối cùng bao phủ ở trên người nàng. Chỉ thấy một luồng ánh sáng mắt thường có thể thấy được bắt đầu khởi động ở trên người Phượng Cửu, lẻn vào gân mạch nàng, bắt đầu khuyến chương. Sáu. Đau. Đau tê tâm liệt phế. Gân mạch toàn thân bị một dòng khí hùng hậu mạnh mẽ khuyết trương, từ mỏng đến lớn, bành trướng đến nỗi phảng phất như muốn phát nổ bất cứ lúc nào. Loại đau đớn này khiến cả người nàng ứa ra mồ hôi lạnh, khó nhịn hơn nhiều so với người cầm đao cắt trên da thịt nàng. Nhưng nàng vẫn căng chặt hàm răng, không rên lên một tiếng, đôi tay gắt gao nắm chặt thành quyền, móng tay đâm vào trong lòng bàn tay. Chảy ra một giọt máu tươi. Tiểu Hỏa Phượng bên ngoài kết giới nhìn thấy bộ dáng và sắc mặt trắng bệch của nàng thì có chút lo lắng đi tới đi lui. Hắn muốn lên tiếng nhưng lại sợ quấy rầy đến nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng đau đớn vì đả thông gân mạch ở nơi đó. Ước chừng qua nơi ạ canh giờ, một hát, mới thấy cỗ hơi thở bao phủ quanh nàng tan đi, mà cả người nàng cũng vô lực ngã ngồi trên mặt đất, mồm mở to thở phì phò. Thấy thế, Tiểu Phượng Hỏa có chút dậm chân, vội vàng kêu, nữ nhân ngu ngốc. Ngươi thế nào? Phượng Cửu cố nén thân thể không còn sức lực đứng lên, nhìn bóng người hư ảo, hỏi, sư phó, ngài thế nào? Vi sư sớm đã là người cổ, giữ lại tinh huyết cùng thần niệm cuối cùng có thể chờ một truyền nhân như ngươi thế này, vi sư cũng không hối tiếc. Sở Bá Thiên nhìn nàng, dặn dò, nha đầu. Trước khi ngươi đủ mạnh để có thể tự bảo vệ mình, nhất định phải nhớ rõ khi hành sự phải thấp điệu xuống, không thể để người khác biết ngươi có thân thể huyền linh, nếu không sẽ đưa tới họa sát thân. Thế giới tu tiên rất tàn khốc, cho dù trời sinh ngươi là tu luyện quỷ tài, trước tiên ngươi cần phải trưởng thành và tiến bộ. Vâng, sư phó, ta đã biết. Nàng gật gật đầu, trong lòng xẹt qua một dòng nước ấm. Vi sư không thể chỉ điểm nhiều trong quá trình tu luyện của ngươi, sau khi ngươi trở về hãy nghiêm túc nghiên cứu pháp quyết tu luyện trong không gian, tương lai lại bái danh sư chỉ điểm thêm, nhưng ngươi cần phải nhớ kỹ, tâm phòng người không thể không có, việc trên người ngươi mang dị bảo, nhất định không thể để người thứ hai biết tới. Vâng. nàng lộ ra một nụ cười, giờ khắc này, cuối cùng đã thừa nhận hắn là sư phó của nàng. Đây là đáy của hồ sâu nên các ngươi không thể đi ra, điều cuối cùng vi sư có thể làm là đem các ngươi đến mộ và kiếm. Sau khi ngươi tìm được thanh phong kiếm cũng đừng để nó trước mặt mọi người một cách thiếu thận trọng, nếu không, thanh phong kiếm sẽ đưa tới mầm tai họa cho ngươi. Hắn luôn mãi dặn dò. Sư phó, vào mộ vạn kiếm, ta làm sao để tìm được thanh phong kiếm? Mộ vạn kiếm là địa phương tàng kiếm, chôn kiếm, nhưng, mỗi một người tiến vào mộ vạn kiếm cũng không phải từ bên trong đều có thể tìm được thanh kiếm thích hợp với mình, kiếm đều có linh tính. Nó sẽ tự mình chọn chủ nhân, thanh phong kiếm càng là như thế. Giọng của hắn ngừng lại một lúc, tiếp tục nói, bất quá trên người của ngươi có một sợi huyết tinh của ta, huyết tinh này có thể giúp ngươi cảm ứng được vị trí của thanh phong kiếm, chỉ là, có được sự tán thành của thanh phong kiếm hay không, còn phải dựa vào chính ngươi, nếu như lần này không thể có được thanh phong kiếm, tương lai ngươi nhất định cũng phải lấy nó ra khỏi kiếm mộ. Vâng. Nàng lên tiếng, liền thấy hắn phất tay một cái, kết giới tan đi, tiểu phượng hỏa chạy vào. Ngay sau đó, chỉ thấy trong tay hắn xuất hiện một quyển trục, chỉ nghe hắn nói một tiếng đi thôi. Hai người đã bị quyển trục kia hút vào sáu. Chương 48, tìm thanh phong kiếm. Khi phượng cửu hồi phục lại tinh thần, nàng cùng tiểu phượng hỏa đã ở trong kiếm mộ, phóng tầm mắt nhìn lại, chính là tràn ngập kiếm. Cùng với kiếm khí sắc bén trong không khí. Nàng túi đầu nhìn tiểu gia hỏa đang lôi kéo góc áo của mình liếc mắt một cái, lúc này mới mở tay ra, lộ ra chiếc nhẫn đang nằm bên trong, lấy máu tươi trên ngón tay nhỏ vào, chỉ thấy chiếc nhẫn nguyên bản mờ xỉn chợt lóe lên ánh sáng, khôi phục lại như mới, nhưng vẫn như cũ không có gì đáng để chú ý tới. Đem ngón tay hướng về phía chiếc nhẫn, nhẫn tự động trở nên phù hợp với tay nàng. Rót thần thức vào bên trong tìm kiếm, quả nhiên như lời sư phó của nàng nói, bên trong có một không gian bày không ít pháp quyết cùng chân bảo, khi muốn tiếp tục tìm kiếm thêm, lại phát hiện bị một cỗ lực lượng chắn lại. Nàng lại tập trung ý thức của mình nhưng không đi thăm dò bên trong nhẫn, mà là nhìn về phía núi kiếm tràn đầy, than một tiếng, cư nhiên muốn tại nơi nhiều kiếm như vậy để tìm thanh phong kiếm. Xem ra cũng không phải dễ dàng a. Cho dù không tìm thấy thanh phong kiếm cũng có thể tìm thứ khác, trong kiếm mộ có không ít kiếm tốt. Tiểu Phượng Hỏa theo bản năng đáp lại, tuy nhiên, lời nói vừa ra, như phảng phất nghĩ đến điều gì, liếc mắt chừng một cái, ngạo kiêu nói, ngươi đừng nghĩ nhiều, bản tôn mới không phải suy nghĩ cho ngươi. Được rồi, ta biết. Phượng Cửu cười cười, dắt tay thịt nhỏ của hắn hướng phía bên trong đi đến, đi thôi. Nếu đã tới thì đi dạo một chút, trong vòng 3 canh giờ, 6 hát, nếu không tìm được thanh kiếm thích hợp thì sẽ bị truyền tống ra ngoài, chúng ta cần phải nắm chặt thời gian. Bị nàng nắm tay, tiểu phượng hỏa khó chỉ ủ hơ nhờ ẹ một tiếng, nhưng cũng không buông tay nàng ra, mà tùy ý nàng nắm đi vào phía bên trong. Kiếm xung quanh tản ra kiếm khí sắc bén, đều cắm nằm trên mặt đất, một số nơi trên mũi kiếm đã bị rỉ. Đi một hồi lâu cũng không cảm ứng được vị trí thanh phong kiếm, vì thế, nàng muốn thử xem có phải đúng như lời sư phó nói hay không, là kiếm sẽ chọn chủ nhân. Nàng có ý đồ rút ra một cây kiếm gần đó và cố kéo nó ra, nhưng mà, thanh kiếm vẫn cắm chặt trên mặt đất ngay cả động cũng chưa động một chút, khi nàng lại dùng lực thử xem, thế nhưng cảm giác được một luồng kiếm khí lạnh như băng từ thân kiếm phụt ra, nháy mắt khiến nàng phải thu tay về. Tặc tặc, thật đúng là thần kỳ. Nàng nói với vẻ ngạc nhiên không thôi, trong mắt càng thêm lấp lánh nóng lòng muốn thử. Có gì mà thần kỳ? Kiếm trong kiếm mộ vốn dĩ là như thế. Tiểu Phượng Hỏa bĩu môi nói, ngẩng đầu nhỏ nhìn nữ nhân ngốc đang hành động giống như thường dân. Nhăn mày nói tiếp, ngươi thật sự đang tính ở trong này chậm rãi tìm kiếm. Nghe nói như thế, Phượng Cửu ngẩn ra, nếu không thì sao? Tiểu Phượng Hỏa mang vẻ mặt quả nhiên, dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn nàng, ngươi quả nhiên là ngu ngốc. Hoàn toàn bị xem thường, Phượng Cửu cũng thật bất đắc dĩ, ai bảo nàng thật sự là không hiểu. Ngươi nọ không phải đã để lại cho ngươi một sợi khí huyết tinh sao? Ngươi nhắm mắt lại cảm ứng một chút, nhìn xem xung quanh nơi này có hơi thở của thanh phong kiếm không a? Như vậy có thể được sao? Tiểu gia hỏa hất cằm lên, hạ thấp giọng khôn ngoan nói, thanh phong kiếm không phải là thanh kiếm bình thường. Huống chi, trên người ngươi có một sợi khí huyết tinh của chủ nhân trước đây của nó, đương nhiên có thể cảm ứng được vị trí của nó. Ta đây thử xem. Nói liền làm liền. Phượng Cửu lập tức nhắm mắt lại và loại bỏ hết những ý nghĩ phân tâm khác, chỉ lặng lặng cảm thụ kiếm khí trong kiếm mộ này, ước chừng thời gian nửa nén hương, nàng đỗng nhiên mở to mắt, trong mắt có sự vui mừng. Tìm được rồi. Ở bên kia, thật sự cảm giác được hơi thở của thanh phong kiếm, trong lòng nàng thập phần vui sướng. Ho ho ho. Chương 49, Thanh Phong chọn chủ. Nàng mang theo tiểu phượng hỏa đi vào nơi tản ra kiếm khí của thanh phong kiếm. Đó là một đỉnh núi nhỏ, mặt trên cắm đầy các loại bảo kiếm, mà thanh phong kiếm ở ngay trên đỉnh núi cao nhất, lúc này trên thân kiếm phát ra một luồng kiếm khí sắc bén, từng tiếng gõ thập thập quả thanh kiếm truyền vào trong óc nàng, khiến tâm thần nàng chấn động. Đó chính là thanh phong kiếm sao? Ánh mắt nàng sáng quắc nhìn chằm chằm kiếm quang sáng lạnh trên đỉnh núi nhỏ. Trong lòng có cảm giác sôi máu dâng trào, loại cảm giác này, thập phần kỳ diệu. Ông! Một tiếng gào của thanh kiếm truyền vào trong tai nàng, đứng dưới ngọn núi nhỏ, nàng có thể nhìn đến thanh phong kiếm trên đỉnh đang chấn động, từng tiếng thét gào của thanh kiếm là từ trong thân kiếm truyền ra, tựa như rất ồn ào phấn khích, kiếm khí trên thân kiếm càng thêm sắc bén. Cuối cùng, thanh phong kỳ hiểm hủ một tiếng rút ra. Thẳng tắp từ trên đỉnh núi hướng về phía nàng bổ xuống. Tiểu Phượng Hỏa thấy một màn như vậy cũng có chút hơi kinh ngạc, linh kiếm là sẽ chọn chủ, nhưng giống như nàng chẳng cần đi tới rút lên thì lại là rất hiếm thấy. Ánh mắt cổ quái của hắn nhìn nàng đánh giá, thật sự nhìn không ra nàng rốt cuộc có gì đặc biệt. Vèo. Trường kiếm rơi xuống đất, mũi kiếm thẳng đứng cắm vào trong bùn đất, vừa vặn tốt, ở ngay bên tay phải Phượng Cửu. Phượng Cửu duỗi tay ra nắm lấy thanh phong kiếm, chỉ cảm thấy một sự chấn động mãnh liệt cùng với một tiếng rít gào từ thân kiếm truyền ra, hướng thẳng tới tâm linh, nàng dùng sức cố ném thanh kiếm trong tay ra hù một tiếng, trên thân kiếm nổi lên một luồng ánh sáng, bảo kiếm nguyên bản loang lổ rỉ sét ngay sau đó trở nên giống như vừa mới được đúc ra. Nhìn lưỡi kiếm trên thân kiếm phát ra ánh sáng màu xanh nhàn nhạt sắc bén tản ra toàn thân. Trên thân kiếm khắc ba chữ thanh phong kiếm càng nổi lên một tầng sáng lạnh lẽo. Nàng không khỏi tán thưởng một tiếng, thật là một thanh kiếm tốt. Trong tay vừa chuyển, vũ động một phen, chỉ thấy kiếm khí lạnh thấu xương vút vút xẹt qua không khí, sắc bén phi thường. Sư phó nhất định cũng không nghĩ tới, thanh phong kiếm sẽ tự mình chọn ta là chủ. Nàng cười khẽ, đem thanh phong kiếm bỏ vào bên trong nhẫn không gian. Lúc này mới nghĩ đến nếu chưa đủ 3 canh giờ, bọn họ cũng sẽ không thể rời khỏi đây. Dù sao hiện tại chúng ta cũng ra không được, không bằng tìm một chỗ ngồi đi. Vừa lúc ta có thể nhìn xem trong không gian có dạng thư sách gì. Nàng vừa nói vừa nắm tay Tiểu Phượng Hỏa tìm một nơi kiếm khí không quá nặng ngồi xuống. Lúc nàng từ trong không gian lấy ra một quyển thư sách về cách che giấu hơi thở và đang lướt qua nó. Đông cảm giác được ánh mắt tiểu gia hỏa đang nhìn chằm chằm vào mặt nàng, liền ngước mắt nhìn lại, cười hỏi, làm sao vậy? Đang nhìn lén thì vừa vặn bị bắt được, hắn vội vàng rời tầm mắt đi có chút ngượng ngùng, con ngươi chuyển động không dám nhìn nàng. Tuy nhiên lại không thể thắng nổi sự tò mò trong lòng, vì thế, hắn do dự một lúc, vẫn là mở miệng hỏi, trên mặt ngươi như thế nào lại có nhiều vết thương như vậy? Câu hỏi của hắn như một lời nhắc nhở, nàng mới nhớ tới sau khi ngâm mình ở đáy nước thì nước thuốc trên mặt đã sớm bị rửa sạch sẽ, tự nhiên cũng sẽ lộ ra vết thương đã che kín trên mặt. Nàng duỗi tay sờ mặt, có một nữ nhân ác độc đã cầm từng đao một, vẽ lên trên mặt ta. Giọng điệu mang theo vài phần thờ ơ, nhưng đáy mắt lại xẹt qua tia lạnh lùng không dễ bị phát hiện. Tiểu Phượng Hỏa nghe xong nhíu mày. Vậy sao ngươi không đánh trả? Đánh không lại nhân ra. Nàng cười híp mắt nói. Thầm nghĩ lúc trước nàng cũng không phải là nàng, nếu là nàng, cũng sẽ không rơi vào nông nỗi như vậy. Cho nên nói ngươi yếu nhược còn không tin, bất quá không quan hệ, bản tôn đủ cường đại, về sau bản tôn sẽ che chở ngươi. Tiểu gia hỏa thằng eo, Trương gia một khuôn mặt nhỏ tinh xảo nói, ngươi nói cho bản tôn biết là ai đã hoa hoa trên mặt ngươi. Bản tôn sẽ giúp ngươi báo thù. Chương 50, duyên phận, ba lần gặp gỡ. Nghe hắn nói xong, đôi mắt Phượng Cửu mang theo ý cười, duỗi tay nhéo nhéo khuôn mặt nhỏ phấn nộn của hắn, ngươi không phải rất ghét bỏ ta sao? Bản tôn đúng là ghét bỏ ngươi, nhưng ngươi đã là người của ta, bản tôn có thể khi dễ, sao có thể để cho người khác khi dễ? Tiểu gia hỏa khí phách hiên ngang mà nói, đáng tiếc giọng nói non nớt mềm mại căn bản không có lực trấn nhiếp. Với thân thể nhỏ bé này của ngươi, nàng nhướng mày lộ ra một nụ cười khẽ, phỏng chừng chỉ cần đẩy liền ngã. Thấy thực lực của mình bị hoài nghi, hắn lập tức đứng lên lớn tiếng nói, bản tôn chính là thượng cổ thần thú Phượng Hoàng Lửa. Tuy rằng hiện tại đang là thời kỳ ấu niên, nhưng bản tôn được truyền thừa từ thời thượng cổ, thực lực rất cường đại. Tốt tốt tốt, vậy ngươi nói ta nghe một chút, ngươi biết những gì? Nàng cười khẽ, có chút không cho là đúng. Rốt cuộc một tiểu thí hài 3 tuổi, có thể cường đại như thế nào? Ngươi đừng nhìn bản tôn hiện tại là bộ dáng tiểu hài tử, thực lực của bản tôn có thể còn mạnh hơn so với người tu lùi hền ngủy hền anh kỳ. Nếu không phải lúc trước ở bí phủ có thần nghiệm người nọ trói buộc, kết giới kia căn bản không ngăn được bản tôn. Trong tu tiên được chia thành 9 cấp bậc, linh động kỳ, còn gọi là luyện khí kỳ, trúc cơ kỳ, kết đan kỳ, nguyên anh kỳ, hóa thần kỳ, luyện hư kỳ, hợp thể kỳ, đại thừa kỳ, và độ kiếp kỳ. Mỗi bậc có 3 cấp, sơ kỳ, trung kỳ, và hậu kỳ. Con người nho nhỏ khẽ nhếch cằm lên, một bộ dáng rất mạnh nhìn Phượng Cửu, làm nàng nhịn không được hơi nâng lên khóe môi, phối hợp dùng ánh mắt sùng bái nhìn hắn. Ngươi thực sự lợi hại như vậy? Tất nhiên rồi. Hắn mang vẻ mặt kiêu ngạo dương cao lông mày. Nhưng dù ngươi lợi hại thế nào thì cũng chỉ là khế ước thú của ta, còn ta là chủ nhân của ngươi. Nàng cười híp mắt nhắc nhở sự thật mà hắn cố tình muốn quên đi. Quả nhiên, thấy cả người hắn tức khắc gù rũ xuống, u oán nhìn về phía nàng. Đúng rồi, nếu không ngươi hãy tiến vào trong không gian đi. Bằng không một tiểu thí hài như ngươi đi theo như vậy mà xuất hiện trong Cửu Phục Lâm khẳng định sẽ khiến người chú ý. Nếu như khiến những người tu tiên phát hiện ra ngươi chính là tiểu phượng hỏa thì chúng ta sẽ gặp rắc rối lớn. Sư phó nàng khi đưa bọn họ lại đây đã nói, bọn họ ra khỏi kiếm mộ thì sẽ xuất hiện ở trong rừng Cửu Phục, bởi vì bọn họ nguyên bản chính là ở phía dưới nền đất trong rừng Cửu Phục, hắn cũng chỉ có thể đưa bọn họ ra khỏi đáy nước, không cách nào đưa ra khỏi Cửu Phục Lâm. Tiểu Phượng Hỏa vốn đang muốn cự tuyệt nhưng sau khi nghe đến câu nói kế tiếp của nàng, lúc này mới miễn cưỡng gật đầu, bởi vì thực lực của nàng quá yếu, tuy rằng hắn rất mạnh, nhưng nếu đi ra ngoài một chút mà dẫn tới muôn người chú ý thì vẫn thực là phiền toái. Thật là ngoan. Thấy hắn gật đầu, Phượng Cửu liền bế hắn lên và hôn một cái, nhìn khuôn mặt nhỏ của hắn bị sát nhẹ lập tức trở nên đỏ bừng. Cùng với biểu tình có chút thẹn thùng không khỏi cười lên ha ha. Ý niệm của Phượng Cửu vừa động, Tiểu Phượng Hỏa đã tiến vào không gian. Sau 3 canh giờ, trên không trung của kiếm mộ xuất hiện một lốc xoáy hủ một tiếng cả người nàng đã bị hút vào 6. Ân, đây là nơi nào? Nàng nhìn thấy nơi mình đột nhiên xuất hiện, giống như vẫn ở trong rừng Cửu Phục, nhưng xung quanh một người cũng không có, một con thú cũng không nhìn thấy. Yên tĩnh khá là đáng sợ. Hơn nữa, đã là buổi tối. Hô! Lạnh quá! Nàng xoa xoa cánh tay, vừa đi bộ ở trong rừng vừa nghĩ cũng không biết quan tập lẫm ngốc nết có còn chờ nơi đó hay không. Sau khi đi được một đoạn đường, chợt nghe thấy có thanh âm đánh nhau. Đánh nhau! Trong mắt nàng xẹt qua tia kinh ngạc, lập tức giấu đi hơi thở lặng yên đi theo thanh âm kia. Khi đến sau một cây đại thụ, ló đầu ra thăm dò phía trước, lúc nhìn đến một hình bóng quen thuộc thì không khỏi chớp chớp mắt kinh ngạc. Đại thúc! Cư nhiên lại là hắn! Bao gồm 2 lần trước, lần này tái ngộ, chính là lần gặp thứ 3 à, nàng và hắn quả nhiên là có duyên, ngắn ngủn mấy ngày mà đã gặp 3 lần rồi. Bất quá vì sao cảm thấy hắn có chút không thích hợp?